Chương 67 xuống núi tuyển bạt mới xây 2, chương 67 xuống núi tuyển bạt mới xây 2, kiếm ý này mặc dù còn rất yếu ớt, lại phảng phất tại bên cạnh hắn tạo thành một cái đặc biệt mà yếu kém khí chẳng, như là ngược dòng bên trong đá ngầm, trợ giúp hắn cắt chém, chống cự lấy bộ phận ở khắp mọi nơi bị áp. Nhưng dù vậy, trán của hắn cũng hiện đầy mồ hôi mịn, hiển nhiên kiên trì đến cực kỳ gian nan, toàn bằng một cô bất khuất ý niệm tại trèo trống. Không sai, năm gần 16-17 tuổi Trương Đại Tiên, tại quanh năm tại Hắc Thạch tiểu lộ ma luyện, tại kiếm tháp chém giết bên trong, không ngờ lĩnh ngộ được từng tia thuộc về mình kiếm ý. Mặc dù kiếm ý này lộ vẻ non nớt, như làn nến tàn trong gió, nhưng ở độ tuổi này có thể có như thế lĩnh ngộ, có thể xưng thiên phú dị bẩm, vạn người không được một. Cái này từng tia kiếm ý, tựa như cùng một khỏa mới lên tinh thần, mặc dù quang mang yếu ớt, cũng đã tại đông đảo đệ tử bên trong lộ ra đặc biệt lóa mắt, biểu thị hắn tương lai bất khả hạn lượng kiếm đạo tiền đồ. Uy áp tiếp tục, như là vô hình cối xay, nghiền ép lấy mỗi người ý chí cùng thân thể. Phù phù Mã Hi Nguyệt cái thứ nhất chống đỡ không nổi, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhoáng một cái, ngã xuống đất. Ngay sau đó, Doanh Tương, Trường Phong Niệm cùng Triệu Thăng cũng lần lượt sủi lơ xuống dưới, bọn hắn miệng lớn thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, thối lui ra khỏi tuyển bạn. Cuối cùng, khi Lâm Huyền Tĩnh cảm nhận được giữa sân vừa lúc còn lại 40 người lúc, hắn chậm rãi thu hồi cái kiếp như là như thực chất uy áp kinh khủng. Hô, trong chốc lát, tất cả kiên trì đến sau cùng đệ tử đều cảm giác trên thân chợt nhẹ, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, không tự chủ được thở một hơi dài nhẹ nhõm, không ít người thậm chí trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, ho kịch liệt thấu đứng lên, nhưng trên mặt lại tràn đầy kích động cùng vui sướng. Cái này lưu lại 40 người bên trong, có chuẩn bị thụ chú mục kiếm đạo tân tinh Trương Đại Tiên, có được hôm nay tu vi đã đạt luyện khí 9 tầng đỉnh phong Lý Dương, còn có một số ngày bình thường chăm chỉ điệu thấp, căn cơ vững chắc đệ tử. Mặc dù trong bọn họ đại bộ phận vẫn chỉ là luyện khí 7, 8 tầng trình độ, nhưng có thể tại trận này ý chí cùng căn cơ trong khảo nghiệm kiên trì đến cuối cùng, không thể nghi ngờ đã chứng minh tiềm lực của bọn hắn cùng tâm tính. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt đảo qua cái này 40 tấm mỏi mệt lại hưng phấn khuôn mặt, thỏa mãn nhẹ gật đầu, cao giọng nói, "Tốt, các ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng, tâm tính nghị lực đều là thuộc thượng thừa. Lần xuống núi này truyền đạo liền do các ngươi 40 người tiến về." Hắn chuyển hướng đứng một bên đệ tử chân truyền đứng đầu, Huyền Vũ, phân phó nói, "Huyền Vũ, do ngươi phụ trách, căn cứ mỗi người bọn họ đặc điểm, tu vi cùng địa vực quen thuộc trình độ, tiến hành hợp lý phân tổ, cần phải làm đến ưu thế bổ sung. An bài tốt đằng sau, đem danh sách báo cho ta. Nhất định phải bảo đảm lần này truyền đạo chi hành thuận lợi, hiệu suất cao." Sư đệ lĩnh mệnh. Nói đi, Lâm Huyền Tĩnh không còn lưu lại, thân hình lóe lên, liền hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, hướng phía sau núi Minh Nguyệt Đàm phương hướng bay đi, tiếp tục hắn tu luyện đi. Lưu lại trên quảng trường thông qua tuyển bạt 40 tên đệ tử, tại nghỉ ngơi ngắn ngủi sau, bắt đầu tiếp nhận Huyền Vũ an bài. Ngay tại Đạo Kiếm Tông khua chiêng gõ trống sàng chọn đệ tử, chuẩn bị lần thứ 5 quy mô lớn xuống núi truyền đạo thời khắc. Tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm Nhạn Môn quận của thành, màn đêm sơ hàng, đèn hoa mới lên, trong thành phồn hoa nhất khu vực Lạc Nhật lâu bên ngoài, xe ngựa nối liền không dứt, nhìn như một mảnh náo nhiệt ồn ào náo động, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Lạc Nhật lâu cái kia sơn son cửa lớn tại hoàng hôn cùng lửa đèn chiếu rọi, hiện ra màu đỏ sẫm u quang, phản phất một tấm muốn vệ người miệng lớn. Tối nay, nơi đây hội tụ đến từ Đại Tần Đế quốc nhiều mặt thế lực đại biểu. Vân Môn, Thiên Cương phái, hai nhà này tại Đại Tần cảnh nội rất có danh khí tu tiên tông môn, cùng Lý, Trần, Vương Tam đại tu tiên gia tộc, lại thêm gần đây quật khởi Vương gia, đều là phái nhân vật trọng yếu ở chỗ này bí mật tụ tập. Thế lực khắp nơi tâm hoài quỷ thai, bầu không khí khẩn trương mà vi diệu. Nhưng mà, cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, trừ Cửu Nguyên quận Nguyễn Thành Lâm gia chưa từng phái người đến đây bên ngoài, toàn bộ Đại Tần Đế quốc làm cho có danh tiếng tu tiên tông môn cùng gia tộc, cơ hồ đều phái đại biểu hội tụ ở này. Lần này tụ hội người biết cách triệu tập chính là cái này Lạc Nhật lâu, mà nó mục đích từ lâu tại tự mình truyền ra đến, đó chính là cộng đồng thương nghị như thế nào đối kháng Đạo Kiếm Tông lần này, thậm chí ngày sau tất cả xuống núi truyền đạo tiến hành. Đạo Kiếm Tông trước 4 lần quy mô lớn truyền đạo, mặc dù truyền bá chỉ là cơ sở nhất vô cực tâm pháp, nhưng nó cửa hàm rất thấp, hiệu quả rõ rệt, khiến cho dân gian cùng trong giang hồ đối với tu tiên ôm lấy hướng tới người nhao nhao ngược lại tu luyện Đạo Kiếm Tông công pháp. Cái này trực tiếp dẫn đến những tiên môn khác năm gần đây chiêu thu đệ tử số lượng cùng chất lượng đều xuất hiện rõ ràng trượt, nhất là những cái kia tư chất còn có thể, nhưng gia cảnh bần hàn hẳn giống, rất nhiều đều lựa chọn tự mình tu luyện Đạo Kiếm Tông công pháp, mà không phải đầu nhập bọn hắn môn hạ. Cái này không thể nghi ngờ xúc động những này uy tín lâu năm thế lực hạch tâm lợi ích. Bọn hắn đối với cái này cảm giác sâu sắc bất mãn cùng phẫn nộ, nhất trí cho rằng, bách tính cùng người trong giang hồ vốn là tư chất ngu dốt, huyết mạch hỗn tạp, lẽ ra an vào thế tục, cung cấp nuôi dưỡng tiên môn. Đạo Kiếm Tông như vậy rộng khắp truyền đạo, giảm xuống ngưỡng cửa tu tiên, quả thực là tiết độc chuyện tu tiên thần thánh cùng cao quý, điểm ấu người tu tiên địa vị siêu phàm. Tại bọn hắn thâm căn cố đế trong quan niệm, con đường tu tiên xác nhận số rất ít tiên phú dị bẩm, xuất thân ưu việt người chuyên môn lĩnh vực, là phân chia tiên phàm lệch trời. Bách tính liền nên an thủ trần thế, không được bước chân bực này cao thâm mặt chắc lĩnh vực. Đạo Kiếm Tông hành vi là đang đánh phá quy tắc, dao động bọn hắn thống trị căn cơ. Cho nên lần này bí mật tụ hội chính là muốn thương thảo xuất cụ thể đối sách, liên thủ ngăn cản Đạo Kiếm Tông truyền đạo chi hành, bảo vệ cho hắn bọn họ cố hữu lợi ích cùng địa vị. Lạc Nhật lâu tầng cao nhất, một gian thủ vệ sông nghiêm, có bảy cách âm kết giới trong mặt đất. Bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Ngồi tại chủ vị là Lạc Nhật lâu phó lâu chủ Giả Quan, một cái khuôn mặt điêu luyện, ánh mắt hung ác nham hiểm tu sĩ trung niên. Hắn trước tiên mở miệng, phá vỡ yên lặng, thanh âm mang theo một tia khàn khàn cùng lãnh lệ, "Chư vị, hôm nay ta đem mọi người tụ tập nơi này, mục đích chắc hẳn đều đã rõ ràng. chính là muốn cộng đồng hiệp thương, như thế nào gián đoạn đạo kiếm tông cái này không chút kiêng kỵ xuống núi truyền đạo hành vi. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây thần sắc khác nhau đám người, tiếp tục nói, chư vị không ngại ngẫm lại, bây giờ bọn hắn truyền đạo công pháp còn không đủ cao thâm, liên quan đến nhân số đối với toàn bộ đại tần bách tính mà nói, coi như số ít, nó lực ảnh hưởng còn tại phạm vi có thể khống chế. Lúc này, đúng là chúng ta liên thủ xuất kích, đem nó ách sát tuyệt hảo thời cơ. Giả Khoan thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một tia cấp bách, nếu chúng ta chần chừ nữa quan sát, ngồi nhìn nó phát triển lớn mạnh, để cái kia đạo kiếm tông công pháp xâm nhập lòng người, đến lúc đó, thiên hạ hàn môn đều là cho là có đạo có thể cầu, ai còn nguyện ý bái nhập chúng ta môn hạ? Ai còn nguyện ý cung phụng chúng ta tài nguyên? Hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Chúng ta nhất định phải đem chuyện này triệt để bóp chết trong trứng nước, tuyệt không thể để đạo kiếm tông kế hoạch đạt được. Chương 67 xuống núi tuyển bạt mới xây 3, chương 67 xuống núi tuyển bạt mới xây 3, Vân Môn cùng Tiền Cương phái đại biểu nghe Giả Khoan lời nói, không chỗ ở liên tiếp gật đầu, trên mặt lộ ra rất tán thành biểu lộ. Hai nhà bọn họ thụ đạo kiếm tông truyền đạo ảnh hưởng lớn nhất, môn hạ đã có không ít ngoại vi đệ tử cùng nô bộc lòng sinh hướng tới, thậm chí có người vụng trộm tu luyện hậu tuyển chọn rời đi. Ma Lý, Trần, Vương Tam gia gia chủ hoặc đại biểu thì mặt lộ cố kỵ, lộ ra do dự. Lý gia gia chủ, một vị lão giả tóc hoa râm, chậm rãi mở miệng nói, "Giả lâu chủ, ngài lời nói cố nhiên có lý, nhưng là cái này đạo kiếm tông cũng không phải là dễ dàng hạng người a, lần trước thương được thi đấu, đệ tử của bọn hắn thế nhưng là lực gáp quân hùng, thu được thứ nhất cùng người thứ hai. Nó nội tình cùng thực lực, chỉ sợ không thể khinh thường. Chúng ta như tùy tiện tới xung đột cái kia Giả Khoan nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra nồng đậm khinh thường, hừ lạnh một tiếng, ngắt lời nói, "Sợ cái gì? Chỉ là một cái đạo kiếm tông, không cần phải nói. Ta Lạc Nhật lâu phía sau, đứng đây chính là Thanh Huyền Tiên Minh, là Càn Nguyên Đế quốc. Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, sẽ còn sợ hắn một cái an phận đại tần một góc, vừa mới cất bước nho nhỏ tông môn." Hắn ngữ khí phách lối, mang theo phía sau có chỗ dựa mười phần lực lượng, đạo kiếm tông bất quá là tại cái này đại tần đế quốc vừa mới bộc lộ tài năng mà thôi, căn cơ chưa ổn, cánh chim không gió. Lúc này nếu không tiến hành ngăn chặn, ngày sau tất thành họa lớn trong lòng. Chỉ cần chúng ta mấy nhà liên thủ, thống nhất lập trường, lược thi thủ đoạn, nhất định có thể đem nó đè xuống, để bọn hắn biết, cái này đại tần tu tiên lên giới, còn không phải bọn hắn có thể nói tính toán. Cái kia Lý gia gia chủ bị hắn một trận điểm ai, trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhất là đối với kia cái gọi là Thanh Huyền Tiên Minh duy trì cảm thấy bất an, hắn vội vàng truy vấn, "Giả lâu chủ, nhưng không biết đến tột cùng là Thanh Huyền Tiên Minh bên trong vị nào đại nhân vật duy trì. Việc này liên quan đến chúng ta gia tộc tồn vong, không thể không hỏi cho rõ." Còn chưa có nói xong, cái kia Giả Khoan một cái lăng lệ như lao ánh mắt liền quét tới, băng lãnh thấu xương, tràn đầy cảnh cáo cùng chèn ép ý vị. Lý gia gia chủ bị ánh mắt này chừng một cái, lập tức cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, lời ra đến khóe miệng ngạnh sinh sinh kẹt tại trong cổ họng. Sát mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng tại Giả Khoan cái kia không thể nghi ngờ nhìn gần bên dưới, đành phải ngoan ngoãn ý miệng, cúi đầu xuống, không còn dám nhiều lời nửa câu. Trong lòng dù có mọi loại nghi hoặc cùng lo lắng, giờ phút này cũng chỉ có thể cưỡng chế đi, không dám làm tức giận vị này bối cảnh thâm hậu Lạc Nhật lâu phó lâu chủ. Giả Khoan gặp chấn nhiếp rồi tràn diện, lúc này mới hòa hoãn một chút ngữ khí, nhưng vẫn như cũ mang theo giọng ra lệnh nói ra, "Ta cũng không phải muốn các ngươi cùng đạo kiếm tông đánh nhau chết sống. Lần này, các ngươi chỉ cần tại chính mình trong phạm vi thế lực, cho những cái kia xuống núi truyền đạo đạo kiếm tông đệ tử chế tạo một chút phiền toái, cho bọn hắn một chút giáo huấn nhỏ là được. Tỷ như quấy nhiễu bọn hắn truyền đạo hội trường, khiêu chiến đệ tử của bọn hắn để nó xấu mặt, hoặc là giải một chút bất lợi ngôn luận. Các ngươi có thể minh bạch ý tứ của ta đi." Theo Giả Khoan lần này ân uy tịnh thi lời nói rơi xuống, mà Lý, Trần, Vương Tam gia gia chủ liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Giả lâu chủ mưu tính sâu xa, chúng ta nhất định tuân theo. Tình hình khó khăn, bọn hắn những địa phương này gia tộc cuối cùng không dám đồng thời đắc tội Lạc Nhật lâu cùng sau lưng nó khả năng tồn tại quái vật khổng lồ. Ba người trầm mặc một lát, cuối cùng do Trần gia gia chủ đại biểu mở miệng, chậm rãi nói ra, "Đã như vậy. Như vậy, sau khi trở về, chúng ta liền theo Giả lâu chủ chi ý, tại chính mình quận thành cảnh nội, tìm cơ hội cho đạo kiếm tông truyền đạo đệ tử một điểm nho nhỏ giáo huấn đi. Cũng tốt để bọn hắn biết được lợi hại, minh bạch cái này đại tần tu tiên giới nước sâu bao nhiêu, đừng có lại tùy ý xuống núi, mê hoặc phàm nhân cùng người trong giang hồ. Người tu tiên, liền muốn có người tu tiên dáng vẻ cùng quy củ. Không phải vậy, cứ thế mãi, chúng ta các nhà môn phái cùng gia tộc địa vị cùng lợi ích, chắc chắn nhận nghiêm trọng uy hiếp mật đàm hoàn tất." Lý, Trần, Vương Tam gia người không dám có chút trì hoãn, riêng phần mình mang tâm tình nặng nề, vội vàng đứng dậy cáo từ, chuẩn bị trong đêm trở về gia tộc mình chỗ của thành, lấy tay an bài đến tiếp sau quấy nhiễu công việc. Nhưng mà, Vân Môn tông chủ Tạ Vân Xuyên cùng Thiên Cương phái tông chủ Quách Tư Viễn nhưng lại không gấp rời đi. Đợi ba nhà người đi xa, cửa mật thất một lần nữa đóng lại cũng thêm cố cách âm kết giới sau, Giả Khoan trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm túc, thậm chí mang theo một tia âm tàn. Hắn hừ lạnh một tiếng, đối với Vân Môn cùng Thiên Cương phái người nói, "Hừ, mấy nhà này người, bất quá là chút lưỡng lự, sợ đầu sợ đuôi tôm tép nhãi nhép thôi. Trong gia tộc Đính Thiên cũng liền mấy vị trúc cơ tu sĩ tọa chấn, ánh mắt thiện cận, khó thành đại sự, bất quá là dùng để quấy đục nước quân cờ mà thôi." Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt sắc bén tiếp cận Tạ Vân Xuyên cùng Quách Tư Viễn, hai vị tông chủ, các ngươi nên nhìn càng thêm rõ ràng. Đạo kiếm tông cử động lần này, nhìn như truyền đạo, kỳ thực là muốn rút tuổi dưới đáy nổi, từ trên căn bản phá vỡ đại tần quốc bên trong kéo dài mấy trăm năm tu hành trật tự. Nếu để bọn hắn thành công, ngày sau cái này đại tần còn có chúng ta truyền thống tông môn nơi sống yên ổn sao? Vân Môn tông chủ Tạ Vân Xuyên cùng Thiên Cương phái tông chủ Quách Tư Viễn nghe lần này bạch trần ý đồ, trong lòng thật giống như bị một trận lạnh lẽo tận xương gió lạnh lướt qua, không tự chủ được dùng mình một cái, bọn hắn biết rõ, Giả Khoan đây là muốn đem bọn hắn triệt để cột lên Lạc Nhật lâu trên xa. Phó lâu chủ chi ý, là muốn chúng ta Tạ Vân Xuyên thanh âm khô khốc mở miệng. Rất đơn giản, ta muốn để Đạo Kiếm Tông tại Đại Tần Đế quốc cảnh nội, từ đây nửa bước khó đi, không cần vội vã diệt tông môn đó, như thế động tĩnh quá lớn. Chúng ta muốn làm, là chậm rãi, từng bước một, để bọn hắn truyền đạo trở thành một cái chuyện cười lớn. Để bọn hắn đệ tử ở bên ngoài bước đi liên tục khó khăn, để bọn hắn thanh danh quét rác, để những ngu dân kia đối bọn hắn mất đi tín nhiệm. Hắn dừng một chút, ánh mắt giống như rắn độc khóa chặt hai người, mà chủ yếu nhất, hay là cần hai vị tông chủ cùng các ngươi phía sau tông môn kiên định không thay đổi ủng hộ chúng ta Lạc Nhật lâu hết thể hành động. Vô luận là tài nguyên, tình báo, hay là thời khắc mấu chốt phối hợp, việc này liên quan đến tất cả chúng ta tương lai, tuyệt không cho phép có mất, hiểu chưa? Ngữ khí của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo uy hiếp trắng trợn. Nếu không, thừa chúng ta Càn Nguyên Đế quốc, còn có chúng ta phía sau Thanh Huyền Tiên Minh, cũng sẽ không để hai vị tông chủ và các ngươi tông môn dễ chịu. Chớ có trong lòng còn có bất luận cái gì may mắn, cùng chúng ta hợp tác mới là các ngươi dưới mắt đường ra duy nhất. Đương nhiên, chỉ cần được chuyện, nên cho chỗ tốt, tự nhiên không thể thiếu các ngươi. Giả Khoan ánh mắt sắc bén như lao, chăm chú nhìn hai vị tông chủ, thực hiện lấy vô hình áp lực thật lớn. Tạ Vân Xuyên cùng Quách Tư Viễn sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Bọn hắn biết, mình đã bước lên một chiếc không cách nào tùy tiện xuống thuyền giặc. Chương 68 lưu đồ bí mật mới xây, 1, chương 68 lưu đồ bí mật mới xây, 1, Vân Môn tông chủ Tạ Vân Xuyên cùng Thiên Cương phái tông chủ Quách Tư Viễn, hai người đều là trúc cơ 9 tầng tu vi, tại Đại Tần Đế quốc trong tu tiên giới, cũng coi là một phương nhân vật. Theo lẽ thường tới nói, bọn hắn muốn không nên đối với Lạc Nhật lâu vị này tên là Giả Khoan phó lâu chủ kiêng kỵ như vậy, thậm chí đến nghe lời răm rắp tình trạng. Nhưng mà, lúc đó vị này Giả Khoan phó lâu chủ lần đầu đến đây tìm bọn hắn thương nghị liên thủ đối kháng Đạo Kiếm tông sự tình lúc, cũng không phải là lẻ loi một mình. Phía sau hắn, từ đầu đến cuối im lặng không lên tiếng đi theo một vị thân mang áo bào cho, khuôn mặt tiểu tụy lão giả. Lão giả kia nhìn như bề ngoài xấu xí, thân hình cong xuống, phản phất một trận gió liền có thể thổi ngã. Nhưng khi hắn nâng lên cái kia đục ngầu đôi mắt, trong lúc lơ đãng đảo qua Tạ Vân Xuyên cùng Quách Tư Viễn lúc, hai người trong nháy mắt như rớt vào hầm băng. Một cỗ khó mà hình dung, làm cho người linh hồn đều đang run sợ khí tức khủng bố, như là vô hình như thủy triều tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ phòng tiếp khách. Đó cũng không phải tận lực thả ra huy áp, vẹn vẹn nó tự nhiên tồn tại phát tán ra khí tức dư ba, liền để bọn hắn cảm giác phảng phất đứng tại vực sâu vạn trượng biên giới, đối mặt với bóng tối vô tận cùng tử vong sợ hãi, ngay cả thể nội pháp lực vận chuyển đều trở nên vướng víu đứng lên. Bọn hắn biết rõ, loại này nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ cùng linh hồn phương diện tuyệt đối áp chế, chỉ có siêu việt trúc cơ cảnh giới, bước vào thiên nhân cảnh giới trở lên đại tu sĩ mới có thể có được. Tại thiên huyền giới, phổ biến đem lực ý, trúc cơ, thiên nhân ba cảnh giới này xưng là tiểu tu sĩ, mà đem tử phụ, thần thông, nguyên anh thậm chí tồn tại cao hơn tôn xưng là đại tu sĩ. Mỗi một vị đại tu sĩ cũng là có thể tọa trấn một phương, ảnh hưởng cách cục tồn tại cường đại. Tại bực này cường giả trước mặt, bọn hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo trúc cơ 9 tầng tu vi, đơn giản như là cự nhân dưới chân sâu kiến bình thường nhỏ bé buồn cười. Đối phương thậm chí không cần động thủ, vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu, cái kia trong lúc lơ đãng toát ra một tia khí tức, cũng đủ để cho bọn hắn cảm thấy thật sâu tuyệt vọng cùng vô lực, không sinh ra mảy may lòng phản kháng. Cũng nguyên nhân chính là có vị này lão giả thần bí tồn tại, giờ phút này đối mặt Giả Khoan cái kia gần như uy bức lợi dụng nô tử, bọn hắn mặc dù trong lòng đủ kiểu không muốn, muôn vàn không cam lòng, cũng không dám toát ra chút nào chống lại chi ý. Hai vị tông chủ ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, cân nhắc lợi hại. Dù sao Giả Khoan yêu cầu, cũng không phải muốn bọn hắn đem Đạo Kiếm Tông triệt để diệt trừ, đuổi tận giết tuyệt, chỉ là để nó không có khả năng tại Đại Tần Đế quốc bên trong thuận lợi truyền đạo mà thôi. Cái này Đạo Kiếm Tông bất quá cũng là bát phẩm thiên môn, thực lực nội tình nghe nói cùng mình sở thuộc môn phái không kém bao nhiêu, trong môn tựa hồ cũng không minh xác thiên nhân cảnh đại tu sĩ tọa trấn, xác thực không có gì thật là sợ. Huống chi lần này, bọn hắn bên này còn có sự thần bí khó lường này, bối cảnh thâm hậu Lạc Nhật lâu làm hậu thuẫn, thậm chí khả năng liên lụy đến càng thượng tầng hơn Thanh Huyền Tiên Minh cùng Càn Nguyên Đế quốc. Mà lại, bình tĩnh mà xem xét, cái này Đạo Kiếm Tông những năm gần đây dòng chống khua chiêng truyền đạo tiến hành, cũng xác thực ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn hai đại tông môn bản thân lợi ích. Dĩ vãng những cái kia thiên phú không sai, gia thế trong sạch tu tiên hẳn giống, bây giờ phần lớn đều bị Đạo Kiếm Tông cái kia hữu giáo vô loại phổ hệ chúng sinh khẩu hiệu hấp dẫn tới, hoặc là dứt khoát tự mình tu luyện vô cực tâm pháp dẫn đến bọn hắn trong môn máu mới càng ngày càng ít, chất lượng cũng không lớn bằng lúc trước. Càng làm cho bọn hắn căm tức là, những cái kia dĩ vãng bị bọn hắn coi là giao hẹn người trong giang hồ cùng tán tu, tựa hồ cũng bởi vì Đạo Kiếm Tông truyền đạo mà trở nên thông minh đứng lên. Lấy trước kia chút bọn hắn không quen biết đê giai linh thảo, kỳ dị khoáng thạch, tông môn đệ tử cùng phụ thuộc tán tu còn có thể vô cùng giá tiền thấp, thậm chí dùng chút thế tục vàng bạc liền từ những cái kia không biết hàng người giang hồ trong tay thu mua tới. Có thể từ khi những người này bắt đầu minh bạch như thế nào tu tiên, các loại tài liệu sơ bộ giá trị sau, còn muốn nhặt nhạnh chỗ tốt liền khó như lên trời. Những người trong giang hồ kia hiện tại đem những cái kia nhìn như vật không ra gì đều coi như chất bảo, giao giá trên trời, để bọn hắn cũng không còn cách nào tùy tiện cắt thủ lợi ích, cái này không thể nghi ngờ gây mất bọn hắn một đầu trọng yếu tài nguyên nơi phát ra. Xem ra, cái này Đạo Kiếm Tông đúng là giữ lại không được, chỉ không thể để cho bọn hắn lại không kiêng nể gì như thế quyết trương xuống dưới. Tạ Vân Xuyên cùng Quách Tư Viễn trao đổi một ánh mắt, trong lòng đã có quyết đoán. Quan sát xuống tới, Lạc Nhật lâu phía sau quả thật có cường đại đến làm cho người hít thở không thông thế lực duy trì. Cái kia Giả Khoan phó lâu chủ sau lưng thiên nhân cảnh giới đại tu sĩ chính là mạnh mẽ nhất chứng cứ rõ ràng. Cùng loại thế lực này hợp tác, mặc dù là bảo hộ luật ra, nhưng nếu có thể thành công ngăn chặn Đạo Kiếm Tông, bọn hắn cũng có thể được chia một chén canh, vãn hồi tổn thất, thậm chí khả năng tiến thêm một bước. Nghĩ tới những thứ này, hai vị tông chủ trong lòng một điểm cuối cùng lo lắng cũng dần dần tiêu tán, cảm thấy chuyến này khả năng thành công cực lớn. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, bọn hắn cuối cùng hạ quyết tâm. Tạ Vân Xuyên hít sâu một hơi, đối với Giả Khoan trầm giọng nói, "Giả lâu chủ, ta Vân Môn có thể tham dự việc này, nhưng cần Lạc Nhật lâu làm ra hứa hẹn, sau khi chuyện thành công, Vân Trung quận cùng lần cận Lũng Tây quận hai quận chi địa tu tiên tư nguyên ưu tiên quyền phân phối, cần về ta Vân Môn tất cả." Quách Tư Viễn cũng ngay sau đó tỏ thái độ, "Ta Thiên Cương phái cũng đồng ý tham dự, yêu cầu cùng Vân Môn mở rộng, thu hoạch được tiên thủy quận cùng xung quanh hai quận chi địa ngang nhau chỗ tốt liền có thể." "Tốt, sảng khoái. Tài nguyên, công pháp, chỉ cần sự tình làm được xinh đẹp, tất cả đều dễ nói chuyện. Ta Lạc Nhật lâu cùng thế lực sau lưng, tuyệt sẽ không bạc đãi thực tình hợp tác bằng hữu." Mật nghị cố định, Tạ Vân Xuyên cùng Quách Tư Viễn từ Lạc Nhật lâu trong cửa lớn chậm rãi đi ra. Ánh nắng chiều đem hai người bóng dáng kéo đến thật dài, tăng thêm mấy phần túc sát. Bọn hắn liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kiên quyết cùng một tia không dễ dàng phát giác sầu lo, nhưng việc đã đến nước này, đã mất đường lui. Hai người không có nhiều lời, chỉ là khẽ mút cằm, liền mỗi người đi một ngả, hóa thành hai vệt bụi vàng, hướng phía phương hướng khác nhau mau chóng bay đi. Tạ Vân Xuyên bước lên trở về Vân Trung quận đường xá, trong đầu không ngừng suy tư trở lại tông môn sau nên như thế nào điều binh khiển tướng, an bài như thế nào nhằm vào Đạo Kiếm Tông truyền đạo đệ tử cản trở kế hoạch, cùng như thế nào tại trận đánh cờ này bên trong là Vân Môn tranh thủ lợi ích lớn nhất. Mà Quách Tư Viễn thì hướng phía Thiên Thủy quận phương hướng toàn lực lao vùng bụng, nó thân ảnh tại dần dần dày giữa trời chiều dần dần từng bước đi đến, phản phất bị bóng ma khổng lồ thôn vệ. Trong lòng của hắn đồng dạng suy nghĩ hỗn loạn, đã lo lắng đắc tội cái kia Đạo Kiếm Tông khả năng mang tới hậu quả, lại đối Lạc Nhật lâu hứa hẹn tài nguyên ôm lấy vẻ mong đợi. Cùng lúc đó, Triệu quận Lý gia, cổ lao trong từ đường, tảng đá xanh lát thành trên mặt đất, tối nay ánh trăng như nước, thanh lãnh phát sáng xuyên thấu qua cao cửa sổ bảy xuống, chiếu rọi tại tinh tú trên đồ, những cái kia cổ lao vết khắc phảng phất sống lại, ẩn ẩn có ánh sao lưu chuyển, hút vào nguyệt chi tinh hoa. Chương 68 lưu đồ bí mật mới xây 2, chương 68 lưu đồ bí mật mới xây 2, đương đại Lý gia gia chủ Lý Vũ, đối với bên cạnh đứng sóng vai nhị đệ Lý Dật Phong thở dài, "Dật Phong, cái này Đạo Kiếm Tông rộng truyền đạo pháp tiến hành, mặc dù phá vỡ các nhà tiên môn bí pháp tự chân thông thường, dẫn tới Lạc Nhật lâu các thế lực bất mãn, nhưng từ lâu dài nhìn, để càng nhiều người hữu duyên bước vào tiên đồ, lớn mạnh tu hành giới căn cơ, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Gia chủ, vậy ngươi ý nghĩ là chúng ta cụ thể nên như thế nào làm việc?" "Chẳng quan tâm, ta cũng muốn a. Nhưng làm sao Lạc Nhật lâu thế lớn, phía sau càng có Càn Nguyên Đế quốc cùng Thanh Huyền Tiên Minh bóng dáng, bọn hắn nếu mở miệng, chúng ta Lý gia như không có chút nào biểu thị, sợ rằng sẽ lập tức trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ. Địa thế còn mạnh hơn người, chúng ta hay là đến phái chút tộc nhân ra ngoài, làm dáng một chút." Lý gia trong tộc bởi vì có bộ phận tinh anh tử đệ tại Vô Song Phường bên trong tu luyện hoặc đảm nhiệm chức vụ, tin tức tương đối linh thông, đối với Huyền Tư chém giết Lạc Nhật lâu hai vị trúc cơ sự tình cũng là biết. Bởi vậy, trong tộc chủ lưu ý kiến đối với nhúng tay việc này, cũng không phải là đặc biệt nhu cầu danh lợi, cũng không có mãnh liệt ý nguyện đi cùng Đạo Kiếm Tông cùng chết. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Đạo Kiếm Tông muốn truyền đạo công pháp liền để nó truyền thôi, dù sao các nhà hạch tâm công pháp đều không giống nhau, đều có đặc sắc cùng thiên vẻ, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền bị thay thế. Mà lại từ càng vĩ mô, lâu dài hơn thị giác cân nhắc, người tu hành miệng cơ số càng lớn, toàn bộ tu tiên giới phồn bình hơn cao, đối với bọn hắn Lý gia, thậm chí đối với bọn hắn có mật thiết hợp tác Vô Song Phường tới nói, chưa chắc là chuyện xấu, ngược lại khả năng mang ý nghĩa càng lớn thị trường, nhiều cơ hội hợp tác hơn cùng rộng lớn hơn không gian phát triển. Lý Vũ trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, "Nhị đệ, lần này làm việc, liền do ngươi mang theo mấy vị thông minh cơ linh một chút, biết được phân tốc trong tộc đệ tử tiến đến đi. Nhớ kỹ, mục đích của chúng ta là ứng phó Lạc Nhật lâu, mà không phải thật cùng Đạo Kiếm Tông kết thù kết toán. Gặp được Đạo Kiếm Tông truyền đạo đệ tử, làm sơ quấy nhiễu, chạm đến là thôi, cho thấy chúng ta Lý gia thái độ liền có thể, không cần quá mức cường thế, càng không thể đả thương người kết thù. Hết thể lấy bảo toàn gia tộc làm trọng." Lý Dật Phong nghe vậy, trong lòng hiểu rõ. Hắn tiến về phía trước một bước, trịnh trọng chắp tay nói, "Đại ca yên tâm, tiểu đệ minh bạch trong đó lợi hại, ổn thỏa nắm chắc phân tốc, không có nhục sứ mệnh, tuyệt không để gia tộc quấn vào không cần thiết tranh chấp trong vòng xoáy Hà Đông quận, Bắc Khiếu thành, Trần gia đại tính nghị sự bên trong." Cùng Lý gia thận trọng khác biệt, giờ phút này trong sảnh bầu không khí lộ ra ngưng trọng mà nhiệt liệt, thậm chí mang theo vài phần phấn khởi. Trong tộc nhân vật chủ yếu tề tụ một đường, nhằm vào lần hành động này người dẫn đội tuyển, triển khai một phen kịch liệt tranh luận. "Ta cho là, việc này khi do thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt dẫn đội, tỉ như Trần Hạo Chất Nhi, hắn bây giờ đã là luyện khí 8 tầng, chính cần loại này lịch luyện đến ma luyện tâm tính, mở mang tầm mắt. Không thể. Việc này liên quan đến ta Trần gia mặt mũi cùng Lạc Nhật lâu quan hệ, há có thể trò đùa. Đạo Kiếm Tông nếu dám trắng trợn truyền đạo, đệ tử tất không phải tên soán sĩnh, nên phái ra kinh nghiệm phong phú, tu vi vững chắc trong tộc trưởng lão dẫn đội, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, hiện lộ rõ ràng ta Trần gia chi uy. Đám người bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không ngớt. Nhưng mà, trải qua một phen kịch liệt cân nhắc cùng sau khi thỏa hiệp, cuối cùng giải quyết dứt khoát, lại là ngồi ngay ngắn thượng thủ, một mực nhắm mắt dưỡng thần Trần gia lão thái gia, Trần Nhất Đao." Trần Nhất Đao chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia trải qua trong con ngươi tàng thương tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn mặc dù đã tuổi quá một giáp, thái dương hoa dâm, nhưng dáng người vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, quanh thân tản ra một cô lăng lệ như đao khí tức. Hắn là một vị trúc cơ 3 tầng lão giả, càng đặc thù chính là, hắn sớm nhất là cổ võ thuật giới đỉnh tiêm cao thủ, bằng vào một ngụm vòng 9 kim bối đại khảm đao uy chấn giang hồ. Linh khí khôi phục đằng sau, hắn bằng vào thâm hậu võ học căn cơ cùng đối với khí đặc biệt lý giải, quả thực là lấy cổ võ nhập đạo, ngược lại tu tiên, đi ra con đường thuộc về mình, trong gia tộc có chí cao vô thượng hy vọng. Không cần cái nữa, lần này liền do lão phu tự mình dẫn đội. Trần Nhất Đao thanh âm không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào. Đạo kiếm tông để phàm nhân đều có thể tu hành, nhìn như đại công vô tư, kỳ thực là xấu quý củ. Tu hành chi đạo vốn là nghịch thiên mà đi, coi trọng căn cốt, cơ duyên, tâm tính, há lại a miêu a cẩu đều có thể bước chân. Bọn hắn cử động lần này không thể nghi ngờ là kéo xuống tu tiên giả bậc cửa, điểm ô tu hành hai chữ thần thánh. Cứ thế mãi, tiên phàm không phân, trật tự ở đâu? Ta Trần gia đặt chân Hà Đông, tuyệt không thể ngồi nhìn như thế bài phong thịnh hành. Lão phu quyết tâm đã định, tất dẫn đầu tộc nhân ngăn cản đạo kiếm tông truyền đạo, giữ gìn tu hành chính thống. Gặp lão thái gia tự mình lên tiếng, lại thái độ kiên quyết như thế, trong sảnh đám người lại không dị nghị, nhao nhao không người lĩnh mệnh, cần tuân lão thái gia chi mệnh. Tứ thủy quận, Vương gia trấn. Tứ thủy quận vị trí địa lý đặc biệt, vận tải đường thủy phát đạt. Hai đầu khí thế bàng bạc đại giang như là như cự long uốn lượn mà qua, một đầu là sóng cả mãnh liệt, lượng nước đầy đủ thương sông, một đầu khác thì là dòng nước chảy xiết, đá ngầm dày đặc lạc hà, bọn chúng đều là muốn từ tứ thủy quận cảnh nội lao nhanh chạy xuôi mà qua, là mảnh đất này mang đến phong phú tài nguyên nước cùng vận tải đường thủy tiện lợi, cũng tăng thêm mấy phần hùng hồn cùng bao la hùng vĩ khí tức. Mà Vương gia trấn vốn chỉ là một cái dựa vào đường thủy bến tàu phát triển phổ thông gia tộc khu quận cư. Vận mệnh chuyển hướng phát sinh ở số vài thập niên trước, Vương gia trấn các tiền bối tại một lần thanh lý thương giang hà đạo lúc, ngoài ý muốn từ thật sâu đáy sông trong nước bùn vớt ra một cái cự đại mà cổ lão mai rùa. Mai rùa này tính chất cứng rắn, không phải vàng không phải ngọc, phía trên tự nhiên là cấn lấy văn tự cùng đồ phổ. Vương gia hao hết tâm lực, rốt cục giải mã ra đây là một bộ tên là Thái Ức Nguyệt Hoa Quyết Huyền Diệu công pháp. Từ đó về sau, Vương gia tựa như cùng đạt được thượng thiên chiếu cố, toàn tộc người siêng năng tu luyện bộ này được từ thần sông công pháp, không ngừng tích lũy kinh nghiệm tu luyện cùng gia tộc thực lực. Trải qua hai đời người gian khổ khi lập nghiệp, một nắng hai sương cố gắng cùng phấn đấu, Vương gia rốt cục chậm rãi đi vào tu tiên gia tộc hàng ngũ, thoát khỏi phàm tục gông cùm xiềng xích. Từ đây, Vương gia trấn tại xung quanh địa khu thanh danh vang dội, dần dần trở thành một cỗ không thể khinh thường tu tiên lực lượng. Phải biết, Vương gia trải qua trùng điệp gian nan hiểm trở, hao phí vô số tài nguyên cùng nhân tình, thật vất vả mới thông qua được Thanh Huyền Tiên Minh nghiêm ngặt khảo hạch, bị chính thức định giá bát phẩm tu tiên gia tộc. Tấm chiêu bài này mang ý nghĩa bọn hắn có thể danh chính ngôn thuận chiếm cứ tứ thủy quận bộ phận tài nguyên, hưởng thụ tu tiên gia tộc mang đến rất nhiều đặc quyền cùng tiện lợi, thì như ưu tiên chiêu thu đệ tử, tham dự một ít tài nguyên phân phối, nhận tiên minh nhất định trình độ che chở chờ chút. Chương 68 lưu đồ bí mật mới xây 3, chương 68 lưu đồ bí mật mới xây 3, bây giờ đạo kiếm tông trắng trợn truyền đạo, giảm xuống ngưỡng cửa tu tiên, cái này tại Vương gia xem ra, không thể nghi ngờ là đối bọn hắn gia tộc thật vất vả lấy được đặc quyền cùng địa vị siêu phàm ý hiếp lớn cùng khiêu khích. Bọn hắn sợ sệt đạo kiếm tông hành vi sẽ đánh phá Thanh Huyền Tiên Minh gắn bó dưới hiện hữu trật tự cùng cân bằng, dẫn đến tu tiên giả thân phận bị giảm giá trị, để bọn hắn gia tộc địa vị cùng lợi ích bị hao tổn nghiêm trọng. Bởi vậy, đối với ngăn cản đạo kiếm tông truyền đạo chuyện này, Vương gia thái độ kiên quyết nhất, đầu nhập quyết tâm cũng lớn nhất, cơ hồ đem nó coi là giữ gìn gia tộc căn cơ sinh tử tồn vong chi chiến. Cuối cùng, Triệu quận Lý gia, Hà Đông quận Trần gia cùng Tứ Thủy quận Vương gia, tại riêng phần mình sau khi thương nghị, đều làm ra tương tự quyết định, một nhà phái ra một vị trúc cơ cảnh giới cao thủ làm lĩnh đội, lại phân biệt phân phối ba vị luyện khí tầng 7 trở lên hoạch tâm tộc nhân, tạo thành một chi rất có thực lực bốn người tiểu đội. Mục tiêu của bọn hắn minh xác nhất trí, tiến về đạo kiếm tông kế hoạch truyền đạo quận huyện, tìm kiếm nghị cách xáo trộn, quấy nhiều nó thu đồ đệ cùng truyền đạo kế hoạch. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần lần hành động này thành công, liền có thể hữu hiệu ngăn chặn đạo kiếm tông thế lực nhanh chóng quyết trường, giữ gìn nhà mình ngay tại chỗ quyền lên tiếng, địa vị cũng đã được lợi ích. Vân Môn Hùng cứ tại Vân Trung quận Bạch Vân Sơn, nó môn chủ Tạ Vân Xuyên, có được trúc cơ 9 tầng tu vi, tại Đại Tần Bắc Bộ danh vọng khá cao. Tại Tạ Vân Xuyên dẫn đầu xuống, Vân Môn tại Vân Trung quận kinh doanh nhiều năm, thế lực cành lá đan chen khó gỡ, rất có uy danh. Mà Vân Môn trong tông tứ đại trưởng lão, đồng dạng tu vi bất phàm, đều là trúc cơ hậu kỳ cao thủ. Ngoài ra, Vân Môn môn hạ còn có hơn 50 tên đệ tử, những đệ tử này mặc dù đại bộ phận tu vi còn thấp, dừng lại tại luyện khí cảnh, nhưng cũng có mấy vị thiên phú không tồi đệ tử thành công trúc cơ, tạo thành tông môn lực lượng trung kiên. Một bên khác, Thiên Cương phái tọa lạc ở Thiên Thủy quận cảnh nội Thanh Phong Sơn mạch. Thanh Phong Sơn phạm vi cực kỳ rộng lớn, dãy núi kéo dài, trọn vẹn đoạt lấy Thiên Thủy quận cùng lân cận quận huyện mảng lớn thổ địa, có thể nói hoang vắng, tài nguyên phong phú. Thiên Cương phái quy mô hùng vĩ, thực lực hùng hậu, tại Đại Tần Đế quốc đông đảo tu tiên trong tông môn, trừ bối cảnh thần bí, sâu không lường được lạc nhật lâu, Thiên Cương phái thuộc về thực lực mạnh nhất tu tiên tông môn. Đáng nhắc tới chính là, Thiên Cương phái bên trong tiền nhiệm lão tông chủ còn tại thế, mặc dù đã nhiều năm không hỏi thế sự, nhưng tục truyền có thiên nhân cảnh giới hậu kỳ kinh nhân tu là môn phái Định Hải thần châm. Mà đương nhiệm tông chủ Quách Tư Viễn càng là thiên phú dị bẩm, tu vi cao thâm, đã đạt tới trúc cơ 9 tầng đỉnh phong, sắp đột phá tới thiên nhân cảnh giới thời kỳ mấu chốt. Nếu không phải lần này Lạc Nhật lâu đột nhiên tạo áp lực, cưỡng ép thăm gia, làm rối loạn kế hoạch, Quách Tư Viễn nguyên bản đã chuẩn bị bế quan, tại Thanh Phong Sơn phúc địa trùng kích thiên nhân cảnh giới. Tại trở về riêng phần mình tông môn sau, Vân Môn môn chủ Tạ Vân Xuyên cùng Thiên Cương phái tông chủ Quách Tư Viễn, lập tức triệu tập trong tông môn chư vị hạch tâm trưởng lão, tiến hành khẩn cấp mà bí mật thương nghị. Trải qua một phen lợi và hại phân tích cùng kịch liệt thảo luận, cuối cùng đạt thành nhất trí quyết định, riêng phần mình phái ra 3 tên đã đạt trúc cơ cảnh giới đệ tử hạch tâm hoặc chấp sự, cùng 6 tên luyện khí kỳ 8, 9 tầng đệ tử tinh anh, tạo thành 9 người đội ngũ, chia ra hành động, tiến về đạo kiếm tông kế hoạch truyền đạo mấy cái trọng yếu thành trấn, không tiếp lại giới, ngăn cản đạo kiếm tông trong giang hồ tiến hành công pháp tu tiên truyền bá, cần phải để nó không công mà lui. Tam Thanh Sơn, đạo kiếm tông nhiệm vụ trong các. Sáng sớm hôm sau, Húp nhật đông thăng, nhu hòa ánh nắng xuyên thấu qua sòng cửa sổ, vẩy vào rộn rộn ràng ràng đám người trên thân. Dương Nhược Nhi cùng Lý Dương hai người kết bạn mà đến, nhìn qua trước mắt cái này so ngày xưa càng thêm náo nhiệt phi phàm chẳng cảnh, trong mắt cũng đầy là chấn kinh cùng đội vàng. Hai người bọn họ làm lần này tổ đội nhiệm vụ đồng bạn, giấu trong lòng kích động cùng sứ mệnh cảm giác, muốn sớm một chút cầm tới nhiệm vụ bài, tốt mau chóng xuống núi chấp hành cái kia quang linh giang hồ truyền đạo nhiệm vụ. Bọn hắn muốn cho là mình là dậy thật sớm, nhất định có thể chiếm trước tiên cơ, nhổ đến thứ nhất, lại không ngờ tới, ôm lấy đồng dạng ý nghĩ đồng môn vậy mà như thế nhiều, đệ tử khác vậy mà so với bọn hắn tới sớm hơn. Trong các sớm đã tiếng người huyên náo, người người nôn náo, có người chen tại nhiệm vụ bảng trước lo lắng tìm kiếm lấy tên của mình cùng nhiệm vụ địa điểm, có người thì hưng phấn mà cùng đồng đội trao đổi kế hoạch tiếp theo. Lý Sư Minh, ngươi cũng tốt sớm a. Dương Sư Tỷ, các ngươi cũng là cùng đi cầm nhiệm vụ bài a. Mấy vị quen biết đệ tử ngoại môn nhìn thấy bọn hắn, đội vàng chào hỏi. Ân. Lý Dương cùng Dương Nhược Nhi cơ hồ là trăm miệng một lời hồi đáp, trên mặt đều mang chút bất đắc dĩ cười khổ. Sư Minh kia sư tỷ các ngươi trước bận điệu, nhiệm vụ của ta bài đã dẫn tới, liền đi trước một bước. Trong lúc nói chuyện, vị đệ tử kia đã cao hứng bừng bừng cầm nhiệm vụ bài, đội vã rời đi nhiệm vụ cát, hiển nhiên là không kịp chờ đợi phải xuống núi. Dương Nhược Nhi cùng Lý Dương đều là sớm nhất một nhóm bái nhập đạo kiếm tông tán tu, lẫn nhau quen biết, phối hợp ăn ý thật vất vả chen đến phía trước. Lý Dương đang phụ trách cấp cho nhiệm vụ linh hiền sư Minh nơi đó nhận lấy thuộc về bọn hắn hai người nhiệm vụ bài, liền cùng Dương Nhược Nhi cùng một chỗ. Phí sức từ trong đám người ép ra ngoài, rời đi huyên náo nhiệm vụ cát. Đi đến các bên ngoài, hô hấp đến không khí mới mẻ, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dương Nhược Nhi sửa sang có chút xốc xếch sợi tóc, hướng cầm nhiệm vụ bài cẩn thận xem xét Lý Dương hỏi, "Sư Minh, chúng ta chuyến này truyền đạo nhiệm vụ, chỉ định quận thành là ở nơi nào?" Lý Dương nhìn xem nhiệm vụ bài bên trên đánh dấu địa điểm, hơi nhíu mày, đáp, "Là tại Vân Trung quận." "Vân Trung quận? Đó là cái như thế nào địa phương?" Sư Minh có thể từng hiểu rõ. Lý Dương lắc đầu, nói thẳng nói kỳ thật sư Minh ta cũng không có đi qua Vân Trung quận, chỉ là nghe nói cái kia Vân Trung quận chỗ Đại Tần Đế quốc Bắc Bộ, địa vực có chút rộng lớn, nhân viên cấu thành phức tạp, dân phong tựa hồ cũng tương đối bưu hãn. Ta nhớ được, cái kia Vân Môn giống như ngay tại này quận bên trong. Vân Môn? Đó là cái gì tông môn a? Dương Nhược Nhi tò mò truy vấn, nàng nhập môn thời gian chậm một chút, đối với Đại Tần Đế quốc mặt khác tu tiên thế lực hiểu rõ cũng không nhiều. Lý Dương nghe Dương Nhược Nhi vấn đề, cũng nhất thời nghẹn lời, nhíu nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra, "Sư muội, không nói gạt người, ta biết cũng thực sự là có hạn. Chỉ đại khái hiểu được cái này Vân Môn cùng chúng ta Đạo Kiếm Tông một dạng, cùng thuộc bát phẩm tiên môn, ở đây quận chiếm cứ nhiều năm, tựa hồ rất có thế lực. Nhưng cụ thể thực lực như thế nào, môn phong như thế nào, có lẽ phải đợi chúng ta lần này xuống núi, đến những nơi nhiều hỏi thăm một chút, mới có thể biết được tưởng tình sư minh chúng ta đi thôi. Tranh thủ sớm ngày hoàn thành lần này truyền đạo nhiệm vụ." Tốt. Hai người từ từ xuống núi rời đi Đạo Kiếm Tông, hướng phía Vân Trung quận đi đến. Chương 69 Ngân Hạnh Trấn chi chiến mới xây, 1, chương 69 Ngân Hạnh Trấn chi chiến mới xây, 1, Ngân Hạnh Trấn. Một tòa ở vào Vân Trung quận Vân Trung thành 200 dặm bên ngoài tiểu trấn, bởi vì trong trấn biến thực cây ngân hạnh mà gọi tên. Mỗi chí kim thu thời tiết, cái kia liên miên cây ngân hạnh phảng phất bị giữa thiên địa linh tú chi khí nhuộm dần, hóa thành một mảnh chói lọi hải dương màu vàng nóng. Gió nhẹ nhẹ phẩy, vô số hình quạt phiến lá thoát ly đầu cảnh, bay lả tả, nhẹ nhàng nhảy múa, đem toàn bộ tiểu trấn bao phủ tại một trận trọng thể mà tĩnh mịch màu vàng trong màn mưa, đẹp đến nỗi lòng người say. Giờ phút này tuy không phải kim thu, nhưng cây ngân hạnh màu xanh biết rạng rỡ, có một phen đặc biệt sinh cơ. Dương Nhược Nhi cùng Lý Dương sánh vai thuận tiểu trấn cái kia do tảng đá xanh lắt thành phong cách cổ xưa khu phố đi chậm rãi. Con đường hai bên đứng sừng sững đều là vọng tộc đại viện, gạch xanh ngói hiên, mái cong sừng bệnh, trước cửa thạch sư uy nghiêm túc mục, hiện lộ rõ ràng nơi đây chính là nơi đó có mặt mũi phú hộ cùng thân hào nông thôn cho ở. Ánh mắt của bọn hắn khi thì bị trên cửa sổ đẹp đẽ một điêu hoa văn hấp dẫn, phía trên kia khắc lấy ngụ ý các tường thủy thú cùng hoa cỏ, khi thì là trên đầu cửa cái kia hiện lộ rõ ràng gia tộc nội tình bảng hiệu dừng lại, như là nhà tích thiện thi thư gia truyền loại. Hình. Cuối cùng, hai người tại một hộ càng khí phái cửa đầu treo cao trương trạch hai chữ mạ vàng tấm biển to lớn trước phủ đệ ngừng lại. Phải biết, cái này buôn lôi thủ trương sách chính là trương trạch chủ nhân, nó một tay nhanh như thiểm điện, thế như buôn lôi trưởng pháp tại Vân Trung quận trên giang hồ uy danh hiển hách, là đông đảo người tập võ kính ngưỡng đối tượng, nếu có được hắn tương trợ, truyền đạo sự tình sẽ làm ít công to. Lý Dương hít sâu một hơi, tiến lên nắm chặt cái kia nặng nề làm bằng đồng vòng cửa, đông 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 gõ ba cái. Thanh âm tại yên tĩnh trong đường phố quanh quẩn. Chờ một lát, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, cửa bên mở ra, một vị thân mang vải xám áo ngắn, khuôn mặt chất phác giản dị trung niên người hầu nô đầu ra. Người làm này nhìn từ trên xuống dưới hai người, gặp bọn họ người mặc thống nhất chế thức, thêu lên tơ vàng vân vân xanh nhạt đạo bảo, khí chất bất phàm, không giống bình thường giang hồ khách, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, khách khí hỏi: "Hai vị, đây là có gì phải làm sao?" Lý Dương vội vàng ôm quyền đi một cái tiêu chuẩn kiếm lễ, giọng thành cần nói: "Vị đại ca này hữu lễ, ta chính là Đạo Kiếm Tông đệ tử Lý Dương, vị này là sư muội ta Dương Nhược Nhi. Lần này phụng sư môn chi mệnh xuống núi truyền đạo, hoàng dương chính đạo, phổ huệ chúng sinh." Cửu Văn Buôn lôi thủ Trương đại hiệp vi danh lan xa, hiệp nghĩa vi hoài, đặc biệt đến đây bái phỏng, hy vọng có thể đến Trương đại hiệp tương trợ. Người hầu nghe xong, trên mặt nghi hoặc trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là giật mình cùng một tia kinh ý, vội vàng nghiêng người tránh ra thông đạo, cung kính nói ra: "À, nguyên lai là Đạo Kiếm Tông tiên sư giá lâm, thất kính thất kính. Hai vị mau mời tiến, tiểu nhân đi luôn thông bẩm lão gia." Nói, liền đem hai người đón vào trong phủ. Vừa bước vào cửa phủ, còn chưa tới kịp nhìn kỹ trong phủ cái kia núi giả dòng nước, hành lang gấp khúc quanh co lịch sự tao nhã cảnh trí, từ tiền phương đình viện cửa mặt trăng bên trong liền đi ra một vị ước chừng chừng 20 nam tử trẻ tuổi. Hắn thân mang gấm vóc kinh trang, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt cùng Trương Sách giống nhau đến mấy phần, dáng người thẳng tắp, đi lại trầm ổn, hiển nhiên cũng là người tập võ. Ánh mắt của hắn đảo qua Lý Dương cùng Dương Nhược Nhi, gặp bọn họ thân mang thống nhất đạo bào, khí chất đặc biệt, không khỏi dừng bước lại, ngữ khí mang theo vài phần nghi ngờ hỏi: "Phúc bá, hai vị này là?" Cái kia được xưng Phúc bá người hầu đội vàng xoay người hồi đáp: "Hồi bẩm thiếu gia, hai vị này là Đạo Kiếm Tông tới tiên sư, nói là phụng sư mệnh xuống núi truyền đạo, chuyên tới để bái phòng lao ra." Nam tử trẻ tuổi nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ánh mắt tại trên thân hai người lưu chuyển, toát ra mấy phần hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, nhưng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng, liền cùng hai người gặp thoáng qua, trực tiếp đi ra cửa. Tại Phúc bá dẫn dắt bên dưới, Lý Dương cùng Dương Nhược Nhi xuyên qua vài tiến mới trồng hoa cỏ, bố trí tinh xảo sân nhỏ, rốt cục đi tới Trương phủ chính đường. Chỉ gặp trong đường chủ vị, ngồi ngay thẳng một vị tuổi chừng 40, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, ánh mắt sáng ngời có thần nam tử trung niên, chính là Buôn Lôi thủ Trương Sách. Hắn dù chưa tận lực phát ra khí thế, nhưng sống lâu thượng vị uy nghiêm cùng võ giả đặc thù điêu luyện khí tức vẫn như cũ đập vào mặt. Lý Dương cùng Dương Nhược Nhi không dám thất lễ, tiến lên mấy bước, theo giang hồ lễ tiết chắp tay nói: "Đạo Kiếm Tông đệ tử Lý Dương, Dương Nhược Nhi gặp qua Trương đại hiệp." Trương Sách đứng dậy đáp lễ, thái độ khá lịch sự: "Hai vị tiên sư đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, mau mời ngồi." Lo pha trà, thị nữ dâng lên trà thơm, song phương đầu tiên là lẫn nhau ân cần thăm hỏi, một phen liên quan tới đường đi, thời tiết bình thường hàn huyên, bầu không khí cũng là coi như hòa hợp. Đại khách bộ hoàn tất, Lý Dương nghiêm sắc mặt, trở nên trịnh trọng lên. Trên ngón tay của hắn nhẫn chứa vật ánh sáng nhạt lóe lên, hai quyển sách đóng chỉ liền xuất hiện ở trong tay, trên trang bìa phân biệt viết Vô Cực Tâm Pháp nhập môn tiên cùng Triển Ti quyển pháp. Lý Dương đem sách hai tay dâng lên, thành khẩn nói ra: "Trương đại hiệp, ta Đạo Kiếm Tông tâm hoài thiên hạ, vì để cho càng có nhiều duyên người có thể tiếp xúc tiên đạo, cường thân kiện thể, minh tâm kiến tính, đặc biệt đem loại này công pháp cơ bản rộng là truyền bá, hoàng dương chính đạo. Cửu Văn Trương đại hiệp tại Vân Trung quận uy vọng lớn lao, hiệp danh lan xa, đặc biệt đem công pháp này mang đến, khẩn cầu Trương đại hiệp có thể bằng vào ngài danh vọng, giúp ta Đạo Kiếm Tông tại bản địa lưu truyền công pháp này, để càng nhiều hướng tới đại đạo người có thể nhập môn." Nhưng mà, vượt quá Lý Dương cùng Dương Nhược Nhi dự kiến chính là, Trương Sách nhìn xem hai quyển sách kia sách, trên mặt cũng không lộ ra mừng rỡ hoặc cảm thấy hứng thú thần sắc, ngược lại hiện ra một vòng rõ ràng khó xử cùng xấu hổ. Hắn cũng không đưa tay đón công pháp, ngược lại thở dài, ngựa khí mang theo hầy này nói ra: "Hai vị tiên sư, Trương Mộ tuy là một kẻ võ phu, nhưng cũng luôn luôn kính nể Đạo Kiếm Tông tế thế vi hoài lòng dạ. Theo tình lý, Trương Mộ bản khi tiếp nhận công pháp, đem hết khả năng tương trợ." Hắn lời nói xoay chuyển, thấp giọng, nhưng mà, thực không dám giấu giếm, ngay tại hai vị đến trước đó, đã có người sớm đến chào hỏi. Đối phương mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ Trương Mộ, tuyệt không thể tiếp nhận ngươi Đạo Kiếm Tông công pháp, càng không thể lấy bất luận cái gì hình thức trợ giúp các ngươi truyền bá. "Trương Mộ." Trương Mộ cũng là người trong giang hồ, thân bất do kỷ, có rất nhiều khó xử cùng cố kỵ, mong rằng hai vị tiên sư đa rộng lòng tha thứ, thông cảm Trương Mộ nỗi khổ tâm trong lòng. Lý Dương cùng Dương Nhược Nhi nghe nói lời ấy, không khỏi sắc mặt trầm xuống, trong lòng trong nháy mắt bị to lớn nghi hoặc cùng một tia dự cảm bất tường bao phủ. Bọn hắn truyền đạo mấy lần, mặc dù cũng đã gặp qua không hiểu cùng quan sát, nhưng bị như vậy minh xác, lại tựa hồ mang theo tính uy hiếp chất chào hỏi ngăn cản, hay là lần đầu tiên. Chương 69 Ngân Hạnh Trấn Chi Chiến Mới Xây 2, chương 69 Ngân Hạnh Trấn Chi Chiến Mới Xây 2, Lý Dương chau mày, nhịn không được mở miệng truy vấn: "Là ai? Là ai để Trương đại hiệp ngài cự tuyệt trợ giúp chúng ta Đạo Kiếm Tông truyền đạo? Còn xin chỉ rõ." Trương Sách bờ môi giật giật, vừa muốn há miệng trả lời, lại phảng phất có chỗ cố kỵ, nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Đúng lúc này, đại đường bên ngoài truyền đến một trận nặng nề mà giàu có tiết tấu tiếng bước chân, nương theo lấy một cái hùng hậu như sấm rền thanh âm vang lên, đánh gãy trong đường ngưng trệ bầu không khí. Là ta thanh âm này phảng phất ẩn chứa áp lực vô hình, xuyên thấu cửa sổ, thẳng đến lòng người, để Lý Dương cùng Dương Nhược Nhi đều là chấn động trong lòng, thể nội pháp lực đều tựa hồ tùy theo hơi chậm lại. Hai người lập tức liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm cảnh giác cùng ngưng trọng. Mà chủ vị Trương Sách, trên mặt thì toát ra một tia càng thêm rõ ràng xấu hổ cùng bất đắc dĩ, thậm chí vô ý thức có chút lui về sau nửa bước, hiển nhiên đối với người đến cực kỳ kiêng kỵ. Toàn bộ chính đường bầu không khí, trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm, đè nén để cho người ta thở không nổi. Lời còn chưa dứt, một bóng người đã xuất hiện tại chính đường cửa ra vào, ngăn trở hơn phân nửa tia sáng. Người vừa tới nhìn qua chừng 30 tuổi niên kỷ, dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt đang mở hí tinh quang lấp lóe, lộ ra vẻ hung hăng. Hắn thân xuyên vân vân cầm bảo, một thân pháp lực hùng hậu ngưng thực, lưu chuyển ở giữa ẩn ẩn mang theo phong lôi chi thế, hiển nhiên tu vi không tầm thường, chính là Vân Môn phái gia trúc cơ đệ tử, tên là Vân Phi. Lý Dương chăm chú nhìn trước mắt cái này khách không mời mà đến, trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ cùng chất vấn, trầm giọng hỏi: "Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn ngăn cản ta Đạo Kiếm Tông truyền đạo?" Vân Phi hai tay ôm ngực, cái cằm khẽ nâng, thần sắc ngạo mạn quét mắt Lý Dương cùng Dương Nhược Nhi, phảng phất tại nhìn hai cái không có ý nghĩa sâu kiến. Hắn cười nhạo một tiếng, ngữ khí mang theo không che giấu chút nào khinh miệt nói: "Ta chính là Vân Môn đệ tử Vân Phi. Vì sao ngăn cản?" "Hừ, ngươi Đạo Kiếm Tông không để ý tiên phàm có khác, rộng là truyền đạo, khiến cái này không có chút nào linh căn căn cơ, huyết mạch hôn tạc phàm phu tục tử cũng như toan minh bạch như thế nào tu hành, quả thực là hỏng trăm ngàn năm quy củ, loạn tu tiên giới trật tự. Con đường tu tiên vốn là nghịch tiên mà đi, coi trọng thiên phú, cơ duyên, tài nguyên, lẽ ra là số ít tiên tri tiêu tử đặc quyền, là phân chia tiên phàm lệch trời. Các ngươi làm như thế, cưỡng ép kéo thấp ngưỡng cửa tu tiên, làm rối loạn chúng tu tiên người siêu nhiên cùng cao quý phẩm chất, để A Miêu A Cẩu đều coi là tiên đạo đều có thể, đến tột cùng giáp tâm ra sao? Là muốn đảo loạn Đại Tần tu tiên giới sao? Lý Dương nghe nói lần này cực đoan ích kỷ lại nhỏ hẹp ngôn luận, giận quá thành cười. Suy nghĩ của hắn không khỏi tung bay trở về chính mình cái kia tràn ngập gian khổ qua lại. Khi đó hắn bất quá là một cái không nơi nương tựa tán tu, như là lục bình không dễ, vì cái kia một chút xíu đáng thương tài nguyên tu luyện cùng nhập môn cơ hội, bốn chỗ vấp phải chắc trở, nhận hết mạch nhãn cùng khuất đủ, sống được như là một đầu chó hoang giống như chó vẫy bơi mừng chủ, cả năm buôn ba khắp các nơi, khẩn cầu cái kia không quan trọng, không xác định cơ duyên. Nếu như trước kia liền có người có thể giống Đạo Kiếm Tông một dạng, tâm hoài đại nghĩa, đánh vỡ thiên kiến mẹ phái, rộng là truyền đạo, để tầng dưới chót người cũng có cơ hội tiếp xúc tiên đạo, hắn như thế nào lại kinh lịch như vậy nghĩ lại mà kinh tuế nguyệt. Cái kia tất nhiên sẽ không. Nghĩ đến đây, một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, Lý Dương đỗng nhiên đứng thẳng lên lúc trước bởi vì lễ phép mà không người xuống sống lưng, ánh mắt sắc bén, qua lại hèn mọn cùng giờ phút này đối phương cao ngạo tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, càng kích phát nội tâm của hắn đối với Đạo Kiếm Tông lý niệm bảo vệ chi tâm. Sau đó, Lý Dương thanh âm ầm vang, lời lẽ chính nghĩa phản bác, hoang đường. Ta Đạo Kiếm Tông tu tiên, vốn là tế thế cứu dân, thăm dò thiên địa chí lý, mà không phải vì vượt lên trên chúng sinh. Để càng nhiều người có cơ hội cường thân kiện thể, minh tâm kiến tính, thậm chí truy tìm trường sinh đại đạo, đây là thuận theo thiên đạo lòng người sự đại nghĩa. Ngươi bực này vì tư lợi, bảo thủ ý nghĩ, thật sự là nhỏ hẹp đáng hận, giống như hết ngồi đại giếng, không thấy thiên địa sự rộng lớn. Đạo Kiếm Tông cách làm, chính là quang minh chính đại, lợi tại thiên thu tiến hành, ngươi lại mưu toan ngăn cản, mới thật sự là nghịch thiên mà đi, thiên lý năng dùng. Vân Phi nghe vậy, giống như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình, trên mặt lộ ra càng thêm nồng đậm khinh miệt cùng khinh thường, cười ha ha nói, thiên lý. Ha ha ha. Tại cái này Vân Trung Quận, đối với những sâu kiến này giống như phàm nhân mà nói, ta Vân Môn chính là thiên lý. Ta chính là đại nghĩa. Tại một mẫu ba phần đất này, ta quyết định. Thức thời liền xéo đi nhanh lên. Cho nên ngươi Đạo Kiếm Tông từ đâu tới đây, liền cho ta ngoan ngoãn chạy về chỗ đó, chớ có ở đây sinh thêm sự cố, tự rước lấy đủ. Nếu không, đừng trách ta không nói đồng đạo thể diện, đối với các ngươi không khách khí. Nói xong, Vân Phi ánh mắt bánh liệt, trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ thuộc về trúc cơ kỳ tu sĩ cường đại linh áp. Cỗ uy áp này như là thực chất sơn nhạc, ầm vang giáng lâm, bao phủ toàn bộ chính đường. Trong đường không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết, cái bàn có chút rung động, trên vách tường tranh chữ không gió mà bay. Tu vi yếu nhất Trương Sách cùng ngoài cửa Phúc Bá chỉ cảm thấy ngực khó chịu, hô hấp khó khăn, sắc mặt trắng bệch, cơ hồ phải quỳ lạy xuống dưới. Mà đứng núi chịu sào Lý Dương cùng Dương Lực Nhi, càng là cảm giác như là bị vô hình cự thủ nắm lấy, chu thân pháp lực vận chuyển đều trở nên dị thường gian nan. Dương Lực Nhi tu vi hơi kém, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Nhưng mà, Lý Dương đang nghe Vân Phi cái kia phách lối đến cực điểm, xem chúng sinh như cỏ rác lời nói, lại trực diện lấy cái này hùng hổ dọa người, ý đồ lấy lực gáp người uy thế khủng bố. Trong lồng ngực một cỗ bất khuất lửa giận cùng bảo vệ đạo nghĩa quyết tâm cháy hừng hực. Trong cơ thể hắn vô cực tâm pháp nhận cô ý chí này kích phát, tốc độ trước đó chưa từng có tự hành điên cuồng vận chuyển đứng lên. Chỉ một thoáng, linh khí trong thiên địa phảng phất nhận lấy lực lượng vô hình mãnh liệt dẫn dắt, trở nên sao động bất an, từng kia từng sợi, thậm chí mắt trần có thể thấy địa hình thành nhỏ bé luồng khí xoáy, không ngừng mà hướng phía Lý Dương chu thân bách khiếu tràn vào. Quanh người hắn khí tức tại trong đối kháng không giảm ngược lại tăng. Cùng lúc đó, thần kiếm có linh. Lý Dương một mực nắm chặt ở trong tay luyện tâm kiếm, cũng giống như cảm nhận được chủ nhân cái kia thà bị gãy chứ không chịu cong, thể sống chết không lùi mãnh liệt ý chí cùng chiến ý, trong vỏ kiếm thân kiếm không tự chủ được rung động kịch liệt, phát ra từng đợt réo rắt mà sụp sôi tiếng bù bù, giống như một đầu bị cầm tù mãnh thú, khát vọng ra khỏi vỏ uống máu, tiến hành một trận bảo vệ tín niệm chiến. Vân Phi nhìn trước mắt cái này khu luyện khí kỳ đệ tử, không chỉ có không có bị chính mình uy áp hù ngã, ngược lại khí thế bốc lên, bộ kiếm bù bù, một bộ thật muốn cùng hắn động thủ tư thế, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cực kỳ nụ cười giễu cợt, phảng phất thấy được thế gian buồn cười nhất sự tình. Chương 69 ngân hạnh trấn chi chiến mới xây 3, chương 69 ngân hạnh trấn chi chiến mới xây 3, hắn ngẩng đầu, dùng trêu tức ngữ khí nói ra, "À, nhìn ngươi điệu bộ này, còn muốn cùng ta đấu một trận. Tiểu tử, ngươi cần phải biết, ngươi một cái chỉ là luyện khí tầng 7 tiểu bối, là ai đưa cho ngươi dũng khí, dám khiêu chiến ta cái này trúc cơ tầng 2 tiền bối tay? Ngươi khẳng định muốn tự tìm đường chết sao?" Lý Dương không sợ hãi chút nào, ánh mắt như hai ngọn thiêu đốt lửa đèn, kiên định nhìn thẳng Vân Phi, dùng hành động thay thế trả lời. Hắn chậm rãi điều chỉnh hô hấp, đem tràn vào thể nội linh khí cưỡng ép đặt vào kinh mạch, quan chú tứ chi, cầm kiếm tay vững như bàn thạch. Vân Phi thấy thế, trên mặt trêu tức trong nháy mắt hóa thành băng lãnh tức giận, hừ lạnh một tiếng, "Đã ngươi cho thể diện mà không cần, có chủ tâm muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Để cho ngươi biết, trúc cơ cùng luyện khí ở giữa, đến tột cùng cách như thế nào không thể vượt qua hừng câu." Lời còn chưa dứt, Vân Phi không chút kiêng kỵ đem hắn cái kia trúc cơ tầng 2 uy áp mạnh mẽ thôi động đến cực hạn, như là kinh đảo hải lãng, một đợt mạnh hơn một đợt hướng lấy Lý Dương nghiền ép lên đi. Toàn bộ trương phủ trong chính đường, không khí nổ đùng. Tu vi thấp người hầu sớm đã sủi lơ trên mặt đất, Trương Sách cũng là vận khởi toàn thân nội lực đau khổ trèo trống, mới miễn cưỡng không có xấu mặt. Dương Nhược Nhi chỉ cảm thấy ngực như gặp phải trọng kích, cổ họng ngọt ngọt, kém chút phun ra máu đến, hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn, ngay cả đứng lập đều cần dựa vào viện cung cửa. Mà Lý Dương, cứ việc thực lực cùng Vân Phi có cách biệt một trời, nhưng hắn cắn chặt hàm răng, lợi thậm chí bởi vì dùng sức quá độ mà chảy ra tơ máu, hai mắt trợn lên, hiện đầy tơ máu, tại cái này đủ để cho bình thường luyện khí tu sĩ sụp đổ uy áp kinh khủng phía dưới, nương tựa theo ý chí kiên cường cùng đối với tông môn tín niệm thủ vững. Quả thực là như là một cây cái đinh giống như đính tại nguyên địa, đau khổ chống đỡ lấy, cũng không lui lại nửa bước. Lý Dương trong đầu hiện lên chính mình cơ khổ không nơi nương tựa đi qua, hiện lên tông môn sư huynh sư tỷ quan tâm, hiện lên Lâm Huyền Tĩnh tông chủ dạy bảo, càng hiện lên những cái kia nghe nói truyền đạo tin tức sau, trong mắt tách ra hy vọng quang mang bách tính bình thường khuôn mặt. Một cỗ chưa bao giờ có lực lượng từ đáy lòng tuôn ra. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đối với Bất Vi, càng là đối với lấy nội tâm của mình, khàn giọng hô, "Lui. Ta trước kia muốn lui, chỉ là bởi vì ta không có gì cả, thế đơn lực cô. Bây giờ ta không muốn lại lui, cũng sẽ không lui. Bởi vì ta sau lưng có Đạo Kiếm Tông, còn chờ ta như thân nhân sư minh sư tỷ, có chỉ dẫn con đường phía trước tông chủ, càng có ngàn ngàn vạn vạn khát vọng cải biến vận mệnh người bình thường. Ta Lý Dương hôm nay ở đây, vì tông môn tín niệm mà chiến, là chúng sinh hy vọng mà chiến, tuyệt đối không lùi." Theo lời thề này giống như lời nói hô lên, Lý Dương ánh mắt trở nên như là cứng rắn nhất huyền thiết, sắc bén mà không thể lay động. Trong cơ thể hắn pháp lực tại ý chí thôi động bên dưới, tốc độ trước đó chưa từng có lao nhanh gào thét. Sáng loáng, từng tiếng càn kiếm minh vang vọng đại đường. Luyện tâm kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thân kiếm như một dòng thu thủy, hàn quang lưu chuyển, tỏa ra Lý Dương quyết tuyệt khuôn mặt. Xem kiếm. Lý Dương hét lớn một tiếng, đem toàn thân sôi trào pháp lực không giữ lại chút nào rót vào trong luyện tâm kiếm bên trong. Thân kiếm quang mang đại thịnh, một đạo cô động không gì sánh được, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế kiếm khí lăng lệ, như là sẽ tan bóng đêm thiểm điện, ngang nhiên hướng về cách đó không xa Vân Phi nhanh đâm mà đi. Giờ khắc này, Lý Dương khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm, phản phất hóa thân thành một thanh thả bị gãy chứ không chịu cong, chẳng phá hết thể trở ngại lợi kiếm, thế phải cùng cái này bất công cùng áp bách phân cao thấp. Vân Phi cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, cái này vẹn vẹn luyện khí tầng 7 tiểu tử, ở ngoài sáng biết trên lệnh cảnh giới cách xa tình huống dưới, thế mà thật dám hướng hắn cái này đường đường trúc cơ tầng 2 người rút kiếm. Mà lại một kiếm này, ẩn chứa ý chí cùng quyết tuyệt, viễn siêu bình thường luyện khí tu sĩ, thậm chí để hắn đều cảm nhận được một tia ngoài ý muốn uy hiếp. Tại cái này bất ngờ không đề phòng, Vân Phi cũng là trong lòng giận mình, bất quá hắn dù sao tu vi cao thâm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trong lúc đội vàng, hắn cấp tốc điều động thể nội hùng hậu pháp lực, trước người trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo rưỡi trong suốt, lóe ra vân vân kiên cố linh khí hộ thuẫn, khó khăn lắm ngăn cản tại Lý Dương kiếm khí đánh tới con đường bên trên. Oeng! Kiếm khí cùng hộ thuẫn mãnh liệt va chạm, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Linh lực khuấy động, sinh ra khí lãng đem trong đường cái bàn lật tung, chén quật bừa bộn. Vân Phi thân hình hơi trao đảo một cái, hộ thuẫn bên trên gợn sóng chật chật, nhưng chung quy là vững vàng tiếp nhận Lý Dương cái này bao hàm quyết tâm cùng lửa giận một kiếm. Tuy nói thành công ngăn lại, nhưng Vân Phi sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Hắn cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy cực lớn khiêu khích cùng vũ đủ. Tại một cái luyện khí kỳ trước mặt tiểu bối, lại bị làm cho cần chăm chú phòng ngự, chuyện này với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Tốt, tốt, tốt. Vân Phi nói liên tục ba chữ tốt, từng chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Bản niệm tại ngươi ta cùng là tu sĩ, vốn định cho ngươi mấy phần chút tình mọn, chỉ là xua đuổi xong việc. Không nghĩ tới ngươi kính rượu không ha ha phạt rượu, dám chủ động ra tay với ta. Đã như vậy, cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Vân Phi giờ phút này triệt để thẹn quá hóa giận, đã không còn bất luận cái gì lưu thủ. Hắn toàn thân pháp lực như vỡ đê giang hà giống như điên cuồng phun trào, trúc cơ kỳ khí tức cường đại không giữ lại chút nào phóng xuất ra, mang theo nghiền ép hết thể vì thế, thân hình lóe lên, liền chủ động hướng phía Lý Dương công tới. Trường phong gào thét, ẩn ẩn mang theo phong lôi chi thành, uy lực kinh người. Không lùi đúng không? Ta liền đánh ngươi đứng không dậy nổi. Tiếp chiêu đi. Vân Lôi trưởng. Đối mặt Vân Phi cái kiếm mau lẹ như điện, thế đại lực trầm thế công, Lý Dương lập tức lâm vào tuyệt đối thế yếu. Hắn cuốn quít giơ kiếm ngăn cản, luyện tâm kiếm vũ động như vòng, thi triển ra vô cực đạo kiếm bên trong thủ thế, ý đồ lấy nhu thắng cường, hóa giải cái kia bàng bạc trường lực. Nhưng mà cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn. Vân Phi trường lực không chỉ có cương mãnh, mà lại biến hóa đa đoan, ẩn chứa vân khí mở mịt cùng lôi đình bạo liệt. Lý Dương kiếm chiêu mặc dù tinh diệu, nhưng ở tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ chênh lệch bên dưới, lộ ra đỡ trái hở phải, lực bất tòng tâm. Phanh! Một đạo trưởng phong sát thân kiếm lướt qua, đánh trúng Lý Dương đầu vai, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại, đầu vai đạo bảo vỡ vụn, lưu lại một cái cháy đen trưởng ấn. Cứ như vậy sao? Còn không buông bỏ. Vân Phi đắc thế không tha người, thế công càng lăng lệ, trong ngôn ngữ tràn đầy trào phúng. Lý Dương cắn chặt răng, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng trong ánh mắt hỏa diễm chưa bao giờ dập tắt, ta có cái gì từ bỏ lý do? Chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Chương 69 ngân hạnh trấn chi chiến mới xây, 4, chương 69 ngân hạnh trấn chi chiến mới xây, 4, hắn lần nữa rất kiếm mà lên, đem vô cực tâm pháp thôi động đến cực hạn, kiếm quang như tơ như sợi, cuốn quanh hướng Vân Phi, ý đồ tìm kiếm cơ hội phản kích. Mỗi một lần kiếm cùng trường giao kích, đều chấn động đến cánh tay hắn run lên, nước gan bàn tay, máu tươi nhuộm đỏ chua kiếm, nhưng hắn như cũ tại liều mạng chèo chống, tìm kiếm lấy cái kia hầu như không tồn tại cơ hội thắng. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Lý Dương hoàn toàn ở vào hạ phong, trên thân lại thêm mấy chỗ vết thương, đạo bào tổn hại không chịu nổi, vết máu loang lổ, bộ dáng chật vật đến cực điểm, nhưng hắn cầm kiếm tay vẫn như cũ ổn định, ánh mắt vẫn như cũ quả tường. Mà đổi thành một bên, Dương Nhược Nhi cũng từ ban sơ uy áp kinh khủng kia chấn nhiếp bên trong miễn cưỡng tránh ra. Nàng nhìn thấy sư minh vị thủ hộ tông môn tín niệm mà dục huyết phân chiến, thâm thụ xúc động, một cô dũng khí tự nhiên sinh ra. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống sợ hãi trong lòng, dứt khoát rút kiếm tiến lên, ánh mắt kiên định, quát một tiếng, "Sư minh, ta đến giúp ngươi." Lời còn chưa dứt, nàng đã không chút do dự rút kiếm ra khỏi vỏ, người theo kiếm đi, thi triển ra chính mình am hiểu nhất lưu phong hồi tuyết kiếm pháp kiếm quang điểm điểm, như trong gió tuyết bay, mang theo một cỗ quyết tuyệt hàn ý, từ mặt bên hướng về Vân Phi công tới. Nhưng là, cảnh giới chênh lệch, liền giống như một đạo không thể vượt qua lại trời, vắt ngang tại giữa bọn hắn. Luyện khí tầng 7 cùng trúc cơ tầng 2, không chỉ là pháp lực tổng lượng cùng chất lượng khác biệt, càng là đối với lực lượng vận dụng, thiên địa cảm ngộ cấp độ chi kém. Hừ, không biết tự lượng sức mình, ngươi cũng là muốn ăn đòn. Vân Phi hừ lạnh một tiếng, đối mặt Dương Nhược Nhi cái này nhìn như lăng lệ thế công, hắn thậm chí không hề sử dụng toàn lực, chỉ là tùy ý vung lên ống tay áo, một cỗ bàng bạc pháp lực tựa như bãi sơn đảo hải tuôn ra. Bành! Dương Nhược Nhi kiếm quang trong nháy mắt bị đánh tan, nàng chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực truyền đến, cả người như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trong đường lập trên trụ, sau đó trượt xuống trên mặt đất, cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, kiếm trong tay cũng rời tay bay ra, đinh đương rơi xuống đất. Mà Lý Dương gặp sư muội thụ thương, tâm thần chấn động, phòng thủ xuất hiện một tia khe hở. Vân Phi nắm lấy cơ hội, một cái thế đại lực trầm vân lôi trưởng rắn rắn chắc chắc khắc ở trên ngực của hắn. Phúc. Lý Dương như gặp phải trọng truy đập nện, một miệng lớn máu tươi cuồn phún mà ra, thân thể như là bao tải rách giống như hướng về sau ném đi, đụng ngã lăn mấy tấm cái bàn, cuối cùng ngã rầm trên mặt đất, trong tay luyện tâm kiếm cũng làm lang một tiếng tuột tay rơi xuống ở một bên. Hắn dãy rủa lấy muốn bỏ lên, lại chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt muốn nứt, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều rời vị, trước mắt trận trận biến thành màu đen, rốt cuộc để không nổi một tia khí lực. Tại Vân Phi mãnh liệt thế công bên dưới, hai người đều là đã mất bại, chật vật ngã xuống đất, đã mất đi sức chiến đấu. Trên người của bọn hắn đạo bào tổn hại không chịu nổi, bị máu tươi nhiễm đỏ, trên nét mặt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng lại trước thực lực tuyệt đối cảm thấy thật sâu vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Phi cái kia không ai bị nổi thân ảnh, như là người thắng giống như đứng ngạo nghệ trong đường. Theo hai người ngã xuống đất, Vân Phi cũng tạm thời đình chỉ thế công của mình, hắn cần một chút xíu thời gian đến bình phục thể nội bởi vì liên tục xuất thủ mà hơi khuấy động pháp lực, đồng thời cũng hưởng thụ lấy loại này nghiền ép đối thủ khoái cảm. Chỉ gặp hắn thần sắc lạnh nhạt, như là nhìn xem hai cái dê đợi làm thịt, chậm rãi dạo bước tiến lên. Hắn không có chút nào thương hại chi ý, giơ chân lên, dùng cái kia dính đầy bụi đất đế giày, hung hăng giẫm tại Lý Dương cái kia bởi vì thống khổ mà vặn vẹo trên khuôn mặt, dùng sức ép, ngựa khí tràn đầy vũ nhục cùng kinh thường. Ân, ngươi không phải mới vừa rất có thể đánh sao? Không phải khí thế như hồng sao? Bây giờ làm sao như con chó chết một dạng nằm dạp trên mặt đất, như vậy chật vật. Ân, ánh mắt của hắn liếc thấy rơi xuống ở một bên, vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt linh quang luyện tâm kiếm, nhất miệng lên một vòng tham lam dáng tươi cười. Ngươi thanh kiếm này, ta nhìn cũng không tệ, chất liệu thượng thừa, linh tính mười phần, đặt ở loại phế vật này trong tay cũng là minh châu mông trận. Hôm nay, ta liền thay ngươi nhận, xem như ngươi mạo phạm ta đại giới. Hắn xoay người, không khách khí chút nào đem luyện tâm kiếm nhặt lên, cầm trong tay thưởng thức một chút, sau đó lạnh lẽo nói, nhớ kỹ ta hôm nay nói lời. Chạy trở về đạo kiếm tông đi, nói cho các ngươi biết tông chủ và những cái kia không biết trời cao đất rộng đồng môn. Nếu như các ngươi còn dám đặt chân ta Vân Môn phạm vi thế lực truyền đạo, ta Vân Môn cũng không phải ăn chay. Há lại cho các ngươi tùy tiện khiêu khích. Hôm nay chỉ là tiểu trường đại giới, phế ngươi chút tu vi, lưu ngươi một cái mạng chó. Nếu có lần sau, nhất định để các ngươi có đến mà không có về, hồn phi phách tán. Nói đi, Vân Phi trên mặt hiện lên một tia vẻ ngoan lệ. Hắn giơ chân lên, vận khởi mấy phần lực đạo, hung hăng đá vào Lý Dương phần bụng. Ách a! Lý Dương phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, vốn là trọng thương thân thể lại gặp trọng thương, đau nhức kịch liệt giống như nước thủy triều che mất hắn ý thức sau cùng, nghiêng đầu một cái, triệt để ngất đi. Vân Phi giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, tùy ý nhìn lướt qua trong góc dãy rủa lấy muốn bỏ lên, trong mắt Dương Dương căm tức nhìn hắn Dương Nhược Nhi, hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tay hắn cầm đoạt tới luyện tâm kiếm, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo vân khí, mau lẹ bay khỏi trường trạch đại viện, biến mất ở phía xa chân trời. Trong đường, một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại có kiềm chế thở dốc cùng mùi máu tươi. Khục, khục. Tại Vân Phi rời đi ước chừng nửa khắc đồng hồ đằng sau, thể nội thương thế tương đối hơi nhẹ Dương Nhược Nhi, cố nén đau đớn, khó khăn lấy tay chống đỡ lấy mặt đất, một chút xíu bò lên. Vừa rồi một mặt kia đổ trong chiến đấu, Vân Phi công kích chủ yếu tập trung vào chủ động khiêu khích lại ý chí càng thêm kiên định Lý Dương trên thân, đối với Dương Nhược Nhi càng nhiều là đánh lui cùng trấn nhiếp. Bởi vậy, Dương Nhược Nhi mặc dù cũng bị đánh ngã trên mặt đất, nôn máu, nhưng trên thực tế nội phủ thương thế cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng, càng nhiều hơn chính là pháp lực chấn động cùng bị thương ngoài ra. Trải qua này nháy mắt thở dốc cùng đơn giản pháp lực điều tức đằng sau, nàng đã miễn cưỡng khôi phục một chút năng lực hành động. Nàng không để ý tới thân thể của mình đau đớn, trước tiên lảo đảo bổ nhào vào Lý Dương bên người. Chỉ gặp Lý Dương mặt như giấy vàng, hô hấp yếu ớt, trước ngực đạo bào bị máu tươi thấm đẫm, trên mặt còn giữ một cái rõ ràng dấu dày, bộ dáng thê thảm không gì sánh được. Dương Nhược Nhi trong mắt trong nháy mắt tuôn ra đầy nước mắt, hỗn hợp có lo lắng cùng phẫn nộ. Nàng tay run run, vội vàng từ nhẫn chứa vật của mình bên trong lấy ra tông môn phối phát đan dược chữa thương, hồi xuân đan. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra Lý Dương đóng chặt hàm răng, đem đan dược nhét vào trong miệng, cùng sử dụng tự thân yếu ớt pháp lực giúp đỡ tan ra dược lực. Nàng trên miệng mang theo tiếng khóc nức nở, vội vàng la lên, "Sư Minh, Sư Minh ngươi tỉnh, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng dọa ta à?" Chương 70 thiên nhân chi cảnh mới xây, 1, chương 70 thiên nhân chi cảnh mới xây, 1, Dương Nhược Nhi cho ăn xuống đan dược chữa thương, lại trải qua mấy lần mang theo tiếng khóc nức nở thâm tình la lên đằng sau, Lý Dương cuối cùng từ trong hôn mê ung dung tỉnh lại, có yếu ớt phản ứng. Hắn chậm rãi mở ra nặng nề như rót chỉ mí mắt, ánh mắt mơ hồ một hồi lâu mới dần dần rõ ràng. Đập vào mi mắt là Dương Nhược Nhi tấm kia tràn ngập lo lắng cùng nước mắt gương mặt. Hắn khó khăn há to miệng, trong cổ họng phát ra khô khốc thanh âm khàn khàn, thiếu khí vô lực nói ra, "Sư muội, ta còn tốt." không chết được hắn ý đồ di động cánh tay, lại khiên động toàn thân thương thế, đau đến hít sâu một hơi, trong ánh mắt trong nháy mắt buộc phát ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn hận, chỉ là ta luyện tâm kiếm bị ác đồ kia cướp đi. Cái kia hư nhược trong thanh âm, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo huyết lệ, tràn đầy khuất nhục cùng cừu hận đấu xương. Luyện tâm kiếm không chỉ có là vũ khí của hắn, càng là hắn một đường tu hành, ma luyện đạo tâm đồng bạn, gánh chịu lấy ý chí của hắn cùng tín niệm. Dương Nhược Nhi cầm thật chặt Lý Dương cái kia lạnh buốt lại run nhẹ nhẹ tay, cảm nhận được nội tâm của hắn thống khổ cùng phẫn nộ, trong mắt lệ quang lấp lóe, lại cố nén không để cho nó rơi xuống. Nàng trên miệng hết sức dùng bình tĩnh ngữ khí an ủi, "Lý sư huynh, không có chuyện gì. Kiếm không có, về sau còn có thể lại tìm, hoặc là xin mời tổng chủ hoặc là sư huynh hỗ trợ đòi lại. Chỉ cần người bình an vô sự, chính là may mắn lớn nhất. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt." Lý Dương nghe sư muội an ủi, chẳng những không có bình tĩnh, ngược lại khơi dậy càng mạnh huyết tính. Hắn cố nén phảng phất tan ra thành từng mảnh giống như đau nhức kịch liệt, cắn răng hàm, cơ hồ là từ trong hàm răng, mỗi chữ mỗi câu gạt ra thể giống như lời nói, thù này không báo, ta Lý Dương thể không làm người. Vân Phi, Vân Môn, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta tất gấp trăm lần hoàn trả. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên lửa giận hừng hực, ngọn lửa kia phảng phất có thể xuyên thấu nóc nhà, xông thẳng lên trời, muốn đem cái kia ngang ngược cản rỡ Vân Phi cùng sau lưng nó Vân Môn đều ăn sống nuốt tươi. Sư Minh, ngươi đừng nghĩ trước nhiều như vậy, tỉnh táo lại. Dương Nhược Nhi gặp hắn cảm xúc kích động, khiên động thương thế, khóe miệng lại tràn ra một tia máu tươi, đội vàng khuyên nhủ, việc cấp bách là ổn định thương thế của ngươi. Chúng ta đến mau rời khỏi nơi này, trở về tông môn. Chỉ có trở lại tông môn, đạt được tốt hơn trị liệu, mới có thể bàn bạc kỹ hơn. Đúng lúc này, vừa rồi tại đấu pháp kịch liệt thời điểm, không biết là xuất phát từ tự vệ hay là mắt khác suy tính, lặng yên tối lui đến hậu đường tránh họa buôn lôi thủ chương sách, giờ phút này lại trên mặt xấu hổ cùng áy náy hiện thân đi ra. Hắn nhìn xem trong đường vừa buộn cảnh tượng cùng hai vị đạo kiếm tông đệ tử bộ dáng thê thảm, nặng nề mà thở dài, ôn quyền nói ra, hai vị tiên trưởng, vị này nữ tiên trưởng nói rất đúng. Các ngươi hay là rời đi trước, nhanh chóng trở về tông môn là thượng sách. Lần này sự tình, thực sự không phải Trương Mỗ không muốn tương trợ, mà là vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta. Vân môn thế lớn, không phải ta một kẻ giang hồ võ phu có khả năng chống lại, ta đối với cái này cũng là lực bất tòng tâm, trong lòng thực sự hổ thẹn. Trên mặt của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng chân thành ấy nấy, tiếp tục nói, chỉ hy vọng hai vị tiên trưởng chớ có bởi vậy nụ trí, sớm ngày bình an trở về tông môn, hảo hảo dưỡng thương, khôi phục nguyên khí. Về phần cái này truyền đạo sự tình, có lẽ nhưng từ giải thương nghị, đợi ngày sau thời cơ chín muồi, có lẽ có tông môn trưởng bối chủ trì, lại đi dự định không muộn. Nói xong, hắn phảng phất vô nhan lại đối mặt hai người, lại là thật sâu vái chào, sau đó quay người, đi lại hơi có vẻ trầm trọng bước nhanh hướng hậu viện bên trong đi đến, thân ảnh biến mất tại cột trụ hành lang đằng sau. Lý Dương cùng Dương Nhược Nhi liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau bi phẫn cùng một loại cảm giác bất lực thật sâu. Bọn hắn lý giải Trương Sách khó xử, nhưng trong lòng phần kia bởi vì tín niệm gặp khó, đồng môn bị nhục mà sinh ra tích tụ chi khí, lại khó mà lắng lại. Giờ phút này, bọn hắn thế đơn lực bạc, trọng thương tại thân, trừ tạm thời tránh lui, không còn cách nào khác. Hai người không do dự nữa, Dương Nhược Nhi đỡ lên cơ hồ không cách nào một mình đứng yên Lý Dương, đem hắn một cánh tay gác ở chính mình gầy yếu trên bờ vai, một tay khác ôm thật chặt ở eo của hắn, từng bước một khó khăn hướng về trường phủ ngoài cửa lớn chuyển đi. Mỗi đi một bước, Lý Dương đều bởi vì khiên động vết thương mà mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng hắn gắt gao cắn môi, không có phát ra một tiếng rên rỉ. Cùng lúc đó, tại Đại Tần Đế quốc cảnh nội mặt khác mấy chỗ đạo kiếm tông đệ tử truyền đạo địa phương, những chuyện tương tự cũng tại khác biệt trình độ trên mặt đất diễn. Một chỗ vắng vẻ trong núi rừng, hai tên phụ trách tại phụ cận thôn xóm truyền đạo đạo kiếm tông đệ tử ngoại môn, vừa mới hướng một đám thợ săn biểu thị xong triển ti quyền pháp ảo diệu, đang chuẩn bị phân phát vô cực tâm pháp bản sao. Đột nhiên, trong rừng thoát ra mấy tên thân mang vương gia phục sức tu sĩ, không nói lời gì liền động thủ. Hai tên đệ tử này tu vi bất quá luyện khí 5-6 tầng, mà vương gia người dẫn đội lại là một vị trúc cơ một tầng cao thủ, còn lại ba người cũng đều là luyện khí tầng 7 trở lên. Song phương thực lực cách xa, chiến đấu cơ hội là nghiêng về một bên. Hừ, đạo kiếm tông đệ tử, không hảo hảo tại các ngươi tam thanh sơn đợi, chạy tới ta tứ thủy quận địa giới mê hoặc nhân tâm, đánh cho ta. Cái kia vương gia trúc cơ tu sĩ hừ lạnh một tiếng, xuất thủ tàn nhẫn. Hai tên đạo kiếm tông đệ tử ra sức chống cự, kiếm quang lấp lóe, quyền ảnh tung bay, làm sao thực lực không đủ, rất nhanh liền bị đánh đến thổ huyết ngã xuống đất, trên thân vết thương chồng chất, bọn hắn coi như chân bảo tông môn chế thức linh kiếm cũng bị đối phương cưỡng ép cướp đi, tùy ý đùa cợt. Cút về nói cho Lâm Huyền Tĩnh, tứ thủy quận là ta vương gia địa bàn, còn dám đặt chân, lần sau phế bỏ các ngươi tu vi. Chuyện giống vậy, tại khác biệt quận huyện, lấy khác biệt hình thức phát sinh. Tại Hà Đông quận, Trần gia lão thái gia Trần Nhất Đao tự mình dẫn đội, dù chưa hạ nặng tay, nhưng lấy trúc cơ 3 tầng cường hành thực lực, tùy tiện liền xin mời đi ý đồ ở trong thành quảng trường tuyên truyền giảng giải đạo kiếm tông đệ tử, cũng trước mặt mọi người hủy đi mấy quyển vô cực tâm pháp sổ, đồng thời cướp đi bọn hắn mang theo người đạo kiếm. Tại Triệu quận, Lý Dật Phong mang theo tộc nhân, càng nhiều là khai thác đấu văn phương thức, hoặc giải lời đồn, hoặc lợi dụng nơi đó quan hệ tạo áp lực, để đạo kiếm tông đệ tử khó mà tìm tới thích hợp truyền đạo nơi trốn cùng nguyện ý tiếp nhận dân chúng, dù chưa trực tiếp động thủ, nhưng cũng khiến cho truyền đạo làm việc bước đi liên tục khó khăn. Mà những này ra ngoài truyền đạo đạo kiếm tông đệ tử, tại xuống núi trước đó phần lớn hăng hái, giấu trong lòng đem tông môn lý niệm truyền bá tứ phương lý tưởng, lại đều chưa từng ngờ tới, lần này truyền đạo lại sẽ tao ngộ như vậy thống nhất, còn có tổ chức cường thế cản trở cùng đả kích. Trong lúc nhất thời, ngăn trở cảm giác cùng phẫn nộ tại may mắn thoát khỏi tại khó khăn đệ tử ở giữa lan tràn. Nhưng mà, chuyến này 40 tên đệ tử bên trong, lại có 2 người là ngoại lệ, đó chính là bị phân công đến Cựu Nguyên quận Trương Đại Tiên cùng Triệu Nguyên Bảo. Chương 70 Thiên Nhân chi cảnh mới xây 2, chương 70 Thiên Nhân chi cảnh mới xây 2, Cựu Nguyên quận là Nguyên Thành Lâm gia phạm vi thế lực. Khi Trương Đại Tiên cùng Triệu Nguyên Bảo phong trần mệt mỏi đến Cựu Nguyên quận quận thành, dựa theo kế hoạch chuẩn bị bắt đầu truyền đạo lúc, Lâm gia người liền chủ động tìm tới cửa. Tới là một vị Lâm gia quản sự, thái độ có chút khách khí. Hắn đem hai người mời đến một chỗ yên lặng phòng trà, lui tả hữu sau, hướng hai người tiết lộ một cái trọng yếu tin tức, hai vị đạo kiếm tông tiểu hữu, thực không dám giấu giếm, trước đây không lâu, Lạc Nhật lâu tại Nhạn Môn quận tổ chức bí mật một lần tụ hội, người tham dự bao quát Vân Môn, Thiên Cương phái cùng Lý, Trần, Vương các loại mấy nhà. Theo chúng ta Lâm gia lấy được tin tức đáng tin, bọn hắn lần này tụ hội mục đích chủ yếu chính là thương nghị như thế nào liên thủ, cộng đồng đối kháng thậm chí phá hư Quý Tông lần này xuống núi truyền đạo tiến hành lời nói vừa ra, Trương Đại Tiên cùng Triệu Nguyên Bảo đều là trong lòng siết chặt, trên mặt trong nháy mắt hiện ra trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng cũng biết rõ việc này không thể coi thường. Cái này đã không chỉ là đơn giản lý niệm xung đột hoặc địa bàn chi tranh, mà là một lần có dự mưu, có tổ chức liên hợp chèn ép. Như xử lý bất đương, Đạo Kiếm Tông không chỉ có truyền đạo kế hoạch sẽ triệt để thất bại, sợ sẽ tại toàn bộ Đại Tần Đế quốc tu tiên giới lâm vào bị cô lập cùng vây công nguy cơ to lớn. Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng gấp gáp. Trương Đại Tiên trầm giọng nói, đa tạ Lâm gia tiền bồi cáo chi như thế tin tức trọng yếu. Ân tình này, ta Đạo Kiếm Tông khắc trong tấm khảm. Triệu Nguyên Bảo cũng liền bận bịu phụ họa, việc này liên quan đến tông môn an nguy, chúng ta nhất định phải lập tức đem tin tức mang về tông môn, bẩm mình tông chủ và lão tổ, để đồng môn các sư huynh đệ đề cao cảnh giác, sớm làm phòng bị. Hai người bọn họ vốn cho là, mặc dù có cản trở, cũng hơn nửa là chút giải giác khiêu khích hoặc quan niệm chi tranh, lại tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế huy động nhân lực, trực tiếp liên hợp nhiều nhà thế lực đối với tông môn xuất thủ. Phía sau này nước, so với bọn hắn tưởng tượng phải sâu được nhiều, cũng nguy hiểm được nhiều. Cứ việc trong lòng lo lắng, nhưng hai người hay là quyết định trước dựa theo kế hoạch, tại Cửu Nguyên quận Lâm gia ngầm đồng ý thậm chí âm thầm cung cấp tiện lợi tình huống dưới, mau chóng hoàn thành nơi đây truyền đạo cơ sở làm việc, sau đó lại hỏa tốc trở về tông môn báo tin. Thời gian lưu chuyển, tháng 6 vừa qua khỏi, liền tiến nhập tháng 7 lưu hỏa thời tiết. Nhưng mà, tại Tam Thanh Sơn Đạo Kiếm Tông bên trong, ở vào chỗ sâu băng tuyết phong bên trên, nhưng như cũng là băng tuyết bao trùm, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc cảnh tượng. Cái kia mênh mông vô ngần màu trắng phảng phất đem toàn bộ ngọn núi đều đông kết tại vĩnh hằng trong trời đông giá rét, cái này cùng băng tuyết phong chi chủ, đại sư tỷ Linh Giao tu tập công pháp chí cao ngưng băng thần tâm quyết có quan hệ trực tiếp. Cực hàn hoàn cảnh, có thể nhất trợ nàng cảm ngộ băng chi pháp tắc, rèn luyện kiếm tâm. Giờ phút này, nếu có người có thể đến gần băng tuyết phong đỉnh, liền sẽ cảm nhận được cái kia làm cho người linh hồn đều đang run sợ cực hạn hàn ý cùng kiếm ý lăng lệ. Chỉ gặp trên đỉnh núi, vô số đạo mắt trần có thể thấy, nhỏ như sợi tóc lại cô đọng không gì sánh được một băng lam kiếm ý giăng khắp nơi, như là có được sinh mệnh giống như trên không trung tự hành tới lui, cắt chém, phát ra rất nhỏ lại bén nhọn suy suy tiếng vang, như muốn đem hư không đều đông kết, cắt đứt. Cẩn thận quan sát, những kiếm ý này cũng không phải là do Linh Giao trực tiếp điều khiển, mà là nàng tự thân kiếm đạo cảnh giới đạt tới một loại nào đó độ cao sau, tự nhiên dẫn động thiên địa băng hàn chi khí cùng tự thân kiếm tâm cộng minh biến thành. Bọn chúng ngưng tụ không tan, tự hành lần theo một loại nào đó quỹ tích huyền ảo vận chuyển, hình thành một cái đặc biệt kiếm ý lĩnh vực, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Đây đã là kiếm ý tiểu thành đỉnh phong cảnh giới biên mãn. Uy lực của nó cường đại, phong mang chi duệ, đủ để cho bình thường trúc cơ tu sĩ chù bước, không dám tới gần mảy may. Mà tại Linh Giao ngồi xếp bằng tu luyện khu vực hạch tâm, kiếm ý kia càng là nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất, màu băng lam ánh sáng mờ mịt lưu chuyển, ẩn ẩn tản mát ra một loại sắp đột phá một loại nào đó điểm giới hạn, dâng lên mà ra ba động cường đại. Phản phất có thể cảm nhận được một cỗ mênh mông mà tinh thuần băng hàn lực lượng ngay tại trong đó điên cuồng rảnh rụm, áp xúc, chờ đợi một cái thích hợp thời cơ, liền có thể nhất cử vượt qua cái kia nhìn như nhỏ bé nhưng lại cực kỳ trọng yếu hơn câu, đạt đến kiếm ý đại thành chi cảnh. Đến lúc đó, uy lực của nó chắc chắn sinh ra bay vọt về chất, càng thêm kinh thế hai tụ. Linh Giao chính sử tại đột phá thiên nhân cảnh giới mấu chốt nhất thời kỳ. Nàng ký tức quanh người cùng cả tòa băng tuyết phong hàn ý hoàn mỹ giao hòa, phồng lên không thôi, phản phất nàng tự thân chính là vùng thế giới băng tuyết này chúa tể, nhất niệm có thể dẫn động vạn dặm băng phong. Lạnh đấu xương hàn phong tại bên người nàng gào thét xoay quanh, không những không cách nào quấy nhiễu nàng mảy may, ngược lại như là dịu dàng ngoan ngoãn tôi tớ, đem càng tinh thuần băng linh chi khí hội tụ đến bên người nàng. Nàng triệt để đắm chìm tại cấp độ sâu trong tu luyện, thể nội ngưng băng thần tâm quyết tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển, mỗi một tia linh lực lưu chuyển đều chính xác không sai, mỗi một cái suy nghĩ sinh diệt đều kiên định không thay đổi, hướng về cái kia thiên nhân chi cách khởi sướng sau cùng trùng kích. Cùng lúc đó, Long Ngâm Phong bên trên, nơi này là linh cương chỗ tu luyện. Đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp một đạo thân ảnh khôi ngô ngay tại đỉnh núi một mảnh khoáng đạt trên diễn võ trường vũ động một cây cao một trượng hai màu đen long văn trường thương. Nó dáng người mạnh mẽ như rồng, khí thế bàng bạc như hồng. Giống. Nương theo lấy trường thương trong tay của hắn mỗi một lần đâm, chọn, quét, nện, từng luồng cô động không gì sánh được, tràn ngập bá đạo cùng khí tức hủy diệt thương ý liền tùy theo mãnh liệt mà ra. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, cái kia thương ý dẫn động bốn bề không khí, phát ra trận trận trầm thấp mà uy nghiêm tiếng long ngâm, vang vọng cả tòa sơn cốc, phảng phất thật có một đầu vô hình cự long tại theo động tác của hắn mà gào thét, bước lên. Cái kia đen kịt mũi thương tại dưới ánh mặt trời lóe ra làm người sợ hãi hàn mang, mỗi một lần huy động đều như muốn bạch phá thương khung, xé rách hư không. Tiếng long ngâm bên tai không dứt, khi thì cao vút sục sôi, khi thì trầm thấp hùng hồn, ẩn chứa vô tận chiến ý cùng lực lượng. Không khí bốn phía đều bởi vì cái này lăng lệ vô địch khí thế mà trở nên sền sệt, ngưng trọng. Trên đỉnh có cây tựa hồ cũng tại cái này cường đại uy áp bên dưới run nhẹ nhẹ, đối đầu xương thần. Cái này, đồng dạng là muốn đột phá thiên nhân cảnh giới rõ rệt dấu hiệu. Dù sao thiên nhân cảnh giới hay tâm, chính là lấy tự thân ngưng tụ đạo cơ là nguyên điểm, đem tự thân chi đạo cùng quanh thân phạm vi nhỏ thiên địa sơ bộ dung hợp, hình thành đặc biệt thiên nhân lĩnh vực. Ở đây trong lĩnh vực, người tu hành tự thân cùng thiên địa tương dùng, có thể mượn thiên địa chi lực gia trì bản thân, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là cỗ lớn lao uy năng, cũng có thể ảnh hưởng lâm vào lĩnh vực này người cảm giác cùng trạng thái. Chương 70 thiên nhân chi cảnh mới xây, 3, chương 70 thiên nhân chi cảnh mới xây, 3, mà linh cương giờ phút này cái kia dẫn động long lâm, dung chuyển sơn nhạc thương ý, liền ẩn ẩn đạt đến cùng thiên địa cộng minh bên dưới, tạo thành tự thân lĩnh vực hình thức ban đầu. Cái kia từng tiếng chấn động lòng người long lâm, phản phất tại cùng thiên địa pháp tắc tiến hành cấp độ sâu câu thông cùng minh, kích động chung quanh khí lưu, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy trong suốt ba động. Linh cương mỗi một cái động tác đều mang thẳng tiến không lùi, ngoài ta còn ai kiên quyết khí thế, trường thương như rồng, tàn phá bừa bãi bát phương. Cái kia ẩn chứa tại thương ý chỗ sâu bàng bạc lực lượng cùng kiên định đạo tâm, tựa như lúc nào cũng có thể xông phá tầng kia vô hình gông cùng xiềng xích, trợ hắn nhất cử bước vào tha thiết ước mơ thiên nhân chi cảnh. Con đường tu chân, luyện khí là bắt đầu, cần dẫn khí nhập thể, cảm giác cũng dẫn đạo giữa thiên địa rời rạc linh khí, khiến cho như suối chảy tụ hợp vào thể nội, thuận đặc biệt kinh mạch lộ tuyến chậm rãi chạy xuôi, cuối cùng hoàn thành chu thiên tuần hoàn. Khi đối với công pháp khống chế đạt tới cực hạn, có thể để ý niệm động ở giữa, làm pháp lực chớp mắt vận chuyển 108 chu thiên mà không chỉ trệ thời điểm, liền có thể nếm thử ngưng tụ tinh khí thần, đúc thành tự thân đạo cơ. Đạo cơ là chân chính đạt vào con đường tu hành nền tảng, là tương lai leo lên cảnh giới cao hơn điểm xuất phát. Nhưng mà thế gian công pháp ngàn vạn đều có huyền ảo, mỗi người thể chất, tâm tính, gặp gỡ cũng không giống nhau, bởi vậy đúc thành đạo cơ cũng sai lệch quá nhiều, hiệu quả khác lạ. Đạo cơ chính là tu hành căn bản, nó vững chắc hay không, phẩm chất cao thấp, trực tiếp liên quan đến tiếp sau con đường tu hành phải chăng thông thuận, tiềm lực phải chăng to lớn. Đây cũng là cái gọi là trúc cơ cảnh giới. Đạo cơ đúc thành vững chắc đằng sau, người tu hành liền cần lấy đạo cơ này là nguyên điểm, không ngừng cảm ngộ thiên địa, tôi luyện kỳ đạo, làm tự thân chi đạo từ từ khuếch tán, ảnh hưởng ngoại giới. Lúc đạt tới điểm giới hạn nào đó, liền có thể cùng quanh thân thiên địa sinh ra cấp độ sâu cộng minh, sơ bộ hợp nhất, hình thành đặc biệt thiên nhân lĩnh vực, ảnh hưởng bên người sự vật cùng hoàn cảnh. Đến tận đây, liền có thể đạt tới cái gọi là thiên nhân chi cảnh, có thể mượn thiên địa chi thế, uy năng tăng nhiều. Linh cương tạo thành liền đạo cơ, tên là Bá Vương Đài. Đạo cơ này cương mạnh bá đạo, nặng nhất khí thế cùng chiến ý nó cũng không phải là tính tọa khổ tu liền có thể tùy tiện đột phá, hoàn toàn cần đang không ngừng chiến đấu, tu luyện cùng ý chí trong rèn luyện tiến hành phá cảnh. Bá Vương Đài đạo cơ có thể làm cho hắn càng đánh càng hăng, khí thế không ngừng tích lũy, thương ý bên trong cũng có thể kèm theo vô kiên bất tồi phá phòng chân ý, đồng cấp đối chiến, chiếm hết ưu thế. Không chỉ là linh giao cùng linh cương, thời khắc này đạo kiếm tông bên trong, một cỗ đột phá thủy triều ngay tại phun trào. Tam sư Minh Linh Lỗi tại Dung Kim Phong cái kia nóng rực phong luyện khí bên cạnh, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện, quanh thân bị nồng đậm kim hỏa linh khí vần quanh, mồ hôi rơi như mưa, lại ánh mắt kiên định, ý đồ xông phá trước mắt trúc cơ 9 tầng gông cùng xiển xích. Tứ sư tỷ Linh Thanh tại Đan Thảo Phong mảnh kia nàng tự tay chăm sóc chân hy dược điển bên trong, một bên dốc lòng tưới tiêu lấy sinh cơ bừng bừng linh thực, một bên mượn nhờ có cây sinh trưởng héo quắt tận chứa tự nhiên lực lượng luân hồi, lặng lặng cảm ngộ thiên đạo cân bằng cùng sinh cơ tạo hóa, tìm kiếm lấy cái kia đột phá thiên nhân cảnh giới mấu chốt thời cơ. Vũ sư Minh Linh Phong tại Thanh Tâm Phong che kín trận bắn tinh tu trong phòng, vứt bỏ tất cả ngoại giới tạp niệm, lấy một viên bình thản thông thấu chi tâm đắm chìm ở trận đạo cùng tự thân tu vi giao hòa bên trong, kỳ vọng có thể nhất cử khám phá mê vụ, đạt tới thiên nhân chi cảnh. Lục sư đệ Linh Hiên tại Ngộ Đạo Phong tầm mắt khoáng đạt quan vân đài bên trên, nhắm mắt trầm tư, thần thức cùng thiên địa giao cảm, không ngừng từ nhật nguyệt luân chuyển, mây cuốn mây bay, vạn vật sinh diệt tự nhiên vận hành quy luật bên trong hấp thu phù đạo linh cảm cùng thiên địa chí lý. Mà thất sư đệ Linh Hổ tại Lăng Tiêu Phong cái kia dốc đứng hiểm trở vách núi chi đỉnh, tay cầm bầu rượu đón liệp liệp sơn phong, cố gắng đánh vỡ tu vi bình cảnh. Mấy vị đệ tử chân truyền đều là đang toàn lực ứng phó, bế quan tiềm tu, một lòng chỉ là xông phá tầng bình chứng kia, đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Phù sinh tiểu trúc bên trong, vẫn như cũng là bộ kia không tranh quyền thế không màng danh lợi cảnh tượng. Lâm Diệp Tú chính thản nhiên nằm ở trong viện gốc kia không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng, vẫn như cũ hoa nở sán lạn cây đào phía dưới. Ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua cành lá khe hở, ở trên người hắn bỏ ra pha tạp quang ảnh. Trong tay hắn nhặt một cây không biết từ chỗ nào hái tới dài nhỏ cây cỏ, chính có chút hăng hái đùa lấy tại bên chân hắn lăn lộn, lộ ra mềm mại cái bụng nhỏ kỳ lân hắc bạch. Hắc bạch dùng hai cái móng đuốt nhỏ vụng về đi bắt cái kia lắc lư cây cỏ, phát ra ô ô tiếng làm nũng, dẫn tới Lâm Diệp Tú trên mặt tràn đầy nhẹ nhõm mà vui vẻ dáng tươi cười, phảng phất ngoại giới hết thảy hỗn loạn đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng vào lúc này, không hề có điểm báo trước, trong đầu cái kia lâu không vang lên, hệ thống cái kia đặc biệt băng lãnh nhắc nhở thanh âm bỗng nhiên vang lên, đốt, chúc mừng ký chủ hoàn thành giai đoạn tính nhiệm vụ, con đường tu tiên. Nhiệm vụ yêu cầu, tông môn đệ tử có 3 tên đạt tới thiên nhân cảnh. Vụ hoàn thành. Ban thưởng cấp cho, phúc địa động thiên hạch tâm 1. Lâm Diệp Tú động tác trên tay có chút dừng lại, nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, lộ ra một tia như có điều suy nghĩ thân sắc. Hắn gần nhất xác thực cảm ngộ rất sâu, cảm thấy thời gian luôn luôn lảo đảo trôi qua, mùa cũng là lui tới thay đổi, mà mình tại nơi này phương trong tiểu viện, sống được thản nhiên tự đắc, vô câu vô thúc, rất khoái hoạt. Gần như sắp muốn quên đi trên con đường tu hành gấp gáp cùng hệ thống tồn tại. Nếu không phải bất thình lình thanh âm hệ thống nhắc nhở tại não hải vang lên, hắn cảm giác chính mình thật nhanh quên chính mình thân ở chính là một cái ầm ầm sóng dậy thế giới tu tiên. Tinh tế tính ra, hắn đã dòng dã 5 ngày không có đứng đắn ngồi xuống tu hành, trong mỗi ngày trừ hưởng dụng hương giật phong đệ tử hiếu kính mỹ thực, chính là đùa hát bạch, nằm tại trên ghế xem mây nghe gió, sinh hoạt từng chiếm được tại tự nhiên buông lỏng, gần như trắng trợn. Hất ra trong nào những tạp niệm kia, Lâm Diệp Tú tràn đầy tò mò ở trong lòng hướng hệ thống dò hỏi, "Hệ thống, cái này Phúc Địa Động Thiên nghe rất dọa người, đến tột cùng có chỗ đặc biệt nào? So với trước đó tông môn thăng cấp, có cái gì không giống mới?" Vừa dứt lời, hệ thống cái kia trầm ổn lại rõ ràng, không mang theo mảy may tình cảm thanh âm liền tại Lâm Diệp Tú trong đầu cấp tốc vang lên, như cùng ở tại tuyên đọc một phần cố định sách hướng dẫn. Phúc Địa Động Thiên hạch tâm chính là thiên địa quy tắc cùng linh mạch bản nguyên ngưng tụ đồ vật, công hiệu dùng tại từ trên căn bản ưu hóa cũng tăng lên tông môn trụ sở hoàn cảnh cùng tiềm lực, hiệu quả sâu xa, không phải duy nhất một lần kiến trúc thăng cấp nhưng so sánh. Lần này dung hợp là Đạo Kiếm Tông mang đến ba khu phi phạm thần dị biến hóa, chương 70 thiên nhân chi cảnh mới xây, 4, chương 70 thiên nhân chi cảnh mới xây, 4, thứ nhất, vấn tâm chi lộ. Đợi cho này hạch tâm hoàn toàn cùng tông môn địa mạch dung hợp sau, và khoảng Đạo Kiếm Tông đầu kia thông hướng sơn môn rộng lớn chủ cầu thang trên đại đạo tự nhiên hiện hóa. Đường này ẩn chứa quy tắc chi lực, chính là đối với ý đồ bái nhập tông môn người tâm tính, nghị lực, đạo tâm chiều sâu khảo nghiệm. Huyễn tượng mọc thành bụi, trực chỉ bản tâm, chỉ có nội tâm kiên định, bản tính thuần lương, ý chí bất khuất người, mới có thể vượt qua trùng điệp trở ngại, thành công thông qua, đặt vào sân môn. Cử động lần này nhưng từ đầu nguồn sàng chọn đệ tử tâm tính, tha thiếu không đầu. Thứ hai, tụ linh chi địa. Hạch tâm đem phong thích khổng lồ năng lượng bản nguyên, dẫn đạo cũng kích phát tam thanh sơn lòng đất cất giấu linh mạch. Dự tính trong vòng 5 năm sau đó bên trong, Đạo Kiếm Tông phạm vi bên trong đem từng bước thai nghén cũng tạo ra 4 đầu phẩm chất thượng thừa linh mạch. Linh mạch một thành, đem tự hành hội tụ phạm vi ngàn dặm chi thiên địa linh khí, khiến cho trong tông môn nồng độ linh khí tiêu thăng, không chỉ có sẽ cực đại tăng tốc các đệ tử tốc độ tu hành, đột phá bình cảnh dễ dàng hơn, cũng có thể để trong tông môn trồng trọt các loại linh thảo, linh thực hấp thu càng tinh thuần linh khí, sinh trưởng chu kỳ rút ngắn, phẩm chất tăng lên. Thứ ba, tiên khí chi vụ. Hạch tâm ẩn chứa một tia tiên tiên đạo vận sắp tán nhập tông môn mây mù trong đại trận, khiến cho bao phủ Tam Thanh Sơn Đạo Kiếm Tông quanh năm mây mù bên trong, ẩn chứa cực kỳ mỏng manh lại chân thật bất hư tiên linh khí. Khí này có tầm bộ nhục thân, ôn nhuận thần hồn, thuần hóa pháp lực hiệu quả. Trường kỳ ở đây hoàn cảnh bên dưới tu luyện, có thể lặn rời lặng yên hóa địa cải tốt đệ tử căn cốt, nền vững chắc đạo cơ, trọng yếu hơn nữa là có thể để bọn hắn tại ngày sau trải qua thần thông, nguyên anh các loại độ kiếp gian nan khảo nghiệm lúc, tâm ma yếu bớt, căn cơ càng ổn, từ đó có hy vọng tại tiên đồ phía trên đi được càng xa. Lâm Diệp Tú tử tế nghe lấy hệ thống trả lời, trong lòng yên lặng cùng mình trước đó căn cứ các loại tu tiên tiểu thuyết thiết lập làm ra dự đoán tiến hành so với, phát giác cái này Phúc Địa Động Thiên hiệu quả xác thực cùng mình lúc trước dự tính gần như nhất trí, thậm chí tại một số phương diện còn hơi có vượt qua. Cái này khiến trong lòng của hắn đã nắm chắc, đối với phần này ban thưởng có chút hài lòng. Ngay tại hắn âm thầm gật đầu thời khắc, hệ thống âm thanh quen thuộc kia lại lần nữa không có chút gợn sóng nào truyền đến, mới nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố, tu tiên hành trình giai đoạn thứ hai. Nhiệm vụ yêu cầu, Đạo Kiếm Tông đệ tử bên trong có 3 tên thành công đột phá tới tử phụ cảnh. Nhiệm vụ ban thưởng, tiên kiếm thạch. Nhiệm vụ thời gian, vô kỳ hạn. Tử phụ cảnh. Lâm Diệp Tú nhíu mắt. Đây chính là siêu việt thiên nhân cảnh đại cảnh giới, là chân chính trên ý nghĩa được xưng là đại tu sĩ bậc cửa. Trước mắt toàn bộ Đạo Kiếm Tông ngay cả một cái tử phụ đều không có. Nhiệm vụ này độ khó cũng không phải trước đó có thể so sánh. Hệ thống, cái này tiên kiếm thạch có cái gì dùng a? Nghe giống như là cùng kiếm có quan hệ, ngươi có thể sớm nói cho ta biết một chút không? Cũng tốt để cho ta có chút động lực. Lâm Diệp Tú thử nghiệm lời nói khách sáo, nhưng mà hệ thống đáp lời hoàn toàn như trước đây băng lãnh, máy móc, không có chút nào tâm tình chập chờn, tựa như một đầu bị ném ở trên bờ, không có chút nào tức giận cá chết. Ban thưởng cụ thể tin tức cần tại nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng chính thức cấp cho đằng sau mới có thể cáo chi ký chủ. Xin mời ký chủ an tâm hoàn thành nhiệm vụ, cố gắng tăng lên tông môn thực lực. Cái này thái độ lãnh đạm không có chút nào bởi vì Lâm Diệp Tú chờ mong cùng thăm dò mà có bất kỳ cải biến, phản phất tại vô tình nhắc nhở lấy hắn, không cần mưu toan sớm biết được ban thưởng chi tiết, hết thể lấy thực tế cấp cho làm chuẩn. Không có từ hệ thống nơi đó đạt được tin tức mình muốn, Lâm Diệp Tú lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng cũng biết hệ thống quy củ chính là như vậy. Hắn đành phải nói ra, được chưa, ngươi thắng. Vậy trước tiên đem cái này Phúc Địa Động Thiên ban thưởng cấp cho đi, để cho ta nhìn xem hiệu quả. Hệ thống không mang theo mảy may tình cảm hồi đáp, ban thưởng Phúc Địa Động Thiên hạch tâm đã nổi lên động, bắt đầu cùng Đạo Kiếm Tông địa mạch tiến hành dung hợp. Xin chú ý, bởi vậy phiên cải tạo liên quan đến tiên địa quy tắc cùng linh mạch bản nguyên tầng sâu điều chỉnh, là một cái tiến hành theo chất lượng, thuận theo tự nhiên quá trình, cho nên dung hợp cùng hiệu quả hiện cần thời gian, dự tính hoàn toàn thành hình cũng ổn định phát huy toàn bộ hiệu dụng, cần thời gian 5 năm. Ngoa tạo, còn không phải tức thời hình, còn cần từ từ loạt mới có thể hoàn toàn phát ra. Hiệu suất này, thật không bằng trực tiếp tông môn thăng cấp tới thông khoái. Hệ thống lúc này không nhanh không chậm, dùng cái kia vạn năm không đổi ngữ điệu hồi đáp, ký chủ lý giải có sai lầm. Tông môn thăng cấp là hệ thống quyền hạn đối với hiện hữu kiến trúc cùng quy tắc cường hóa cùng mở rộng. Mà Phúc Địa Động Thiên cải biến là dẫn vào ngoại bộ cao đẳng quy tắc bản nguyên, đối với tông môn căn cơ tiến hành tái tạo cùng thăng hoa, liên quan đến nhân tố phức tạp hơn sâu xa, quá trình của nó nhất định phải phù hợp vùng thiên địa này quy luật tự nhiên, cưỡng ép gia tốc khả năng dẫn đến quy tắc xung đột, địa mạch bất ổn. Cho nên, tiến hành theo chất lượng mới là chính đạo. Lâm Diệp Tú chau mày, mặc dù lòng có bất mãn, cảm thấy hệ thống này có chút dày vò khốn khổ nhưng cũng minh bạch nó nói rất có đạo lý, loại này liên quan đến một phương địa vực căn bản cải tạo, xác thực không đội bằng được. Hắn chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này, thầm nói, tốt à, 5 năm liền 5 năm đi, dù sao cũng so không có mạnh. Theo hệ thống trả lời xong Lâm Diệp Tú, trong chốc lát, lấy phụ sinh tiểu trúc làm trung tâm, toàn bộ trong không gian phảng phất có một đạo cực kỳ nhỏ, khó mà bị tu sĩ tầm thường phát giác quy tắc gợn sóng lặng yên hiện lên. Đạo này gợn sóng vô hình vô chất, lại ẩn chứa huyền ảo đạo vận, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá chỗ kích thích gợn sóng, lấy phù sinh tiểu trúc làm hạt tâm, chậm rãi lại kiên định nộn nhạo lên. Nó khuyết tán tốc độ nhìn như chậm chạp, phản phất tuần hoàn theo một loại nào đó cổ lao vận luật, kỳ thực cấp tốc không gì sánh được, ý niệm chỗ đến, liền đã bao trùm toàn bộ đạo kiếm tông tất cả ngọn núi, hẻm núi, kiến trúc cùng dòng sông. Cùng lúc đó, tại cái kia hùng vĩ liên miên tam thanh sơn sơn mạch sâu trong lòng đất, phản phất ngủ say vạn năm long mạch bị lặng yên tỉnh lại, bốn cố khổng lồ mà tinh thuần linh mạch lực lượng bản nguyên bắt đầu chậm rãi hội tụ, thai nghén, như là sắp phá đất mà lên hạt giống, chờ đợi thời gian tầm bổ. Mà đầu kia bốn lượn hướng lên, chứng hơn 3 vạn cấp tông môn chủ cầu thang đại đạo, nó mỗi một khối đá xanh phản phất đều bị rót vào linh tính, trở nên cùng dị vãng có chỗ khác biệt, vàng đá càng tăng nhiệt độ hơn luận, ẩn ẩn cùng một loại nào đó khảo nghiệm tâm tính quy tắc tương liên, chờ đợi tương lai mở ra. Trung quanh dãy núi ở giữa lượn lờ mây mù, cũng giống như bị gột rửa qua bình thường, càng có vẻ mờ mịt linh động, thiên ý rạng rỡ. Trong khi hô hấp, có thể cảm thấy một tia như có như không, làm lòng người bỏ thần gì, toàn thân thư thái thanh khí dung nhập phế phủ, phảng phất thật đưa thân vào trong truyền thuyết tiên cảnh trong phúc địa. Chương 71 tin tức truyền đến mới giây, 1, chương 71 tin tức truyền đến mới giây, 1, tháng 7 ánh nắng mang theo đốt người nhiệt độ, vung vãi tại Tam Thanh Sơn uốn lượn trên đường núi. Nhưng mà, tại đạo kiếm tông ngọn phía ngoài thông hướng nội phong trên thềm đá, hai cái lão đạo thân ảnh lại mang theo cùng cái này nóng bức không hợp nhau thảm đạm cùng băng lãnh. Trên người bọn họ đạo bào sớm đã tổn hại không chịu nổi, dính đầy bụi đất cùng sớm đã khô cạn tái đi vết máu, đi lại tập tễm, mỗi hướng lên phóng ra một bước đều lộ ra dị thường gian nan, phảng phất hao hết khí lực toàn thân. Sắc mặt hai người trắng bệch như tờ giấy, vừa môi bởi vì mất máu cùng đau đớn mà run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt, khuất nhục cùng một tia chưa tán đi sợ hãi. Vừa tới tông môn cái kia nguy nga trụ sở cổng đền bên dưới, ngay tại nơi đây thông lệ tuần sát phòng gác cổng Lý Thanh Vân một chút liền nhìn thấy hai cái này chật vật không chịu nổi thân ảnh. Thân xác hắn bỗng nhiên siết chặt, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường, vội vàng bước nhanh nên đón tiếp lấy, rồi ra hai tay đỡ lấy cơ hồ muốn sủi lơ hai người, vội vàng hỏi: "Hai vị đệ tử, các ngươi đây là có chuyện gì? Tại sao lại bị thương thành dạng này? Xuống núi thời điểm không phải còn rất tốt sao?" Lý Thanh Vân ánh mắt trên người bọn hắn cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương chỗ đã qua, tràn đầy lo lắng cùng thật sâu nghi hoặc. Hắn nhớ rõ, đạo kiếm tông quy mô lớn xuống núi truyền đạo ngày chính là ngày 28 tháng 6, ngày hôm nay mới 11 tháng 7. Tính toán đâu ra đấy, bất quá ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, đến tột cùng phát sinh cỡ nào biến cố, lại để xuống núi đệ tử thê thảm như thế trốn về tông môn. Hai tên đệ tử kia nhìn thấy là quen thuộc Lý Thanh Vân, phảng phất gặp được thân nhân, căng cứng tâm thần bùng lòng, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một người trong đó dáng chống đỡ nói: Lý lão, chúng ta xuống núi truyền đạo, vốn là phụng tông môn chi mệnh, giấu trong lòng phổ huệ chúng sinh chi niệm, nhưng chưa từng nghĩ, tại Hà Đông quận Bắc Khiếu thành phụ cận, bị một nhóm người ngang ngược ngăn cản. Bọn hắn không chỉ có nói xấu tông ta truyền đạo là mê hoặc nhân tâm, không để cho chúng ta hướng bách tính phân phát công pháp, còn ra tay đem chúng ta đả thương, thậm chí cướp đi chúng ta linh kiếm. Cái gì? Lý Thanh Vân nghe vậy, chấn động trong lòng, trên mặt trong nháy mắt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Đạo kiếm tông bây giờ tại Đại Tần tuy không phải đỉnh tiêm, nhưng cũng không phải quả hồng mềm mặc người bóp. Lại có người dám như thế trắng trợn công kích đạo kiếm tông đệ tử, cướp đoạt tông môn tài vật. Đây quả thực là trắng trợn khiêu khích. Hắn lông mày chăm chú nhăn lại, truy vấn, có biết đối phương lai lịch ra sao? Càng như thế lớn mật làm bậy, không đem ta đạo kiếm tông để vào mắt. Hai tên đệ tử kia thở gấp thô trọng khí tức, trên mặt đan sen thống khổ cùng phẫn hận, cắn răng trả lời, là Đại Tần đế quốc Hà Đông quận Trần gia người. Bọn hắn người đông thế mạnh, người đầu lĩnh càng là một vị trúc cơ kỳ lão giả, khí tức rất mạnh. Chúng ta ra sức chống cự, làm sao thực lực không đủ, đều bị đả thương. May mà, bọn hắn tựa hồ ý tại lập uy đoạt kiếm, cũng không chém tận giết tuyệt, không phải vậy chúng ta chỉ sợ đã vô pháp trở về hướng tông môn báo tin. Một người đệ tử khác nói bổ sung, trên người chúng ta cũng mang theo tông môn phối phát đan dược chữa thương, chờ bọn hắn diêu võ dương ai rời đi sau, chúng ta mới dám ăn vào đan dược, miễn cưỡng ổn định tương thế, một đường lẫn nhau nâng, gắng sức đuổi theo mới trở lại tông môn. Lý Thanh Vân nghe cái này mang theo huyết lệ tự thuật, không khỏi lông mày khóa đến càng sâu. Trong ánh mắt hiện lên một tia kiềm chế lửa giận. Nhưng mà, phẫn nộ sau khi, trong lòng của hắn cũng là rất là đau đầu. Bởi vì hắn hiểu rất rõ tông chủ Lâm Huyền Tĩnh tính tình. Tông chủ nhìn như bình thường ôn hòa, nhưng ở liên quan đến tông môn tôn nghiêm cùng đệ tử an nguy sự tình bên trên, đây chính là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm, người sát phạt quyết đoán. Từ trước đến nay đều là lôi đình thủ đoạn, tuyệt không nhân nhượng bất luận cái gì khiêu khích. Nếu để cho hắn biết được việc này, chỉ sợ ngay lập tức sẽ điểm đủ nhân mã, thẳng hướng Hà Đông quận Trần gia. Có thể việc này liên lụy đến mặt khác tu tiên gia tộc, phía sau phải chẳng có ẩn tình khác cũng còn chưa biết, tùy tiện nhắc lên đại chiến, sợ không phải cử chỉ sáng suốt. Cần bàn bạc kỹ hơn, tính trước làm sao. Nghĩ đến đây chỗ, Lý Thanh Vân cưỡng chế lửa giận trong lòng, vội vàng hướng hai người nói việc này không thể coi thường, hai người các ngươi thương thế không nhẹ, chớ có lại trì hoãn. Nhanh chóng về trong tông môn ngọn núi, trực tiếp đi tìm Linh Hiên đạo trưởng báo cáo tình huống. Linh Hiên đạo trưởng thân là chân truyền, từ trước đến nay trầm ổn cơ trí, xử sự chu toàn, lại phụ trách bộ phận bên ngoài liên sự vụ. Xem hắn như thế nào định đoạt, chúng ta lại theo làm cho làm việc. Quyết không thể bối rối xúc động, một mình hành động, để tránh sinh thêm sự cố, rơi vào người khác cái bẫy là, Lý lão, chúng ta minh bạch. Hai tên đệ tử kia chịu đựng quanh thân truyền đến từng trận đau nhức, gật đầu xác nhận, không còn dám dừng lại thêm, lẫn nhau đỡ lấy, đi lại tập tễnh lại kiên định hướng phía nội phong phương hướng đi đến. Lý Thanh Vân nhìn qua bọn hắn cái kia thê thảm mà quật cường bóng lưng, lông mày từ đầu đến cuối không thể giãn ra, trong lòng lo lắng, phảng phất đặt lên một tảng đá lớn. Gió thổi báo dông báo sắp đến a. Linh Hiên mặc dù đã bị ban cho Ngộ Đạo Phong làm thành tu chi địa, nhưng xưa nay tông môn đại lượng phức tạp sự vụ, nhất là cùng phạm nhân tín đồ bàn bạc, phụ lục cấp cho các loại sự nghi, vẫn như cũ chủ yếu do hắn tại Phi Tiên Phong gia thao trường cầm. Đây là bởi vì hắn vẽ ra chế các loại công hiệu kỳ lạ phụ lục ở thế tục ở giữa cực thụ truy phủng, cơ hồ thành người thường đến Phi Tiên Phong khẩn cầu nhiều nhất vật phẩm, hương hỏa cường thịnh. So sánh dưới, tông chủ Lâm Huyền Tĩnh quanh năm ở phía sau núi Minh Nguyệt Đàm tinh tu, tìm kiếm đột phá, sư thúc Huyền Vũ trưởng quản giới luật, bình thường không ra, Huyền Tư sư thúc thì bệ bội nhiều việc hương giật phong kiến thiết cùng tông môn mậu dịch, nếu không có trọng đại quyết sách, bọn hắn bình thường sẽ không thường trú Phi Tiên Phong. Quả thực là muốn chết. Dám đụng đến ta đạo kiếm tông người. Linh Hiên tại Phi Tiên Phong trong thiên điện, nghe xong hai vị đệ tử ngoại môn mang theo tiếng khóc nức nở kỹ càng báo cáo sau, luôn luôn ôn hòa trên khuôn mặt cũng trong nháy mắt hiện đầy vẻ giận dữ, đột nhiên vô bàn một cái, chấn động đến chén trà ông tắc hưởng. Nhưng vẫn nộ đằng sau, hắn rất nhanh ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Việc này liên lụy đến địa phương tu tiên gia tộc, không có khả năng chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết làm việc. Trải qua thận trọng cân nhắc, hắn quyết định đi trước tìm đúng tông môn ngoại bộ thế lực quen thuộc nhất Huyền Tư điều tra tình huống. Đây là bởi vì Huyền Tư sư thúc quanh năm phụ trách tiến về Vô Song Phường tiến hành giao dịch, cùng thế lực khắp nơi liên hệ nhiều nhất, đối với toàn bộ Đại Tần Đế quốc tu tiên gia tộc và tiên môn thực lực, mạng lưới quan hệ đều có tương đối toàn diện cùng xâm nhập hiểu rõ. Linh Hiên mới đầu vốn định trực tiếp dùng phụ truyền tin liên hệ Huyền Tư sư thúc, có thể nghĩ lại, việc này quan hệ trọng đại, phụ truyền tin bên trong khó mà nói hết, lại không đủ trịnh trọng. Hắn làm sơ suy nghĩ đằng sau, liền bỏ đi ý nghĩ này, quyết định tự mình tiến về. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng hướng Huyền Tư Trô Hương Giật Phong. Vừa mới đến đỉnh núi, liền bị cảnh tượng trước mắt hơi kinh hãi. Chỉ gặp trong núi người người nhộn nháo, rộn ràng ràng, các loại người xuyên thẳng qua không thôi. Có người mặc đạo bào tông môn đệ tử, cũng có thật nhiều quần áo khác nhau người bình thường tốt tin, bọn hắn đều là mộ danh đến đây, chỉ vì nhấm nháp Hương Giật Phong cái kia độc đáo đặc sắc, ẩn chứa linh khí món ngon. Trong phòng ăn bên ngoài, khói lửa cùng linh khí mùi thơm xen lẫn, phi thường náo nhiệt. Linh Hiên phí hết một phen công phu, mới đang bận rộn phòng bếp cùng khu nhà an bực tìm được chính chỉ huy các đệ tử xử lý một nhóm mới đến linh cốc Huyền Tư. Hắn cũng không nói hoài tới khách sáo, trực tiếp đem Huyền Tư kéo đến một bên chỗ hẻo lánh, vội vàng thấp giọng nói: "Huyền Tư sư thúc, xảy ra chuyện. Chúng ta xuống núi truyền đạo đệ tử ngoại môn, tại Hà Đông quận bị Trần gia người đánh. Thương thế không nhẹ, mà lại bọn hắn tùy thân linh kiếm cũng bị đối phương cưỡng ép cướp đi. Đối phương còn bàn tiếng, uy hiếp chúng ta đạo kiếm tông không có khả năng lại xuống núi truyền đạo." "Cái gì?" Huyền Tư nghe được Linh Hiên lời nói này, trên mặt nhẹ nhõm trong nháy mắt biến mất, bị chấn kinh cùng không cách nào ức chế vẻ giận dữ thay thế. Chương 71 tin tức truyền đến mới giây 2, chương 71 tin tức truyền đến mới giây 2, ánh mắt hắn trừng lớn, thanh âm không tự giác tăng lên, "Trần gia." Hà Đông quận cái kia dựa vào cổ võ lập nghiệp, cao nhất bất quá trúc cơ 3 tầng Trần gia. Bọn hắn ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng dám hỏng ta đạo kiếm tông 10 năm quy hoạch đại sự. Ta nhìn hắn Trần gia là không muốn tại cái này Đại Tần Đế quốc tồn tại đi. Linh Hiên gặp sư thúc tức giận, vội vàng nói bổ sung, "Sư thúc, xác nhận là Hà Đông quận Bắc Khiếu thành Trần gia không thể nghi ngờ. Dẫn đầu là một cái dùng đao lão giả, đệ tử miêu tả đặc thù cùng Trần gia vị kia lấy cổ võ nhập đạo lao thái gia Trần Nhất Đao có chút ăn khớp." "Trần Nhất Đao?" "Một cái chỉ là trúc cơ 3 tầng, dựa vào mấy phần vận khí mới bước vào tiên độ gia tộc, cũng dám quản ta đạo kiếm tông sự tình. Ai cho bọn hắn dũng khí? Bọn hắn phía sau chẳng lẽ còn có người chỗ dựa phải không? Hai người còn tại khẩn cấp hiệp thương, đến tột cùng nên xử trí như thế nào cái này Trần gia sự tình, là tiên lễ hậu binh phái người thương lượng, hay là trực tiếp báo cáo Lâm Huyền Tĩnh?" Ý nghĩ của bọn hắn là tận lực đem ảnh hưởng khống chế tại trong phạm vi nhất định, ổn thỏa xử lý, tốt nhất đừng để đang lúc bế quan tìm kiếm đột phá Lâm Huyền Tĩnh vì chuyện này phân tâm. Ai có thể nghĩ, nhưng vào lúc này, lại có phụ trách thông tin đệ tử vội vàng chạy tới, mang đến càng làm cho người ta khiếp sợ tin tức, mà khác vài dưới đường núi truyền đạo đệ tử cũng lần lượt có thương binh trở về. Bọn hắn tại khác biệt quận huyện, như Tứ Thủy quận, Triệu quận các vùng, phân biệt bị vương gia, Lý gia các gia tộc ngăn cản, đồng dạng bị đánh thương, linh kiếm cũng bị cắt đoạn. Tin tức xấu theo nhau mà tới. Ở sau đó ngắn ngủi trong vòng một ngày, không ngờ có hai nhóm vết thương chồng chất đệ tử dễ dỗi lấy trở lại tông môn, mang tới vẫn như cũng là đồng dạng tin dữ, truyền đạo bị ngăn trở, đồng môn bị ẩu, linh kiếm bị đoạn. Cái này liên tiếp đột phát tình huống, để Linh Hiên cùng Huyền Tư sắc mặt biến đến càng nghiêm trọng, âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Vốn cho là chỉ là Trần gia một nhà cá biệt sự kiện, còn có thể nghĩ cách hòa giải hoặc tạo áp lực giải quyết. Bây giờ xem ra, đây rõ ràng là một trận có dự mưu, có tổ chức liên hợp hành động. Nguyên bản chưa giải quyết Trần gia sự tình trong nháy mắt lộ ra không có ý nghĩa, càng lớn âm mưu nổi lên mặt nước. Nghe đến mấy cái này không ngừng truyền đến tin tức xấu, trong lòng hai người triệt để rõ ràng, việc này vô luận như thế nào là không dối gạt được. Liên quan đến nhiều như vậy gia tộc, phạm vi như vậy rộng, đây đã là đối với đạo kiếm tông công khai, toàn phương vị khiêu khích. Nhất định phải lập tức báo cáo Lâm Huyền Tĩnh. Phải biết, Lâm Huyền Tĩnh từ trước đến nay coi trọng nhất chính là tông môn đệ tử an nguy, tông môn danh dự cùng lão tổ quyết định đại kế. Lần này lại có nhiều như vậy tu tiên gia tộc và tiên môn cùng nhau nhảy ra khiêu khích làm việc, lấy tông chủ tính tình, chỉ sợ lại sắp sửa tại cái này nhìn như bình tĩnh đại tần đế quốc cảnh nội, nhấc lên một trận thao thiên cự lãng, gió tanh mưa máu đã là khó tránh khỏi. Ai? Linh Hiên bất đắc dĩ thở dài, biết đã mất đường lui. Hắn lấy ra một viên đặc chế, dùng cho khẩn cấp liên lạc ngọc phù, hít sâu một hơi, đem thần thức chìm vào trong đó, đem lần xuống núi này truyền đạo đệ tử tại nhiều quận đã khó, bị đánh thương đoạt kiếm tình huống tặc kẽ, đều khắc họa trong đó, sau đó không chút do dự đem nó kích phát, hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía sau núi Minh Nguyệt Đàm phương hướng. Phía sau núi, minh nguyệt nằm mở. Lâm Huyền Tĩnh đang chìm tẩm ở một loại huyền diệu khó giải thích chiều sâu trong trạng thái tu luyện. Quanh người hắn khí tức cùng nước đầm, sơn lâm ẩn ẩn giao hòa, linh khí như sương, ở bên cạnh hắn lượn lờ xoay quanh, ngưng tụ không tan, nó khí tức bên thâm tựa như biển, đã ẩn ẩn đụng chạm đến thiên nhân cảnh giới tầng thứ 7 bậc cửa, đang đứng ở đột phá thời kỳ mấu chốt. Chính là bởi vì ở vào loại này vật ngã lượng vong cấp độ sâu trong nhập định, hắn cũng không ngay đầu tiên phát giác được linh hiên truyền lại tới viên kia khẩn cấp ngọc phù truyền tin. Ngọc phù lơ lửng tại bờ đầm, tản ra yếu ớt linh quang, lặng lặng chờ đợi lấy. Thời gian trôi mau, tại sơn phong nhẹ phẩy cùng nước đầm dập dờn bên trong, nhoáng một cái chính là 5 ngày đi qua. Lâm Huyền Tinh thể nội minh mông pháp lực rốt cục hoàn thành một cái đại chu thiên tuần hoàn, chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt tinh quang nội liễm, lúc này mới từ cái kia độ sâu trong trạng thái tu luyện mơ màng tỉnh lại. Tỉnh lại trước tiên, thân thức của hắn liền một cách tự nhiên bắt được viên kia lơ lửng đã lâu, tản ra lo lắng ba động ngọc phủ. Hắn khẽ nhíu mày, đưa tay đem nó thu hút trong tay, thân thức dò vào. Sau một khắc, anh, một cỗ băng lãnh, cuồng bạo, như là như thực chất nồng đậm sát ý, không có dấu hiệu nào từ Lâm Huyền Tinh thể nội phun ra ngoài, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ minh nguyệt đám khu vực. Nước đầm phảng phất bị lực lượng vô hình áp chế, đình chỉ dập dần, mặt nước thậm chí ngưng kết ra một tầng thật mỏng băng xương. Tìm chết. Lâm Huyền Tĩnh tử trong hàm răng gạt ra hai chữ này, thanh âm không cao, lại mang theo làm cho người linh hồn đông kết hàn ý quanh người hắn. Cái kia thiên nhân cảnh giới sát ý khủng bố phảng phất đã có thể ngưng là thật chất, hóa thành vô hình đao kiếm. Bốn bề nguyên bản sinh cơ bừng bừng cỏ xanh hoa dại, tại cái này cực hạn sát ý nghiền ép bên dưới, phảng phất gặp chí mạng thiên địch, nhao nhao vô lực cố lượng, ngã bảo, thậm chí một chút yếu ớt cây cỏ trực tiếp đứt thành từng khúc, phiêu linh tại đất, trong nháy mắt khô héo. Ngay tại hắn bê quan cái này 5-6 ngày bên trong, lục tục ngo ngoe đã có vượt qua 30 danh nghĩa núi truyền đạo đệ tử mang thương trở về tông môn. Tình huống của bọn hắn cơ bản giống nhau, trên cơ bản đều là thân phụ khác biệt trình độ thương thế, mà biểu tượng tông môn đệ tử thân phận linh kiếm cũng cơ hồ đều bị cướp đi. Càng làm cho người ta tức giận là, căn cứ tập hợp tin tức, Đại Tần Đế quốc cảnh nội nhiều cái quận huyện tu tiên gia tộc và tiên môn, như Vân môn, Thiên Cương phái, Trần gia, Lý gia, Vương gia các loại, vậy mà giống như là ước định cẩn thận bình thường, gần như đồng thời phát ra tiếng thái độ cương ngạnh biểu thị tuyệt không cho phép đạo kiếm tông lại tại thế lực của bọn hắn phạm vi bên trong hướng người trong giang hồ cùng phạm nhân truyền đạo. Cái này đã không phải đơn giản xung đột, mà là đối với đạo kiếm tông lập tông gốc dễ toàn diện khiêu chiến cùng trả đạn. Ánh mắt chuyển hướng Vân Trung quận, Bạch Vân Sơn Vân môn. Trong đại điện, Vân Phi chính không người hướng môn chủ Tạ Vân Xuyên bẩm báo lần hành động này thành quả, khởi bẩm môn chủ, đệ tử phụ mệnh tiến về chặn đường đạo kiếm tông truyền đạo đệ tử. Lần này tổng cộng gặp phải bốn tốt, đồng đều đã thành công tướng nó khu ra, cũng lực thi trừng trị, đả thương trong đó mấy người, bảo đảm bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào lại đi truyền đạo sự tình. Trên mặt hắn mang theo một tia hoàn thành nhiệm vụ sau nhẹ nhõm cùng đắc ý, lập tức lại hai tay dâng một thanh tiểu dáng phong cách cổ xưa, thân kiếm ẩn có lưu quang trường kiếm, chính đi lên, môn chủ, đây là đệ tử từ trong đó một tên đạo kiếm tông đệ tử trong tay đoạt tới linh kiếm. Kiếm này có chút kỳ dị, đệ tử đạt được sau nếm thử nhiều lần, lại vô luận như thế nào đều không thể đem luyện hóa, thậm chí không cách nào rót vào pháp lực, phảng phất có tầng vô hình cách ngăn. Còn xin môn chủ tuyệt nhãn, giúp đệ tử nhìn một cái cuối cùng là cỡ nào cấp bậc linh kiếm. Vì sao cổ quái như vậy? Tạ Vân Xuyên vẻ mặt nghiêm túc tiếp nhận trôi này tên là Luyện Tâm Trường Kiếm. Kiếm vừa đến tay, liền cảm thấy một tia yếu ớt kháng cự chi ý, hắn không dám thất lễ, thể nội trúc cơ 9 tầng pháp lực giống như thủy triều phun trào mà ra, cẩn thận từng ly từng tí đi tìm kiếm, cảm thụ Luyện Tâm kiếm nội bộ khí tức kết cấu cùng linh lực mạch lạc. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, theo hắn pháp lực xâm nhập, Luyện Tâm kiếm lại bỗng nhiên phát ra một trận réo rắt mà mang theo rõ ràng kháng cự ý vị kiếm ngân vang thanh âm. Chen, thanh âm mặc dù không lớn, lại bén nhọn lăng lệ, thân kiếm cũng có chút rung động, phảng phất có được chính mình ý chí. Tại tự tuyệt, bài xích Tạ Vân Xuyên kẻ ngoại lai này lực lượng. Tạ Vân Xuyên trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong hai con ngươi tràn đầy thần sắc khó có thể tin, nhịn không được la thất thanh kêu lên, cái này lại là một thanh thông linh cấp bậc linh kiếm, mà lại linh tính như vậy rồi rào sinh động. Khó trách sẽ có như thế mãnh liệt tự chủ kháng cự chi lực. Trong âm thanh của hắn mang theo khó mà che giấu rung động cùng giật mình. Thông linh cấp bậc. Cái này tại Đại Tần Đế quốc tu tiên giới, nhất là đối với bọn hắn những này trung hạ tầng tiên môn cùng gia tộc mà nói, tuyệt đối là khó gặp chân bảo. Chương 71 tin tức truyền đến mới C3, chương 71 tin tức truyền đến mới C3, phải biết, tại Đại Tần Đế quốc phổ thông tiên môn cùng gia tộc bên trong, tuyệt đại đa số luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ, sử dụng vũ khí cũng chỉ là thanh phàm cấp bậc, chất liệu còn có thể ẩn chứa một chút linh khí, nhưng cũng không linh tính. Có thể đạt tới thông linh cấp bậc vũ khí đều ít càng thêm ít, mỗi một kiện đều có thể xưng chấn tộc chi bảo hoặc bảo vật chân phái, không phải nhân vật trọng yếu không thể được. Mà càng ở trên đó tử hoàn cấp bậc bảo khí cùng linh kiếm, càng là truyền thuyết giống như tồn tại, không chỉ có uy lực vô tận, càng là có đặc thù, gần như hoàn chỉnh linh tính. Loại bảo vật này, một khi nhận chủ, chỉ cần nguyên chủ nhân chưa hoàn toàn chết đi, liền sẽ cùng nguyên chủ nhân tồn tại khó mà dứt bỏ linh hồn mối quan hệ. Những người khác vô luận tu vi cao bao nhiêu, đều là không cách nào cưỡng ép đem luyện hóa chiếm làm của riêng. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối. Nếu là có cảnh giới viễn siêu nguyên chủ nhân đại năng bình thường cần đạt tới hóa thần cấp bậc, có lẽ có thể lấy tuyệt cường tu vi cưỡng ép xóa đi bảo vật bên trong linh hồn ấn ký. Nhưng này cũng không phải chuyện dễ. Tạ Vân Xuyên thần sắc đống nhiên siết chặt, vội vàng hướng Vân Phi vội vàng hỏi, linh kiếm này, ngươi đến tuột cùng là từ đâu trong tay người đoạt đến? Đối phương ra sao bộ dáng? Ở nơi nào giao thủ? Có thể từng thương nó tính mệnh. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Vân Phi, tràn đầy nghi vấn cùng một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Dù sao, có thể có được ngang hàng ngự thông linh cấp trở lên linh kiếm đệ tử, tại một cái tông môn bên trong, nó địa vị tuyệt không phải phổ thông đệ tử ngoại môn nhưng so sánh, rất có thể là một vị nào đó trưởng lao thân truyền, thậm chí là tông chủ đệ tử. Vân Phi nghe môn chủ bắn liên thanh giống như tra hỏi, hơi ngưng lại, sửa sang lại một chút suy nghĩ, sau đó hồi đáp, bẩm môn chủ, kiếm này là từ một cái nhìn 16-17 tuổi, tu vi ước chừng luyện khí tầng 7 đạo kiếm tông tiểu tử trong tay mà tới. Địa điểm là tại Vân Trung quận biên giới Ngân Hành Trấn, Trương gia đại viện. Tiếp lấy, hắn liền đem ngày đó như thế nào tại Trương Trạch chặn đường Lý Dương cùng Dương Nhược Nhi, như thế nào phát sinh xung đột, như thế nào đánh bại hai người, cũng cuối cùng đoạt kiếm, giẫm mặt nhục nhã trải qua, tương đối kỹ càng giảng thuật một lần. Đang nghe cùng Vân Phi mặc dù nhục nhã cũng bị thương nặng đối phương, nhưng cũng không chân chính thương tới cái kia nhân tính mệnh thời điểm. Tạ Vân Xuyên một mực căng cứng tiếng lòng rốt cục lòng một chút, hít vào một hơi thật dài, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng trong nháy mắt thư giãn rất nhiều, phảng phất tháo xuống một tảng đá lớn. Hắn chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo một tia nghĩ mà sợ, còn tốt ta, chỉ là trọng thương, chưa lấy tính mệnh. Dù sao, có thể phân phối cũng sử dụng như thế thông linh linh kiếm người, tại một cái tông môn bên trong, trên cơ bản đều là bị coi là tương lai trụ cột hạch tâm đệ tử chân truyền. Loại đệ tử này trong tông môn địa vị hết sức quan trọng, có thụ coi trọng, thường thường bị chuốt xuống đại lượng tài nguyên bồi dưỡng trọng yếu như vậy đệ tử nếu là ra nguy hiểm tính mạng, vậy đối với bất kỳ một tông môn nào tới nói, không thể nghi ngờ là không thể thừa nhận tổn thất to lớn cùng vô cùng nhục nhã. Tông môn tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào truy xét đến đấy, phát động huyết tinh trả thù. Đến lúc đó, cũng không phải là đơn giản ngăn cản truyền đạo, mà là không chết không thôi cục diện, đối với chúng ta Vân môn mà nói, chính là một cái thiên đại, đủ để thu nhận thai hỏa ngập đầu phiến phất. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên nghiêm túc, "Vân Phi, ngươi cần ghi nhớ, chúng ta lần hành động này dự tính ban đầu chỉ là muốn ngăn cản đạo kiếm tông bộ kia hưu giáo vô loại truyền đạo lý niệm lan tràn, giữ gìn chúng ta truyền thống tiên môn lợi ích cùng địa vị siêu phàm mà thôi, cũng không phải là muốn cùng đạo kiếm tông kết xuống không cách nào hóa giải sinh tử đại thủ. Chúng ta trong lòng đều rõ ràng, từ lần trước thương vực thi đấu cùng thường ngày nghe nói đến xem, cái này đạo kiếm tông thực lực nội tình, chỉ sợ muốn so chúng ta Vân môn cường hãn không ít. Lần này nếu không có Lạc Nhật lâu âm thầm sâu chuối, cũng khiêng ra Thanh Huyền Tiên Minh cùng Càn Nguyên Đế quốc tên tuổi ở sau lưng cho chúng ta duy trì cùng áp lực, chúng ta cũng đoạn không dám táo bạo như vậy cùng đạo kiếm tông đối nghịch, kết xuống tử án. Nhưng mà mặc dù có hai thế lực lớn này chỗ dựa, chúng ta làm việc vẫn cần vạn phần coi chừng, nắm giữ phân tức, mỗi một bước đều muốn cẩn thận như đồ, chỉ ngăn kỳ thế, không thương tổn gốc dễ, quyết không thể quá độ kích thích đối phương, dẫn lửa tiêu thân. Nói đến đây, Tạ Vân Xuyên ánh mắt rơi vào Vân Phi trong tay luyện tâm kiếm bên trên, trầm ngâm một lát, nói ra, Vân Phi, thanh linh kiếm này linh tính 10 phần, lại đã nhận chủ, trong tay ngươi như là sát thượng, không cách nào sử dụng, ngược lại khả năng dẫn tới rình mò. Ngươi trước đem nó lưu tại vị sư nơi này, do ta tạm thời đảm bảo, nhìn xem ngày sau có thể hay không thông qua Lạc Nhật lâu quan hệ, tìm cao nhân nghị cách xử lý, hoặc là có lẽ có thể trở thành cùng đạo kiếm tông thương lượng một cái thẻ đánh bạc. Nghe môn chủ Tạ Vân Xuyên cái kia không thể nghi ngờ lời nói, Vân Phi nhìn xem trôi kia hàn quang loẹt loẹt linh kiếm, trong mắt lóe lên một tia không bỏ cùng tham lam, nhưng biết rõ môn chủ cân nhắc chu toàn, cũng không dám chống lại sư mệnh, đành phải cung kính thi lễ một cái, nói ra là sư phụ, Đỗ Nhi minh bạch. Cái kia, Đỗ Nhi xin được cáo lui trước không chỉ là Vân môn, mà khác tham dự ngăn cản đạo kiếm tông truyền đạo gia tộc cùng tiên môn, như Thiên Cương phái, Trần gia, Lý gia, Vương gia các loại, nó phái ra nhân thủ cũng đều tại hoàn thành nhiệm vụ sau, nhao nhao trở về riêng phần mình trụ sở, đội vàng hướng phe mình người chủ sự báo cáo chiến quả. Bọn hắn mặc dù trên mặt chinh chiến sau mọi bệnh, nhưng ngôn ngữ cùng trong thần sắc nhưng cũng khó nén hương phấn cùng đắc ý. Dù sao, hành động lần này không chỉ có thành công ngăn trở đạo kiếm tông truyền đạo, còn thuận tay cướp tới không ít phẩm chất rõ ràng trội hơn bọn hắn nhà mình chế thức vũ khí linh kiếm, xem như một bút không nhỏ ngoại ý muốn chi tài. Đạo kiếm tông phía sau núi, Lâm Huyền Tĩnh đang tiêu hóa xong tất cả tin tức, cái kia tích tụ 5 ngày lửa giận cùng sát ý đã kéo lên đến đỉnh điểm. Hắn đã không còn mảy may do dự, thân hình đống nhiên khẽ động, tựa như cùng một đạo xé rách trường không tia chớp màu xanh, lôi cuốn lấy ý lạnh đến tận xương thủy, nhanh chóng đã tới đạo kiếm tông khu vực hạch tâm, sừng sững đứng sừng sững ở đại điện cái kia cao cao đỉnh điện phía trên. Chỉ gặp hắn thần sắc nghiêm túc tới cực điểm, ánh mắt như là hai thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm, bén nhọn đảo qua phía dưới liên miên dãy núi cùng cung điện, quanh thân cái kia cơ hồ hóa thành thực chất nồng đậm sát ý tràn ngập ra, khiến cho đỉnh điện nhiệt độ chung quanh đều đống nhiên hạ xuống, mảnh ngói bên trên ngưng kết ra tinh mịn sương hoa. Ngay sau đó, hắn không chút do dự từ trong nhẫn chứa vật lấy ra chiếc kia tượng trưng cho tông môn cao nhất lệnh triệu tập, phong cách cổ xưa nặng nề thanh đồng trung lớn. Cánh tay hắn giơ lên cao cao, thể nội thiên nhân 6 tầng đỉnh phong bàng bạc pháp lực ầm vang một phát, hội tụ ở lòng bàn tay, sau đó dùng tận lực khí toàn thân, hung hăng liên tục đập nện 3 lần. Đông, đông, đông. Vang dội, đột ngột mà tràn ngập túc sát chi ý tiếng trung, một tiếng tiếp lấy một tiếng, như là cựu thiên kinh lôi nổ bàng, lại như cùng viễn cổ chống trận gióng lên, trong nháy mắt truyền khắp đạo kiếm tông mỗi một hẻo lánh, mỗi một ngọn núi, mỗi một đầu dòng suối. Tiếng trung tại giữa dãy núi quanh quần ra, chấn động đến vân khí của quận, sơn lâm tuôn rơi. Sau đó, Lâm Huyền Tĩnh vận đủ pháp lực, thanh âm như là quần quần thủy triều, mang theo vô biên tức giận cùng không thể nghi ngờ uy nghiêm, rõ ràng vang vọng tại mỗi một cái đạo kiếm tông đệ tử bên hai, đạo kiếm tông các đệ tử nghe lệnh. Vô luận nội môn ngoại môn chân truyền tạp dịch, toàn bộ lập tức tiến về đại điện quảng trường tập hợp. Không được sai sót. Lâm Huyền Tĩnh thanh âm như là thiên thần pháp chỉ, mang theo lửa giận ngập trời cùng quyết tuyệt chiến ý, tại đạo kiếm tông trên không vang vọng thật lâu không thôi. Tất cả nghe được tiếng trung cùng mệnh lệnh đệ tử, vô luận giờ phút này ngay tại làm cái gì, là đang bế quan ngồi xuống, là đang diễn luyện kiếm pháp, là tại luyện đan vẽ phủ, hay là tại xử lý công việc vặt, tất cả đều biến sắc, trong lòng nghiêm nghị, biết có đại sự kinh thiên động địa phát sinh. Không chút do dự, từng đạo nhan sắc khác nhau đột quang như là nhận triệu hoán lưu tinh, từ các tòa ngọn núi, các ngõ ngách phóng lên tận trời, vạch phá bầu trời, mang theo dồn dập âm thanh xé gió, như là trăm sông đổ về một biển giống như, hướng về chủ phong trước đại điện quảng trường khổng lồ cấp tốc hội tụ mà đi. Một cỗ mưa gió sắp đến, kiếm chỉ tứ phương túc sát không khí, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Tam Thanh Sơn đạo kiếm tông. Chương 72 ngăn trở cùng sát ý mới xây, 1, chương 72 ngăn trở cùng sát ý mới xây, 1, những cái kia ở bên ngoài truyền đạo thụ thương đệ tử, tại trở lại tông môn trong mấy ngày này, nhờ vào tông môn phối phát tốt nhất đan dược chữa thương cùng Tam Thanh Sơn ngày càng linh khí nồng nặc tầm bổ, thương thế đã nhao nhao khôi phục được không sai bị lắm. Có trên người đệ tử kém cỏi vết thương đã hoàn toàn khép lại, chỉ để lại nhàn nhạt màu hồng vết sẹo, có mặc dù nội phủ thụ chấn, nhưng trải qua điều tức, nguyên khí cũng đã hết phục, giờ phút này tinh thần vô cùng phấn chấn, ánh mắt sắc bén, phảng phất trận kia đột nhiên xuất hiện kiếp nạn chưa bao giờ phát sinh qua bình thường. Nhưng mà trên thân thể vết thương có thể khép lại, nhưng trong lòng khuất nhục cùng phẫn nộ, lại như là giã hỏa dưới rễ cỏ, chôn sâu đáy lòng, chỉ đợi gió nổi lên, liền sẽ lần nữa liệu nguyên. Theo tông chủ Lâm Huyền Tĩnh cái kia ba tiếng như là kinh lôi nổ vang, ẩn chứa vô tận tức giận hỗn nguyên trung âm thanh triệu hoán, các đệ tử, vô luận thương thế mới khỏi hay là ngay tại tinh tu, cũng không dám có chút lười biếng. Bóng người như dệt, đội quang như mưa. Bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ, tất cả tại tông nội môn, ngoại môn, chân truyền thậm chí bộ phận đệ tử tập dịch, gần ngàn người, đã tại đại điện trên quảng trường chỉnh tề xếp hàng, nghiêm nghị im lặng. Đen nghịt đám người cũng chỉ có tay áo tung bay cùng rất nhỏ tiếng hít thở, một cô kiểm chế mà túc sát bầu không khí tràn ngập trong không khí. Chỉ gặp Lâm Huyền Tĩnh sắc mặt trầm tĩnh như nước, nhưng này song thâm thúy trong đôi mắt lại phảng phất có lôi đỉnh đang nổi lên. Ánh mắt của hắn như điện, chậm rãi liếc nhìn qua phía dưới mỗi một tờ tuổi trẻ mà kiên nghị khuôn mặt, ánh mắt kia đi tới chỗ, các đệ tử đều cảm thấy một cô áp lực vô hình, lưng ngượn đến căng thẳng. Từ hôm nay, bụng này hôn nguyên trùng liền vĩnh đứng ở đại điện này trên quảng trường. Trung Minh, cho dù đến. Ngay sau, phàm chuông vang ba tiếng, tất cả đạo kiếm tông đệ tử, vô luận tại trong tông nơi nào, cần làm chuyện gì, nhất định phải lập tức quên đi tất cả, đến đây nơi đây tập hợp, không được sai sót. Các ngươi có thể minh bạch là tông chủ, đệ tử minh bạch. Phía dưới quảng trường, mấy trăm người cùng kêu lên đáp lời, tiếng gầm cuộn cuộn, chấn động đến chúng quanh tiếng thông reo trận trận. Nói xong, Lâm Huyền Tĩnh có chút quay đầu, ánh mắt rơi vào bên cạnh đứng Hầu Linh Hiên trên thân, trong ánh mắt kia băng lãnh để Linh Hiên trong lòng run lên. Linh Hiên, ngươi đi lên, đem lần này sự kiện từ đầu đến cuối, từ đầu chí cuối, cáo chi tất cả đồng môn. Linh Hiên nghe được sư phụ điểm danh, hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khẩn trương trong lòng cùng đồng dạng quần quật lửa giận, nện bước bước chân trầm ổn đi lên trước này. Giờ phút này, trên quảng trường lặng ngắt như tờ, các đệ tử ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Rất nhiều gần đây bế quan hoặc chuyên chú vào tự thân tu luyện đệ tử, xác thực đối với mấy ngày nay trong tông môn quần quật sóng ngầm tình huống biết rất ít, mang trên mặt nghi hoặc cùng tìm kiếm. Linh Hiên đứng vững, ánh mắt đảo qua phía dưới từng tấm quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ, trầm giọng mở miệng, thanh âm bởi vì kích động mà mang theo khàn khàn, "Chư vị đồng môn, hôm nay triệu tập mọi người là bởi vì ta đạo kiếm tông gặp lập tông đến nay, trước đó chưa từng có chi khiêu khích cùng nhục nhã." Hắn dừng một chút, để lời nói trong lòng mọi người lắng đọng, sau đó mới tiếp tục nói, theo trước mắt biết, bây giờ Đại Tần Đế quốc cảnh nội nhiều nhà tiên môn cùng tu tiên gia tộc, Vân môn, Thiên Cương phái, cùng Lý gia, Vương gia, Trần gia lại liên hợp lại, công nhiên ngăn cản ta đạo kiếm tông xuống núi truyền đạo, Hoàng Dương chính đạo. Tông ta lo liệu lão tổ cùng tông chủ ý chí, nghi ngờ tế thế chi tâm, rộng truyền công pháp, phổ hệ chúng sinh. Nhưng lần xuống núi này truyền đạo 40 vị sư đệ sư muội, chưa tiến về Cửu Nguyên quận Lâm gia chi địa Trương đại tiên, Triệu Nguyên bảo các loại 4 vị sư đệ chưa từng bị ngăn trở bên ngoài, còn lại 36 vị sư đệ sư muội đều là đã mang thương trở về tông môn. Nói đến chỗ này, Linh Hiên thanh âm không tự chủ được tăng lên, trong mắt phun ra khó mà ức chế phẫn uất chi hỏa, bọn hắn không chỉ có bị ngang ngược xua đuổi, càng là gặp vây công đầu đả. Không ít sư đệ sư muội coi như sinh mệnh tùy thân linh kiếm, cũng bị đối phương cưỡng ép cướp đi. Như thế hành vi, cùng cường đạo có gì khác? Theo thụ thương sư đệ thuật lại, đối phương người đầu lĩnh đều là trúc cơ tu vi, mà ta xuống núi truyền đạo giả, đa số luyện khí kỳ sư đệ sư muội, đột nhiên bị tập kích, mặc dù từng cái anh dũng chống cự, làm sao trên lệnh cảnh giới cách xa, cuối cùng cũng là lực có thua, thu khuất nhục này tại Linh Hiên mang theo bi phẫn ngữ khí nói xong đệ tử bị ngăn cản, bị thương, bị đoạt kiếm trải qua sau, dưới đài đệ tử ở giữa lập tức vang lên một mảnh không đè nén được xôn xao cùng tiếng mắng chửi. Nhưng mà, không chờ bạo động này mở rộng, đứng tại đệ tử chân truyền đội ngũ phía trước nhất hai người, gần như đồng thời bước về phía trước một bước, chính là đại sư tỷ Linh Giao cùng nhị sư Minh Linh Cương. Trên thân hai người, cái kia thuộc về thiên nhân cảnh giới tu sĩ đặc biệt khí tức không còn tu liễm, ầm vang phong thích. Linh Giao quanh thân hàn ý lạnh thấu xương, phảng phất có thể đem không khí đông kết, nàng nắm chặt bên hông bội kiếm chuôi kiếm, mày liêu dựng thẳng, nguyên bản khuôn mặt thanh lãnh bởi vì phẫn nộ mà nhiễm lên một vòng đường đỏ, nàng trước tiên mở miệng, thanh âm như là băng châu rơi ngọc bản, thanh thúy lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, "Sư phụ, đệ tử chờ lệnh xuống núi. Những này cái gọi là tiên môn gia tộc, lấy mạnh hiếp yếu, lấn ta đạo kiếm tông người mới đệ tử, có gì tài ba? Đệ tử mà đi, đem bọn hắn từng cái khiêu chiến đi qua. Nhất định phải để bọn hắn biết, đạo kiếm tông không thể nhục. Đạo kiếm tông đệ tử, càng không phải là bọn hắn có thể tùy ý ức hiếp." Linh Cương cũng là tiến lên một bước, hắn dáng người khôi ngô, khí tức hùng hậu như núi, giờ phút này cái kia bá vương đài đạo cơ dẫn động chiến ý như là thực chất, khiến cho không khí chung quanh hắn cũng hơi bặm mẻo. Hắn chắp tay ôm quyền, tiếng như hùng trung, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, "Sư phụ." Linh Giao sư tỷ lời nói, cũng là đệ tử suy nghĩ trong lòng. Xin mời sư phụ đáp ứng đệ tử xuống núi. Đệ tử định cầm trường thương trong tay, gõ mở bọn hắn sân môn, vì ta chịu đục sư đệ sư muội, lấy lại công đạo. Dương ta đạo kiếm tông uy danh, tuyệt không nhục sứ mệnh. Trên thân hai người tản ra không sợ khí thế cùng thiên nhân uy áp đan vào một chỗ, trong nháy mắt đốt lên trên quảng trường các đệ tử trong lòng nhiệt huyết cùng lửa giận. Huyền Vũ cùng Huyền Tư vốn cũng muốn tiến lên chờ lệnh, biểu hiện một phen, chỗ nào nghĩ đến bị Linh Giao cùng Linh Cương đoạt trước, nhưng giờ phút này cũng không nói hoài tới rất nhiều, vội vàng theo sát phía sau tiến lên ra hiệu. Chương 72 ngăn trở cùng sát ý mới xây, 2, chương 72 ngăn trở cùng sát ý mới xây, 2, Huyền Vũ đội vàng nói, sư minh, sư đệ cũng nguyện tiến về. Nhất định phải để những cái kia hạng người cuồng vọng biết, ta đạo kiếm tông tuyệt không phải mặc người nắm hạng người. Huyền Tư cũng ngay sau đó hô, sư minh, tính ta một người. Như thế khiêu khích, nếu không gấp bội hoàn trả, há không để người trong thiên hạ coi thường chúng ta đạo kiếm tông. Trong lúc nhất thời, chữ linh bối đệ tử khác như Linh Phong, Linh Lỗi, Linh Hành, Linh Hổ mấy người cũng không cam lòng rất lại phía sau, nhao nhao tiến lên, không người trở lệnh. Mà dưới đài mấy trăm tên đệ tử ngoại môn, càng là quần tình sục sôi, trong lòng ngực tích tụ lửa giận cùng khuất nhục tìm được chỗ tháo nước, không biết là ai dẫn đầu vung tay hô to, nguyện vì tông môn hiệu lực. Dương ta đạo kiếm tông uy danh, lấy lại công đạo. Tuyết tông môn ta xỉ nhục. Tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt, như là mãnh liệt hải triều, đinh hai nhức óc, khí thế như hồng, xông thẳng lên trời. Toàn bộ phi tiên phong phảng phất đều tại cỗ này cùng chung mối thù ý chí bên dưới có chút rung động. Lâm Huyền Tĩnh nhìn phía dưới từng tấm bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên, bởi vì tín niệm mà kiên định khuôn mặt, nhìn xem cái kia hội tụ như rồng, bay thẳng tiêu hàn khí thế bằng bạc, trong lòng của hắn nguyên bản cái kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất nồng đậm sát ý, ngược lại dần dần lắng lại, nội liễm, trở nên thâm trầm mà băng lãnh. Hắn ngược lại cảm thấy, lần này đột nhiên xuất hiện gặp trắc trở, đối với tông môn mà nói, có lẽ cũng không phải là hoàn toàn là xấu sự tình. Nó giống một khối đá thử vàng, kiểm nghiệm ra các đệ tử đối với tông môn trung thành cùng lực hướng tâm, nó càng giống cao lại hỏa diễm, đem nguyên bản khả năng tản mạn ý chí dung luyện thành một khối không thể phá vỡ sắt thép. Trải qua lần này ngăn trở, các đệ tử tâm tính đạt được ma luyện, tông môn nội bộ lực ngưng tụ chưa từng có tăng gọn. Con đường tu tiên vốn là nghịch tiên mà đi, trải rộng bụi gai, làm sao có thể thuận buồm xuôi gió? Bây giờ khiến cái này đệ tử trẻ tuổi sớm đi ăn chút thiệt thòi nhỏ, thụ chút ngăn trở, minh bạch thế đạo chi hiểm ác, xa so với bọn hắn ngày sau bởi vì ngây thơ hoặc chuẩn bị không đủ mà tại nguy hiểm hơn hoàn cảnh bên trong mất đi tính mạng còn mạnh hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Lâm Huyền Tĩnh trong lòng đã có quyết đoán. Hắn chậm rãi giơ tay lên, hướng phía dưới hư ép. Chỉ là một cái động tác đơn giản, một cỗ uy thế vô hình liền tràn ngập ra, trên quảng trường rung trời tiếng gọi ầm ĩ như là bị một cái bàn tay vô hình bóp chặt, cấp tốc bình ổn lại, một lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ. Các đệ tử đều ánh mắt sáng rực nhìn qua hắn, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Đúng lúc này, phía dưới quảng trường trong đám người, một thân ảnh lão đạo, nhưng lại vô cùng kiên định đứng dậy. Chính là thương thế mới khỏi Lý Dương. Sắc mặt hắn vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng này ánh mắt lại sáng đến dọa người, bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất cùng gần như cố chấp đấu trí. Hắn siết chặt song quyền, bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, hướng về trên đài cao Lâm Huyền Tĩnh không người một cái thật sâu, thanh âm khàn giọng lại rõ ràng hô, "Tông chủ, đệ tử Lý Dương có một chuyện muốn nhờ." Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung đến cái này, ngày bình thường cũng không tính đặc biệt thu hút đệ tử ngoại môn trên thân. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt rơi xuống, bình tĩnh nói, "Giảng." Lý Dương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Lâm Huyền Tĩnh, phản phất muốn dùng ánh mắt đem quyết tâm của mình lạc ấn tại tông chủ trong lòng, đệ tử bị cái kia Vân Môn Vân Phi cấp đi luyện tâm kiếm, thân thụ nó nhục. Thú này hận này, khắc cốt minh tâm. Đệ tử không muốn mượn tay người khác báo thù, càng không muốn để sư minh sư tỷ vì ta mạo hiểm cưỡng đoạt. Đệ tử khẩn cầu tông chủ, cho ta thời gian mấy năm. Ta Lý Dương ở đây lập thệ, nhất định khắc khổ tu hành, siêu việt cái kia Vân Phi. Đến lúc đó, ta muốn đích thân đạp vào Vân Môn, tại trước mắt bao người, đường đường chính chính đánh bại hắn, tự tay đoạt lại thuộc về ta bội kiếm. Cầu tông chủ thành toàn. Lời của hắn nói năng có khí phách, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo huyết tính cùng trọng lượng, tại yên tĩnh trên quảng trường quanh quẩn. Cái kia bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ thân thể, trong ánh mắt kia thiêu đốt gần như điên cuồng đấu trí cùng quyết tâm, lây nhiễm ở đây mỗi người. Lâm Huyền Tĩnh nhìn qua dưới đài cái này ánh mắt cố chấp người trẻ tuổi, trong lòng cũng là rất có cảm khái. Hắn biết rõ Lý Dương đi qua, một cái không nơi nương tựa tán tu, thậm chí từng là người khác nằm vùng nhãn tuyến, vừa dãy rủa cầu sinh, trải qua gặp trắc trở mới bái nhập đạo kiếm tông. Không nghĩ tới, dạng này một cái xuất thân thấp hèn đệ tử, tại gặp làm nhục như vậy sau, chẳng những không có tinh thần sa sút nhục trí, ngược lại có thể bộc phát ra kinh người như thế chí khí cùng tính bền dẻo. Tốt, có chí khí, ta liền cho phép ngươi sở cầu. Chuyến này để cho ngươi sư huynh tiến về Vân Môn thời điểm, sẽ rõ xác thực truyền đạt ý của ngươi, 5 năm đằng sau, để cho ngươi cùng cái kia Vân Phi công bằng một trận chiến, chấm dứt ân oán. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên không gì sánh được rét lạnh, mang theo không thể xâm phạm uy nghiêm, nhưng là ta đạo kiếm tông kiếm, tuyệt không thể lưu lạc ở bên ngoài, mặc người khinh nhẫn. Chuyến này, nhất định phải do sư huynh của ngươi thu hồi. Ngươi cần nhớ kỹ, ta đạo kiếm tông một ngọn cây cỏ, một viên ngói một viên gạch, thậm chí đệ tử một kiếm một phủ, đều là thuộc tông môn. Ta đạo kiếm tông không cho, người khác liền không thể động thủ cầm. Ai dám đưa tay, liền muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ngươi tự mình rửa nhục, hôm nay chi kiếm, tông môn chức vì ngươi đòi lại. Lý Dương nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt hiện ra to lớn vui sướng cùng cảm kích, hắn không cần phải nhiều lời nữa, lúc này đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối với Lâm Huyền Tĩnh trùng điệp dập đầu ba cái, đa tạ tông chủ thành toàn. Đệ tử Lý Dương, ổn thỏa mất ăn mất ngủ, cố gắng gấp bội tu hành. Trong vòng 5 năm, tất phá trúc cơ. Nếu không thể thắng cái kia Vân Phi, đoạt lại luyện tâm kiếm, đệ tử nguyện tự phế tu vi, trục xuất sư môn, vinh thế không còn bước vào con đường tu tiên. Lời thế này, ngoan tuyệt đến cực điểm. Dương Nhược Nhi ở trong đám người nhìn qua Lý Dương cái kia quyết tuyệt bóng lưng, trong mắt lóe ra phức tạp và mang, có lo lắng, có kính nể, càng có một tia khó nói nên lời, lặng yên sinh sôi tình cảm. Sau đó, Linh Hiên tiến lên, hướng Lâm Huyền Tĩnh kỹ càng bẩm báo gần nhất xảy ra chuyện đệ tử sở thuộc quận huyện cùng vũ khí bị đoạt tình huống cụ thể. Sư phụ, căn cứ tập hợp, Triệu quận Lý gia, có lẽ bởi vì cùng Vô Song Phường quan hệ mật thiết, có chỗ cố kỵ, lần này chỉ là phái gia tộc nhân quấy nhiễu, giải lời đồn ngăn cản chúng ta truyền đạo, cũng không trực tiếp động thủ, cũng chưa từng cướp đoạt ta đạo kiếm tông đệ tử linh kiếm. Nhưng là, gặp phải Bân Môn, Thiên Tương phái, Vương gia, Trần gia đệ tử, tùy thân linh kiếm cơ bản đều bị đoạt đi. Chương 72 ngăn trở cùng sát ý mới xây, 3, chương 72 ngăn trở cùng sát ý mới xây, 3, trừ Cửu Nguyên quận Lâm gia tạm thời chưa chuyển về bị ngăn trở tin tức, lại chương đại tiên sư đệ hồi báo Lâm gia từng âm thầm cảnh báo bên ngoài, ta đạo kiếm tông lần này kế hoạch truyền đạo còn lại các quận, cơ hồ tất cả đều bị có tổ chức ngăn cản. Cho nên nói tóm lại, tạm thời có thể xác định, toàn bộ đại tần đế quốc tu tiên lên giới, trừ Lâm gia thái độ không rõ nhưng hình như có thiện ý bên ngoài, còn lại chủ yếu thế lực đều là đứng ở chúng ta mặt đối lập, ngăn cản tông ta truyền đạo. Lâm Huyền Tĩnh nghe xong Linh Hiên kỹ càng báo cáo, trên mặt cũng không cố ý bên ngoài chi sắc, phản phất sớm đã ngờ tới. Hắn không có đối với lần này tình thế nghiêm trọng biểu thị cái gì, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa đảo qua toàn trường, thanh âm như là từ vạn tái trong hàn băng truyền ra, mang theo một loại đóng đô càn khôn kiên quyết, vì thiên hạ thường sinh truyền đạo, mở ra dân trí, phổ huệ tiên duyên, chính là ta đạo kiếm tông tương lai 10 năm, thậm chí càng xa xưa đại kế, là lao tổ thân định chi phương hướng. Chí này, liên quan đến tông môn khí vận, liên quan đến chúng sinh phúc lợi, tuyệt đối không thể rời, tuyệt đối không thể phế. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, như là long ngâm cửu thiên, mang theo vô địch bá khí cùng sát ý, vì vậy, bất luận cái gì dám can đảm cùng ta đạo kiếm tông hạng này đại nghiệp làm địch nhân, vô luận hắn là tiên môn cự phách hay là thế gia đại tộc, đều là ta đạo kiếm tông tử địch, tuyệt đối không thể nhân lượng, tuyệt đối không thể buông tha. Hôm nay là đại tần đế quốc, ngày khác có lẽ là toàn bộ thương vực, nhưng vô luận đối thủ là ai, có bao nhiêu, mạnh bao nhiêu, chỉ cần hắn dám ngăn ta đạo kiếm tông chi lộ, ta liền dám chặt đứt nó nanh bước, đạp phá nó sơn môn. Đạo kiếm tông không sợ hãi. Lâm Huyền Tĩnh lời vừa nói ra, tiếng như cựu thiên kinh lôi, tại đại điện quảng trường trên không quần quần quanh quần, cái kia cố kiên quyết cùng minh nghiêm, như là như thực chất đặt ở mỗi người trong lòng, nhưng lại đốt lên mỗi người sâu trong linh hồn nhiệt huyết cùng chiến ý. Cần tuân tông chủ chi lệnh, cùng địch tử chiến, tuyệt không lùi bước. Dương đạo của ta huy, tuyết tông ta hổ thẹn. Mấy trăm đệ tử lần nữa cùng kêu lên hô to, lần này thanh âm càng thêm trình tề, càng thêm cuồng bạo, mang theo một loại đập nồi dìm thuyền, khí thế một đi không trở lại, phảng phất muốn đem hôm nay cùng cũng chọc ra một lỗ thủng. Đợi tiếng gầm hơi bình, Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt như điện, bắt đầu đều đâu vào đấy điểm tướng phân công nhiệm vụ, thanh âm trầm ổn mà quả quyết. Linh giao đệ tử tại ngươi cùng thất sư đệ Linh Hổ cùng nhau tiến về Thiên Thủy quận, tiếp Thiên Cương phái. Linh Cương đệ tử tại ngươi cùng ngũ sư đệ Linh Phong cùng nhau tiến về Vân Trung quận, tiếp Vân Môn. Linh Lỗi, Linh Thanh đệ tử tại hai người cùng kêu lên đáp. Hai người các ngươi tiến về Tứ Thủy quận, tiếp Vương gia. Linh Hiên đệ tử tại Triệu quận Lý gia, liền do ngươi một mình tiến đến thương lượng. Huyền Vũ sư minh ngươi đi Hà Đông quận hỏi thăm Trần gia vì sao làm việc như vậy. Huyền Tư sư minh ngươi đi một chuyến Cửu Nguyên quận Lâm gia, một phương diện cảm tạ nó cảnh báo chi tình, một phương diện khác cũng xác minh kỹ cụ thể thái độ. Ánh mắt của hắn theo thứ tự đảo qua bị điểm danh mỗi người, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng nhắc nhở. Lần này đi, hàng đầu sự tình là hỏi rõ ràng bọn hắn vì sao muốn liên hợp ngăn cản ta đạo kiếm tông truyền đạo. Tông ta truyền đạo với nước với dân, tại tu hành giới lâu dài đều có lợi vô hại sự đại nghĩa tiến hành, bọn hắn vì sao muốn nghịch thế mà đi? Thứ yếu, đem ta đạo kiếm tông đệ tử bị đoạt linh kiếm đều thu hồi, một thanh cũng không thể thiếu. Cuối cùng, minh sát thông báo cho bọn hắn, đạo kiếm tông truyền đạo bắt buộc phải làm. Sau ngày hôm nay, như lại có cản trở tiến hành, xem cùng hướng ta đạo kiếm tông tuyên chiến. Hắn dừng một chút, trong giọng nói lộ ra một tia sát khí lạnh như băng, như gặp ngu xuẩn mất khôn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, không cần cưỡng ép xuất thủ, chỉ cần đem linh kiếm mang về, cũng đem đối phương thái độ chi tiết bẩm báo tại vi sư liền có thể. Còn lại, vi sư tự sẽ tự mình xử lý. Là sư phụ, đệ tử lĩnh mệnh. Là sư minh, định không có nhục sứ mệnh. Bị điểm danh đám người cùng kêu lên đáp, thanh âm âm vang hữu lực, tại đại điện trên quảng trường kích thích tiếng vọng, tràn đầy quyết tâm. An bài xong đệ tử chân truyền nhiệm vụ, Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt chuyển hướng phía dưới đông đảo ngoại môn cùng đệ tử tạp dịch, ngữ khí trở nên nghiêm nghị lại. Về phần các ngươi, trải qua chuyện này, biết được tu vi yếu nhỏ chính là nguyên tội. Nhập môn thời gian đã không ngắn, lại còn có nhiều người như vậy không thể đột phá tới trúc cơ kỳ. Sang năm chính là tông môn lần thứ nhất đệ tử nội môn tuyển bạt thi đấu. Ta cũng không hy vọng ta đạo kiếm tông tương lai đệ tử nội môn ngay cả trúc cơ kỳ tu vi đều không có. Cái kia chính là tông môn xỉ nhục. Lâm Huyền Tĩnh nói đi, nhẹ phẩy ống tay áo, thần sắc hơi có vẻ bất mãn. Chúng ngoại môn đệ tử tạp dịch nghe nói đều là mặt lộ vẻ xấu hổ, nhao nhao cúi đầu xuống, không ít người âm thầm nắm chặt nắm đấm. Một lát sau, có người nhỏ giọng lại kiên định nói, tông chủ dạy phải. Đệ tử các loại ổn thỏa thay đổi triệt đề, cố gắng gấp bội tu luyện, tuyệt không cô phụ tông môn cùng tông chủ kỳ vọng. Sau đó, tại Lâm Huyền Tĩnh ra hiệu bên dưới, không bị phân phối nhiệm vụ ngoại môn cùng đệ tử tạp dịch bọn họ mang phức tạp tâm tình, hoặc xấu hổ, hoặc sục sôi, nhao nhao tán đi, riêng phần mình trở về động phủ hoặc nơi tu luyện chẳng, trong lòng đều kìm nén một cố kỉnh, thề phải mau chóng tăng thực lực lên. Lâm Huyền Tĩnh tại an bài xong hết thể đằng sau, thân hình thoát một cái, liền lần nữa hóa thành lưu quang, về tới phía sau núi Minh Nguyệt Đàm bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống. Hắn sát mặt bình tĩnh, nhưng quanh thân khí tức lại càng tâm thúy. Trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ, như lần này phái ra đệ tử thương lượng, thật có cái kia đuôi mù tiên môn cùng gia tộc ngu xuẩn mất hôn, cự không trả về linh kiếm, thậm chí tiếp tục khiêu khích, vậy hắn liền không lại cố kỵ, đành phải mời ra đạo môn tiên diện, đổi thân phận, khiến cái này thế lực hảo hảo mở mang kiến thức một chút, đạo kiếm tông trừ trên mặt nổi lực lượng, còn có được cỡ nào làm người tuyệt vọng nội tình cùng thủ đoạn. Minh Nguyệt Đàm bên cạnh, gió nhẹ lướt qua, mang đến từng kia ý lạnh, lại thổi không tan Lâm Huyền Tĩnh quanh thân trong lúc này liễm lại càng thêm sát ý đáng sợ. Hắn hai mắt khép hờ, khí tức cùng Đàm Thủy Sơn Lâm Hòa làm một thể, trong lòng ám lưu hùng dũng, đã làm xong dự tính xấu nhất. Chương 72 ngăn trở cùng sát ý mới xây, 4, chương 72 ngăn trở cùng sát ý mới xây, 4, tiến về Thiên Thủy quận trên đường. Linh Hổ nhìn qua trước người cái kia đạo hiệu điệu lại tản ra người sống chớ gần hàn khí bóng lưng, nhịn không được sợ run cả người, ôm ôm mà hỏi thăm, "Sư tỷ, vì sao tại ngài bên người, sư đệ luôn cảm giác quanh thân huyết dịch đều muốn đông cứng nữa nha?" Hàng khí này so băng tuyết phong bên trên còn muốn lợi hại hơn. Linh Hổ tuy là sớm nhất đi vào đạo kiếm tông một nhóm người một trong, nhưng bởi vì tính tình chất phát chân chất, nội tính cũng hơi kém, tại chữ linh bối trong 7 người xếp hạng cuối cùng, là đám người thất sư đệ. Ngày bình thường không ít bởi vì nói chuyện bất quá đầu góc bị các sư minh sư tỷ giáo dục. Linh Giao nghe vậy, ngay cả đầu đều chẳng muốn về, chỉ là tức giận hừ lạnh nói, liền ngươi nói nhiều, chuyên tâm đi đường. Nếu là làm trễ mại sư phụ lời nhắn nhủ chính sự, nhìn ta trở về làm sao thu thập ngươi, thanh âm thanh lãnh, như là băng châu rơi xuống nước. Linh Hổ dọa đến rụt cổ một cái, vội vàng im lặng, không còn dám nhiều lời, chỉ là yên lặng vận chuyển pháp lực chống cự cái kia ở khắp mọi nơi hàn ý, ngoan ngoãn cùng tại Linh Giao sau lưng, hướng về Thiên Cương phái chỗ Thanh Phong Sơn phương hướng ra tốc bay đi. Mặc dù Linh Hổ tính tình chất phát ngu dốt, nhưng có thể tại nhân tài đông đúc đạo kiếm tông đưa thân chân truyền, nó tư chất tu luyện vẫn là tương đối không sai, bây giờ cũng đã vững chắc thiên nhân cảnh giới tầng thứ nhất tu vi, tốc độ phi hành cũng không chậm. Trải qua hơn nửa ngày không ngừng nghỉ phi hành, vượt qua mấy quận chi địa, hai người rốt cục đã tới Thiên Thủy quận cảnh nội. Xa xa nhìn lại, một mảnh khí thế rộng rãi, liên miên bất tuyệt dãy núi đập vào mi mắt, chính là Thanh Phong Sơn. Chỉ gặp Thiên Cương phái tông môn xây dựng lưng vào núi, cung điện lầu các tại trong mây mù như ẩn như hiện, sơn môn cao ngất, khí tượng sâm nghiêm, lộ ra một cỗ uy tín lâu năm tông môn nặng nề cùng uy nghiêm. Linh Giao đệ xuống đội quang, tại khoảng cách sơn môn còn có vài dặm một chỗ đám mây dừng thân hình. Nàng thân sắc nghiêm túc đối với bên cạnh Linh Hổ dặn dò, "Linh Hổ, Thiên Cương phái chính là đại tần cảnh nội có vài đại phái, nội tình thâm hậu, trên đó nhậm tông chủ tục truyền đã là thiên nhân cảnh hậu kỳ đại tu sĩ, không thể khinh thường. Chờ một lúc đi vào, hết thảy hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhìn ta ánh mắt, chớ có xúc động, nhưng cũng tuyệt đối không thể đọa ta đạo kiếm tông bị phong. Hiểu chưa?" Linh Hổ trọng trọng gật đầu, trên mặt gở khí thu liễm, lộ ra một tia khó được trị trọng. Hắn vô ý thức sờ lên bên hông chuôi kiếm, lại từ tùy thân hồ lô rượu bên trong ngực mạnh một miệng lớn linh cửu, một cỗ nhiệt khí từ đan điền dâng lên, xua tán đi một chút hàn ý, ánh mắt cũng biến thành sắc bén. "Sư tỷ yên tâm, ta biết nằm nhẹ." Hai người điều chỉnh một chút khí tức, không còn phi hành, mà là đi bộ hướng về khí thế kia bảng bạc Thiên Cương phái sơn môn đi đến. Đi lại trầm ổn, không tiêu ngạo không tự ti. Cùng lúc đó, Thiên Cương phái tông chủ Quách Tư Viễn, tại môn hạ đệ tử lần lượt mang về từ đạo kiếm tông truyền đạo đệ tử trong tay đoạt tới linh kiếm đằng sau, bất an trong lòng liền cùng ngày càng tăng. Nhất là khi hắn tự mình kiểm tra thực hư những linh kiếm kia sau, càng là hãi hùng kết vía. Thông linh cấp bậc, cơ hồ mỗi một chiếc đều là thông linh cấp bậc linh kiếm. Phải biết, loại cấp bậc này linh kiếm, chính hắn thân là tông chủ, cũng là hao phí đại giới to lớn cùng nhân tình, mới thật không dễ dàng làm ra hai thanh làm áp đáy hòm bảo vật. Mà đạo kiếm tông, vậy mà có thể cho xuống núi truyền đạo, tu vi bất quá luyện khí kỳ đệ tử bình thường phân phối chân quý như thế linh kiếm. Cái này đạo kiếm tông nội tình, đến tột cùng thâm hậu đến loại tình trạng nào? Quách Tư Viễn đang trang sức hoa lệ lại không khí ngột ngạt trong đại điện đi qua đi lại, cau mày thành một cái u cục, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tràn đầy hối hận cùng lo lắng, cái này đạo kiếm tông chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn không đơn giản. Lần này vì Lạc Nhật lâu ưng thuận kẻ đầu cơ hứa hẹn cùng điểm này tài nguyên, đi sợ cái này rủi ro, sợ là không tốt kết thúc a. Vạn nhất đối phương hưng sư vấn tội hắn càng nghĩ càng thấy đến trong lòng nặng nề, phảng phất có một tảng đá lớn đặt ở ngực. Đúng lúc này, một tên thủ sơn đệ tử vội vã chạy nhập đại điện, không người bẩm báo, "Tông chủ, ngoài sơn môn có đạo kiếm tông đệ tử cầu kiến, tự xưng Linh Giao, Linh Hổ." "Tới." "Quả nhiên tới." Quách Tư Viễn trong lòng đỗng nhiên trầm xuống, hít sâu mấy khẩu khí, cưỡng ép ổn định lại phân loạn tâm thần, sửa sang lại một chút áo bào, trầm giọng nói, "Cho mời." Mở ra trung môn, mời bọn họ đến chủ điện gặp nhau. Vô luận như thế nào, mặt luôn luôn muốn gặp. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Sau một lát, tại đệ tử dẫn dắt bên dưới, Linh Giao cùng Linh Hổ đi vào Thiên Cương phái khí thế rộng rãi chủ điện. Quách Tư Viễn đầu tiên nhìn thấy, chính là đi ở phía trước cái kia đạo thân ảnh tuyệt mỹ, Linh Giao. Mấy năm không thấy, nàng trổ mã đến càng phát ra khuynh quốc khuynh thành, khí chất lại càng thêm băng lãnh cao ngạo, phảng phất không dính khói lửa trần gian quảng hán tiên tử, cùng mấy năm trước tại thương vực thi đấu nhìn thoáng qua lúc so sánh, thiếu đi mấy phần ngây ngô, nhiều hơn mấy phần làm cho người không dám nhìn thẳng tuyệt diễm cùng uy nghi. Quách Tư Viễn không khỏi có sát na thất thần, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trên mặt chất lên hơi có vẻ cứng ngắc dáng tươi cười, chắp tay tiến lên đón nói ra, "Không biết là đạo kiếm tông Linh Giao tiên tử cùng Linh Hổ đạo hữu đại giá quang lâm, Quách mộ không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội a. Không biết hai vị đường xa mà đến, cần làm chuyện gì?" Linh Giao nhìn trước mắt vị này nhìn như khách khí, ánh mắt lại lấp lóe không yên Thiên Cương phái tông chủ, mặt như băng sương, không có chút nào hàn huyên khách sáo ý tứ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lạnh lùng nói, thanh âm như là hàn phong thổi qua cung điện, Quách tông chủ, làm gì biết rõ còn cố hỏi. Quý phái đệ tử ngăn cản ta đạo kiếm tông truyền đạo, làm tổn thương ta đồng môn, càng cướp đi tông ta đệ tử tùy thân linh kiếm. Việc này, Quách tông chủ chẳng lẽ không biết? Hôm nay sư tỷ ta đệ hai người truyền tới để, chính là phải hướng Quách tông chủ đòi hỏi một cái minh sát thuyết pháp. Cũng xin mời quý phái lập tức trả lại tất cả bị đoạt linh kiếm. Nghe Linh Giao cái này không lưu tình chút nào, trực chỉ hạch tâm chất vấn, Quách Tư Viễn nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, Linh Giao tiên tử lời này, sợ là có chút hiểu lầm đi. Ta Thiên Cương phái cùng Đạo Kiếm tông cùng là đại tần tiên môn, từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Môn hạ đệ tử có lẽ cùng Quý tông đệ tử có một chút ma sát, nhưng đoạt kiếm mà nói, từ đâu nói đến? Chắc là người phía dưới không hiểu chuyện, lên xung đột, tuyệt không phải ta phái bản ý. Chương 73 Thiên Nhân chi chiến mới xây, 1, chương 73 Thiên Nhân chi chiến mới xây, 1. Quách Tư Viễn ý đồ dùng mập mờ suy đoán thuyết pháp lừa dối vượt qua kiểm tra, nhưng mà một bên linh hồn sớm đã kìm nén không được lửa giận. Thanh âm giống như sấm nổ tại trong đại điện vang lên, "Hiểu lầm. Quách tông chủ, ngươi quản cái này gọi hiểu lầm." Linh hồn bước về phía trước một bước, thân thể khôi ngô kia mang theo một cỗ cảm giác các bách, các ngươi Thiên Cương phái đệ tử, không nói hai lời liền đối với chúng ta Đạo Kiếm tông các sư đệ sư muội động thủ, quyền cước tăng theo cấp số cộng, mũi kiếm đối mặt, đánh cho bọn hắn thổ huyết ngã xuống đất. Cái này có thể là hiểu lầm. Các ngươi cướp đoạt linh kiếm lúc bộ kia phách lối sắc mặt, cũng có thể là hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm, vì sao không thấy các ngươi sau đó cứu chữa thương binh, ngược lại chiếm kiếm nên ngang rời đi? Thiên hạ này nào có dạng này hiểu lầm? Linh hồn tràn đầy không che giấu chút nào chất vấn cùng phẫn nộ, chấn động đến trong điện một chút tu vi hơi thấp đệ tử mảng nhị ông tác hưởng. Quách Tư Viễn bị cái này ngay thẳng chất vấn chẹn họng một chút, lông mày chăm chú nhăn lại, trên mặt hiện lên một tia không vui, nhưng vẫn như cũ dáng chống đỡ nói, vị tiểu hữu này làm gì như vậy vội vàng sao động? Sự tình luôn có nguyên do, đợi ta từ từ cùng ngươi phân trần hử. Linh hồn nặng nề mà hừ một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực, trên mặt viết đầy ta nhìn ngươi làm sao biên không tín nhiệm. Ánh mắt khinh bị kia để Quách Tư Viễn cảm giác trên mặt nóng bỏng. Hai vị có chỗ không biết, ta phái đệ tử ban sơ sát thực chỉ là muốn đi quên can Quý tông đệ tử, chớ có tại trong phàm nhân trắng trợn truyền bá phương pháp tu hành. Dù sao tiên phàm khác nhau, cử động lần này sợ nhiễu loạn thế tục trật tự, cũng không phải truyền thống tiên môn cách làm. Làm sao Quý tông đệ tử tính tình bướng bỉnh, không nghe khuyên ngăn, ngôn ngữ này ở giữa khó tránh khỏi liền kịch liệt chút, lúc này mới nhất thời mất khống chế, biến thành động thủ. Hắn dừng một chút, quan sát một chút Linh Giao cùng Linh Hổ sắc mặt, thấy hai người vẫn như cũ mặt như phủ băng, đành phải kiên trì tiếp tục nói, về phần Quý tông đệ tử thụ thương, thật sự là bởi vì bọn hắn liều chết chống cự, không chịu nhượng bộ, ta phái đệ tử cũng là vì khống chế cục diện, có chút bất đắc dĩ, ra tay mất phân tức, tuyệt không phải cố ý trọng thương. Hắn lời nói xoay chuyển, ý đồ đem đoạt kiếm sự tình hơi hận, về phần linh kiếm thôi. Ha ha, ta phái đệ tử cũng là tốt bụng. Nghĩ đến Quý tông những đệ tử kia tu vi còn thấp, trên thân mang theo chân quý như thế linh kiếm ở bên ngoài hành động, vạn nhất bị kẻ xấu ngấp nghé, sợ có bất trắc. Cho nên mới tạm thời thay đảm bảo, tuyệt không xâm chiếm chi ý. Bây giờ nếu giao tiên tử tự mình đến đây, những này linh kiếm tự nhiên nên vật quy nguyên chủ, Quách Mộ sẽ làm hai tay dâng lên, tuyệt không hai lời. Lần giải thích này, có thể nói là đem trách nhiệm trốn tránh đến không còn một mảnh, phản phất Thiên Cương phái mới là bị ủy khuất, thay người suy nghĩ một phương. Linh Giao nghe xong, như là đất tuyết hàn mai, xinh đẹp lại thấu xương. Nàng hư lạnh một tiếng chất vấn, Quách tông chủ, như vậy gò ép, trăm ngàn chỗ hở lý do, chỉ sợ ngay cả ba tuổi hài đồng đều khó mà thủ tín đi. Ta Đạo Kiếm tông truyền đạo, chỉ tại mở ra dân trí, cường kiện dân thể, chính là tạo phúc thiên hạ thương sinh sự đại nghĩa. Quý phái không phân tốt xấu, tự dưng ngăn cản, càng xuất thủ đả thương người, cưỡng ép đoạt tông môn ta tín vật. Món nợ này, há lại ngươi một câu thay đảm bảo mất phân tức liền có thể tùy tiện bỏ qua. Quách tông chủ, ngươi nói cho ta biết, việc này đến tột cùng nên như thế nào phép tính? Lúc này, đứng tại Quách Tư Viễn bên cạnh một vị tính tình nóng nảy trưởng lao rốt cục nhìn không được. Hắn gặp hai cái trúc cơ kỳ tiểu bối dám tại Thiên Cương phái chủ điện như vậy hùng hổ dọa người, không chút nào đem Thiên Cương phái để vào mắt, lập tức trong lòng tức giận, nghiêm nghị quát, Hoàng Khẩu tiểu nhi, làm càn. Hai người các ngươi trúc cơ kỳ tiểu bối đi vào ta Thiên Cương phái trọng địa, dám như vậy hùng hổ dọa người, khẩu suất cùng nôn, thật coi ta Thiên Cương phái không người nào đúng không? Hôm nay liền để lão phu dạy dỗ ngươi bọn họ cái gì gọi là tôn ti trên dưới. Nói đi, trong cơ thể hắn trúc cơ viên mãn tu vi không giữ lại chút nào địa bạo phát ra tới, một cỗ cường đại linh áp giống như nước thủy triều hướng về Linh Giao cùng Linh Hổ mãnh liệt mà đi, ý đồ lấy cảnh giới ưu thế trực tiếp áp bách hai người, để bọn hắn xấu mặt, biết khó mà lui. Nhưng mà làm cho vị trưởng lão này cùng trong điện tất cả Thiên Cương phái môn nhân kinh ngạc là, cái kia đủ để cho bình thường trúc cơ tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, khó mà động đậy linh áp, rơi vào Linh Giao cùng Linh Hổ trên thân, lại như cùng gió xuân phất qua sườn núi, lại như cùng gió nhẹ lay động góc áo, vẹn vẹn để cho hai người sợi tóc cùng đạo bào có chút phiêu động một chút. Hai người thần sắc không có biến hóa chút nào, ánh mắt bình tĩnh như trước, thậm chí Linh Hổ trong mắt còn mang theo một tia trêu tức. Cái này sao có thể? Trúc cơ viên mãn linh áp, đối với cùng là trúc cơ kỳ tu sĩ, tuyệt không có khả năng như vậy hời hợt. Linh Hổ cảm thụ được cái kia như là gãi ngứa ngứa giống như áp lực, không khỏi nết miệng cười. Trong nụ cười kia tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng, à, làm sao, nói không lại đạo lý, liền nghĩ lấy cảnh giới đè người. Đây chính là các ngươi Thiên Cương phái nhất quán tắc phong cùng đạo đại khách. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta. Linh Giao quanh thân hàn khí thì đỗng nhiên tăng lên, phản phất có thể đem không khí đều đông kết thành băng tinh, nàng thanh âm thanh lãnh như là băng truy đâm vào mảng nhĩ của mỗi người. Đường đường đại tần có vài tiên môn đại phái, làm việc càng như thế ngang ngược vô lý, lấy mạnh hiếp yếu. Chuyện hôm nay như lan truyền ra ngoài, không biết thiên hạ tu sĩ sẽ như thế nào chế nhạo Thiên Cương phái vạn năm danh dự. Ồn ào, tiểu bối muốn chết. Trưởng lão kia bị hai người luân phiên trào phúng, nhất là Linh Hổ ánh mắt kinh bị kia triệt để chọc giận, rốt cuộc không lo được thân phận gì trường hợp, quát lên một tiếng lớn, thân hình như điện, lại trực tiếp xuất thủ, một trưởng lôi cuốn lấy Lăng Lệ Cương Phong, thẳng đến đứng tại hơi phía trước Linh Giao mặt. Một trường này nén giận mà phát, uy lực không thể khinh thường, hiển nhiên là định cho cái này không biết trời cao đất rộng nữ hoa một cái giáo huấn khắc sâu. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình công kích, Linh Giao thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có ba động một chút, vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở nơi đó, phản phất mục tiêu công kích không phải nàng bình thường. Ngay tại trưởng lão kêu bàn tay sắp chạm đến Linh Giao trước người ba thước thời điểm, chỉ nghe bên cạnh Linh Hổ đột nhiên phát ra một tiếng như là hổ khiếu sơn lâm giống như hét lớn, "Lan!" Không có rực rỡ chiêu thức, không có chói lọi pháp quang, chỉ có một tiếng này ẩn chứa tinh thuần pháp lực cùng bảng bạc khí huyết gầm thét. Thanh âm như là thực chất sóng âm pháo, phát sau mà đến trước, tinh chuẩn đánh vào trưởng lão kia trên thân. "Bành!" Một tiếng vang trầm. Cái kia trúc cơ viên mãn trưởng lão vọt tới trước thân hình như là bị một thanh vô hình cự truy hung hăng đập trúng, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra. Trên mặt hắn còn mang theo kinh ngạc cùng khó có thể tin biểu lộ, cả người như là như diều đứt dây, chật vật không chịu nổi bay thẳng ra đại điện cao cao bậc cửa, nặng nề mà ngã tại phía ngoài trên quảng trường đá xanh, lại lật lăn lông lốc vài vòng mới miễn cưỡng dừng lại, dãy rủa lấy muốn bò lên, lại cổ họng ngọt ngọt, hoa phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bị nội thương không nhẹ. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Trong đại điện, tất cả Thiên Cương phái người, bao quát tông chủ Quách Tư Viễn ở bên trong, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, như là bị làm định thân pháp bình thường. Từng cái há to miệng, con mắt trừng đến như là trung đồng, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Một cái trúc cơ viên mãn trưởng lão, bị một cái nhìn như chỉ có trúc cơ kỳ tuổi trẻ đệ tử, một tiếng gầm thét, liền cho đánh bay, thậm chí còn nôn máu. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Quách Tư Viễn dẫn đầu kịp phản ứng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thiết thành, một cơn lửa giận hỗn hợp có to lớn cảm giác nhục nhã bay thẳng đỉnh đầu, hắn đột nhiên vỗ chỗ ngồi lan can, đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Linh Giao cùng Linh Hổ, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà có chút run rẩy. Chương 73 Thiên Nhân Chi Chiến mới xây 2, chương 73 Thiên Nhân Chi Chiến mới xây 2, Đạo Kiếm Tông tiểu nhi. Các ngươi dám tại ta Thiên Cương phái trong đại điện, công nhiên xuất thủ làm tổn thương ta trưởng lão. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thật coi ta Thiên Cương phái là bùn nặn phải không? Nhưng mà, đối mặt Quách Tư Viễn giận dữ mắng mỏ, Linh Giao thần sắc nhưng như cũ bình tĩnh đến đáng sợ, phản phất vừa rồi phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng thậm chí nhẹ nhàng sửa sang lại bỗng chốc bị gió nhẹ lay động ống tay áo, lúc này mới dương mắt nhìn về phía Quách Tư Viễn, ngữ khí bình thản lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, "Quách tông chủ, lời ấy sai rồi. Vừa rồi bạn chúng nhìn chừng chừng, thế nhưng là quý phái vị trưởng lão này dẫn đầu độc thủ, muốn gây bất lợi cho ta. Sư đệ ta bất quá là xuất phát từ tự vệ, xuất thủ ngăn trở một chút mà thôi. Chẳng lẽ chỉ cho phép quý phái trưởng lão động thủ đả thương người, không cho phép ta Đạo Kiếm Tông đệ tử tự vệ phản kích? Cái này Thiên Cương phái quý củ, thật đúng là có một phong cách riêng." Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua ngoài điện dãy rủa đứng dậy, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ trưởng lão, trong giọng nói mang theo một tia như có như không trào phúng, "Huống hồ, chúng ta cũng không nghĩ tới, quý phái trưởng lão tu vi, đúng là như vậy. Ân, thâm hậu ngay cả ta sư đệ một tiếng khuyên can đều không chịu nổi. Xem ra Thiên Cương phái năm gần đây, tại đệ tử bồi dưỡng bên trên, đúng là có chút bỏ bê quản giáo." Lời này như là từng cái vang dội cái tát, phía tại Quách Tư Viễn cùng tất cả Thiên Cương phái môn nhân trên mặt, đau rát. Quách Tư Viễn ký ức còn dừng lại tại mấy năm trước thương vực thi đấu thời điểm, khi đó Linh Giao mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng xác thực chỉ là trúc cơ kỳ tu vi. Mà giờ khắc này, tại trong cảm giác của hắn, Linh Giao cùng Linh Hổ quanh thân khí tức ba động, tựa hồ cũng vẫn như cũ dừng lại tại trúc cơ kỳ phạm chủ, cũng không hiển lộ thiên nhân cảnh đặc thù cùng thiên địa giao hòa đạo vận. Thế nhưng là, một cái có thể một tiếng quát lui trúc cơ viên mãn trúc cơ kỳ, cái này sao có thể? Trừ phi bọn hắn tu vi thật sự xa không chỉ trúc cơ, bọn hắn dùng một loại nào đó cực kỳ cao minh liễm tức chi thuật, ngay cả mình cái này trúc cơ 9 tầng đỉnh phong, thậm chí vừa rồi vị kia trúc cơ viên mãn trưởng lão đều không thể xem thấu. Nghĩ đến đây khả năng, Quách Tư Viễn trên trán trong nháy mắt toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, một cỗ bất an mãnh liệt cùng sợ hãi chiếm lấy trái tim của hắn. Hắn nhìn qua thần sắc bình tĩnh Linh Giao cùng một mặt chẳng hề để ý, thậm chí còn có chút kích động Linh Hổ, thấp thỏm trong lòng tới cực điểm, trong lúc nhất thời lại cứng tại nguyên địa, không biết nên kết cục như thế nào. Ngay tại Quách Tư Viễn tiến thoái lưỡng nan thời khắc, vừa rồi tại bên ngoài đại điện dãy rủa đứng dậy vị trưởng lão kia, vừa sợ vừa giận, càng nhiều hơn chính là cảm thấy không gì sánh được quất đủ. Hắn biết mình tuyệt không phải thiếu niên khôi ngô kia đối thủ, dưới tình thế cấp bách, cũng không lo được mặt mũi gì, vận đủ còn sót lại pháp lực, hướng về tông môn phía sau núi phương hướng, khàn cả giọng địa đại âm thanh hô, "Khởi bẩm lão tông chủ, có người đánh lên sân môn, muốn diệt ta Thiên Cương phái đạo thống. Đệ tử vô năng, khó mà ngăn cản. Còn xin lão tông chủ xuất quan, vì bọn ta làm chủ a." Một tiếng này thê lương la lên, như là trung tang giống như tại Thiên Cương phái trên không quanh quẩn, tràn đầy tuyệt vọng cùng xin giúp đỡ. Quách Tư Viễn nghe được tiếng la này, trong lòng đống nhiên siết chặt, trên mặt trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc, lộ ra đã khẩn trương với bất đắc dĩ phức tạp thần sắc. Hắn đã hy vọng sư tôn ra mặt có thể chấn trụ chẳng diện, lại biết rõ việc này vốn là Thiên Cương phái đối lý, như lão tông chủ xuất thủ, vô luận thắng bại, đều sẽ cùng Đạo Kiếm Tông triệt để vạch mặt, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà sự tình phát triển đã không do hắn khống chế. Cơ hồ ngay tại trưởng lão kia tiếng la rơi xuống trong nháy mắt, một ô khổng lồ, già nua nhưng như cũng lăng lệ không gì sánh được khí tức, như là ngủ say vạn cổ hung thú đột nhiên thức tỉnh, từ Thiên Cương phái phía sau núi tảng kinh các phương hướng phóng lên tận trời. Người nào dám tại ta Thiên Cương phái dương ai? Một tiếng như là như sấm rền gầm thét truyền đến, sau một khắc, một đạo thân ảnh màu xám cho giống như quỷ mị, lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ, trong nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, xuất hiện ở chủ điện bên ngoài giữa quảng trường. Người tới chính là Thiên Cương phái tiền nhiệm tông chủ, Tôn Thiên Hỉ. Hắn râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, thân hình không cao lớn lắm, nhưng đứng ở nơi đó, lại phảng phất cùng toàn bộ Thanh Phong Sơn hòa làm một thể, một cỗ thiên nhân cảnh hậu kỳ cái kia mênh mông như biển, sâu không lường được uy áp kinh khủng, không giữ lại chút nào phóng thích ra, như là thực chất của phong, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ quảng trường. Linh Giao cùng Linh Hổ tại cỗ uy áp này giáng lâm trong nháy mắt, trong lòng đều là chấn động. Phảng phất đối mặt không phải một người, mà là một đạo quét sạch thiên địa, đủ để tồi thành nổ trại khủng bố gió lốc. Hai người thể nội pháp lực không tự chủ được gia tốc vận chuyển, nhưng bọn hắn thân thể vẫn như cũ thẳng tắp, như là hai cây thả bị gãy chứ không chịu cong trường thương, trong ánh mắt không có chút nào lùi bước chi ý. Tôn Thiên Hỉ ánh mắt như điện, đầu tiên là đảo qua trên mặt đất thổ huyết chật vật trưởng lão, vừa nhìn về phía trong điện sắc mặt khó coi Quách Tư Viễn, cuối cùng mới đưa ánh mắt rơi vào Linh Giao cùng Linh Hổ trên thân. Hắn hơi nhướng mày, đối với trưởng lão kia bất mãn quá lớn, đồ vô dụng. Hai cái miệng còn hôi sữa trúc cơ kỳ tiểu hoa nhi, liền đem ngươi đánh thành bộ này đức hạnh. Các ngươi mẹ nhà hắn là càng sống càng trở về đi. Thiên Cương phái mặt đều để các ngươi mất hết. Trưởng lão kia nghe vậy, càng là xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, đội vàng dây rủi lấy bỏ dậy, chỉ vào Linh Hổ, mang theo tiếng khóc nức nở giải thích, lao tông chủ minh giám a. Đệ tử là thật đánh không lại a. Bọn hắn, cảnh giới của bọn hắn tuyệt đối có vấn đề, tuyệt đối không phải phổ thông trúc cơ kỳ. Còn xin lão tông chủ tự mình xuất thủ, thử một lần liền biết. Tôn Thiên Hỉ nghe vậy, lông mày hoa dâm chớp chớp, đục ngầu lại ánh mắt lợi hại một lần nữa rơi vào Linh Giao cùng Linh Hổ trên thân, cẩn thận xem kỹ đứng lên. Lần này, hắn nhìn càng thêm cẩn thận, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác. Lấy hắn thiên nhân cảnh hậu kỳ tu vi, vậy mà cũng có chút nhìn không thấu hai cái này người trẻ tuổi khí tức trên thân hư thực, bản thân cái này liền rất không tầm thường. Linh Hổ cảm thụ được Tôn Thiên Hỉ cái kia xem kỹ ánh mắt, cùng cái kia như núi lớn nặng nề bị áp, chẳng những không có e ngại, ngược lại khơi dậy trong lòng hiếu chiến thừa số. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng, đối với Tôn Thiên Hỉ cất cao giọng nói, lao đầu, xem ra các ngươi Thiên Cương phái là quyết tâm muốn dựa vào nắm đấm nói chuyện đúng không? Vậy thì thật là tốt, bọn ta Đạo Kiếm Tông cũng không phải dọa lớn. Nếu muốn đánh, vậy chúng ta trước hết đem bộ này đánh xong rồi nói. Ai quyền đầu cứng, ai liền có đạo lý. Nói đi, hắn hướng bên cạnh Linh Giao đưa một ánh mắt. Linh Giao khẽ bước cằm, trong mắt đẹp hàn quang lưu chuyển, ý bảo hiểu rõ, để hắn đi trước thăm dò, mình tại một bên áp trận, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Đạt được sư tỷ cho phép, Linh Hổ không do dự nữa, đống nhiên rút ra bên hông trước tiểu kiếm. Thân kiếm ra khỏi vỏ, phát ra từng tiếng càng bù bù. Hắn rơi chân một chút, thân hình như mãnh hổ ra áp, mang theo khí thế một đi không trở lại, bay thẳng lướt đi đại điện, đi vào trên quảng trường rộng lớn, mũi kiếm trực chỉ Tôn Thiên Hỉ. Lao đầu, tiếp chiêu. Tôn Thiên Hỉ nhìn xem chủ động công tới Linh Hổ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành nồng đậm kinh thường, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, cũng dám ở trước mặt lao phu vũ đao lộng thương, tự rước lấy đủ. Lời còn chưa dứt, Linh Hổ cái kia thế đại lực trầm, mang theo tiếng xé gió một kiếm đã đâm đến trước mặt. Tôn Thiên Hỉ thân hình giống như quỷ mị nhẹ nhàng nhoáng một cái, nhìn như chậm chạp, lại kỳ diệu tới đỉnh cao tránh đi mũi kiếm, cái kia thư giãn thích trí tư thái, phảng phất chỉ là đang tránh né một cái đánh tới rồi mũi. Nhưng mà Linh Hổ không tức giận chút nào, kiếm chiêu biến đổi, như là giống như mưa to gió lớn hướng về Tôn Thiên Hỉ công tới. Chương 73 Thiên Nhân Chi Chiến Mới Xây 3, chương 73 Thiên Nhân Chi Chiến Mới Xây 3, kiếm quang hắc hắc, khí thế kinh người. Tôn Thiên Hỉ mới đầu cũng không quá mức để ý, chỉ là bằng vào thân pháp cao siêu cùng biển siêu linh hổ cảnh giới kinh nghiệm thông dong né tránh đó nữa, trong mắt vẹn kia khinh thường từ đầu đến cuối chưa từng tán đi. Linh Giao đứng tại cửa đại điện, đôi mắt đẹp không hề chớp mắt chăm chú nhìn giữa sân giao thoa hai người, quanh thân hàn khí nội liễm, nhưng Thượng Tuyết kiếm đã có chút ra khỏi vỏ ba tấc, băng lãnh kiếm ý khóa chặt Tôn Thiên Hỉ, tùy thời chuẩn bị phát ra lôi đỉnh một kích. Hai người ở trên quảng trường động tác mau lẹ, trong nháy mắt liền giao thủ mười mấy hội hợp. Tôn Thiên Hỉ càng đánh càng là kinh hãi. Tiểu tử trẻ tuổi này, chiêu thức nhìn như đại khai đại hợp, lỗ mãng không gì sánh được, nhưng mỗi một kiếm đều ẩn chứa cực kỳ cô đọng cùng bàng bạc pháp lực, căn cơ chi vững chắc, pháp lực tinh thuần, viễn siêu bình thường thiên nhân cảnh một tầng tu sĩ. Thậm chí so với chính mình cái này thiên nhân cảnh hậu kỳ, tại pháp lực chất bên trên, dường như hổ cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là số lượng bên trên xa xa không kịp, lại kinh nghiệm chiến đấu hơi có vẻ non nớt. Kẻ này, đến tột cùng tu luyện là bực nào công pháp? Đạo Kiếm Tông, khi nào có đáng sợ như vậy truyền thừa? Tôn Thiên Hỉ trong lòng ám đảo mãnh liệt, động tác trên tay lại không tự chủ được tăng nhanh mấy phần, chiêu thức cũng biến thành càng hung hiểm hơn, thay độc, ý đồ bằng vào kinh nghiệm phong phú cùng cảnh giới càng cao hơn, mau chóng tìm tới linh hổ sơ hở, đem nó áp chế. Đánh lâu không xong, linh hổ cũng bị đánh nhau thật tỉnh. Hắn đột nhiên hướng về sau nhảy lên, tạm thời kéo dài khoảng cách, tay trái chẳng biết lúc nào đã cầm lên cái kia chưa từng rời thân màu đỏ thắm ấm ngọc, ngửa đầu rầm rầm ngay cả rót mấy miệng lớn thuần hương liệt tiểu dịch vào cổ họng, như là liệt hỏa đốt khắp toàn thân. Linh hổ nguyên bản liền thịnh vượng khí huyết như là bị nhen lửa núi lửa, ở vang một phát. Quanh người hắn làn da có chút phím hồng, hơi nước mờ mịt, cặp kia trong mắt hổ càng là tình quang nổ bắn ra, chiến ý sôi trào. Quân không thấy, Hoàng Hà chi thủy trên trời đến, chạy xiết đến biển không còn bề. Linh hổ đột nhiên phát ra một tiếng long trời lở đất giống như thét dài. Tiếng gào này như là long lâm đại trạch, hổ khiếu thâm sơn, mang theo một cỗ thế lương, phóng khoáng, thẳng tiến không lùi khí thế bằng bạc. Theo tiếng hú của hắn, trong tay hắn trước tiểu kiếm phảng phất bị rót vào linh hồn, thân kiếm hào quang tỏa sáng, nguyên bản lăng lệ kiếm thế đột nhiên biến đổi, trở nên như là vỡ đê giang hà, sôi trào mãnh liệt, vô cùng mênh mông. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, theo linh hổ tiếng gào cùng kiếm ý dẫn động, trên quảng trường, vậy mà trống rỗng vang lên rầm rầm, đinh hai nhức góc nước sông quần quần chảy xiết thanh âm. Thanh âm kia từ hư hóa thực, phản phất thật sự có một đầu vô hình quần quần sông lớn, vờn quanh tại linh hổ quanh thân, theo kiếm thế của hắn mà chảy xiết, gào thét. Đây là Giang Hà kiếm ý. Đứng tại cửa điện linh giao, cùng trong sân Tôn Thiên Hỉ, gần như đồng thời la thất thanh. Trong mắt của hai người đều tràn đầy khó có thể tin rung động. Ý chí cảnh chính là tu sĩ đối tự thân chi đạo lĩnh ngộ được cực sâu cấp độ sau, tinh thần ý chí cùng thiên địa pháp tắc cộng minh hiển hóa dị tượng. Bình thường chỉ có thiên phú tuyệt luân người, tại tử phụ cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn mới có thể sơ bộ chạm đến. Mà linh hổ, bất quá thiên nhân cảnh một tầng, vậy mà đã lĩnh ngộ như vậy bảng bạc to lớn, gần như thực chất Giang Hà kiếm ý. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Chỉ gặp linh hổ thân ở cái kia quần quần Giang Hà hư ảnh bên trong, thân hình phảng phất cùng Giang Hà hòa làm một thể, mỗi một kiếm huy ra, không còn bèn bèn kiếm chiêu, mà là dẫn động toàn bộ Giang Hà lực lượng. Kiếm thế như là kinh đảo hải lãng, một đợt mạnh hơn một đợt, liên miên bất tuyệt, lực lượng vô tận. Tôn Thiên Hỉ trên mặt kinh thị cùng khinh thường sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là trước nay chưa có ngưng trọng cùng thận trọng. Hắn không thể không toàn lực vận chuyển thu phong quyết chu thân pháp lực phồng lên, dẫn động tiên địa chi phong, hình thành từng đạo lăng lệ phong nhận, gió lốc, ý đồ cắt chém, chống cự cái kia mãnh liệt mà đến Giang Hà kiếm ý cuồng phong gào thét, cùng Giang Hà tiếng nước chảy kịch liệt va chạm, trên quảng trường cắt bay đá chạy, linh khí hỗn loạn, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Linh hổ cùng Tôn Thiên Hỉ chiến đấu tiến nhập gay cấn. Linh hổ đem Giang Hà kiếm ý thôi động đến cực hạn, trước tiểu kiếm phảng phất hóa thành Giang Hà đầu rồng, dẫn linh thao thiên cự lãng, hướng về Tôn Thiên Hỉ khởi xướng một đợt lại một đợt cuồng bạo trùng kích. Tiếng nước rung trời, kiếm quang như luyện. Tôn Thiên Hỉ thì đem hắn thiên nhân cảnh hậu kỳ tu vi triệt để bộc phát, thu phong quyết vận chuyển phía dưới, cả người phảng phất hóa thành gió thu hóa thân. Hắn song trưởng tung bay, dẫn động giữa thiên địa gió chi linh lực, hình thành từng đạo to lớn, như là gió xoáy giống như phong trụ, cùng linh hổ Giang Hà kiếm ý ngang nhiên đụng nhau. Vâng, vâng, vâng. Pháp lực cùng ý chí va chạm, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Năng lượng cùng bạo sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm, như là gợn sóng giống như từng vòng khuyết tán ra đến, đem quảng trường cứng rắn tảng đá xanh từng khúc nhấc lên, nghiền nát. Vây xem thiên cương phái các đệ tử bị bức phải lùi lại lại lui, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Linh hổ đánh lâu không xong, trong lòng cái kia cố bất khuất man kình triệt để bị kích phát, hắn đột nhiên đem trong ấm ngọc còn lại tiểu dịch uống một hơi cạn sạch, quên thân khí huyết như là bốc cháy lên, hai mắt xích hồng, phát ra một tiếng giống giận rung trời, kiếm ba, cả sảnh đường hoa say 3000 khách. Đây là hắn từ vô cực đạo kiếm mênh mông kiếm lý bên trong, kết hợp tự thân tính tình cùng diệu đạo, tự hành lĩnh ngộ ra ba thức một trong các sát chiêu. Theo hắn gầm thét, cái kia nguyên bản bàng bạc quần quần Giang Hà kiếm ý bỗng nhiên biến đổi. Vô số đạo sáng chói, chói lọi, nhưng lại mang theo chí mạng sắc bén kiếm quang, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ vòng chiến. Hương hoa cùng mùi rượu hỗn hợp có kiếm ý bén nhọn, tạo thành một loại kỳ dị, làm lòng người say thần mê nhưng lại dùng mình lĩnh vực. Gió thu điều hưu, hồng ba dâng lên. Tôn Thiên Hỉ cảm nhận được trong một chiêu này ẩn chứa uy lực kinh khủng, sắc mặt kỳ biến, không dám có chút giữ lại, cũng sử xuất thu phong quyết bên trong áp đáy hòm chiêu thức. Quanh người hắn cuồng phong không còn phân tán, mà là ngưng tụ thành một cỗ phảng phất có thể phá hủy hết thể tịch diện gió thu, mang theo điều hưu, suy bại, kết thúc vạn vật ý cảnh, nên hướng cái kia cả sảnh đường say lòng người hoa vũ kiếm quang. Ông, hai loại hoàn toàn khác biệt, lại đều vô cùng cường đại ý cảnh cùng pháp lực, như là hai viên sao băng tại giữa quảng trường ầm vang đụng nhau. Trứng mắt hào quang chói mắt trong nháy mắt bộc phát, đem tầm mắt mọi người đều nhuộm thành một mảnh trắng xóa. Ngay sau đó là như là sơn băng địa liệt giống như tiếng vang cùng càng thêm năng lượng cuồng bạo phong bạo quét ra. Quang mang tan hết, chỉ gặp giữa sân hai người vẫn như cũ giằng co. Linh hổ trong kiếm có chút thở dốc, hổ khẩu đã băng liệt, máu tươi thuận trôi kiếm chạy xuôi xuống, nhưng hắn trong ánh mắt chiến ý lại càng hừng hực. Tôn Thiên Hỉ mặc dù vẫn như cũ đứng thẳng, nhưng trước ngực áo bào lại bị rạch ra mấy đạo lỗ hổng, khí tức cũng hơi có vẻ hỗn loạn, nhìn về phía linh hổ trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng một tia không dễ dàng phát giác kiếm kỵ. Hắn nhưng là thiên nhân cảnh hậu kỳ, lại bị một cái thiên nhân cảnh một tầng tiểu bối dồn đến tình trạng như thế. Kẻ này tiềm lực đơn giản khủng bố, kẻ này tuyệt không thể lưu. Hôm nay cho dù mang tiếng xấu, cũng muốn đem nó phế bỏ, nếu không hậu hoạn vô tận. Tôn Thiên Hỉ trong mắt hung quang lóe lên, sát tâm nhất thời, chu thân pháp lực lần nữa điên cuồng hội tụ, chuẩn bị thi triển càng tàn nhẫn hơn sát chiêu. Một mực mật thiết chú ý chiến cuộc linh giao, bén nhạy bắt được Tôn Thiên Hỉ trong mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sắc cơ. Nàng không do dự nữa, thanh âm thanh lãnh như là băng tuyển chảy xuôi, trong nháy mắt phá vỡ giằng co, sư đệ lui ra. Người này đã nổi sát tâm, sau đó giao cho sư tỷ. Chương 73 thiên nhân chi chiến mới xây 4, chương 73 thiên nhân chi chiến mới xây 4, nói đi, sáng loáng từng tiếng càng kiếm minh. Linh giao rốt cục rút ra thưởng tuyết kiếm. Thân kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một cỗ xa so với linh hổ Giang Hà kiếm ý càng thêm thuần túy, càng thêm cực hạn băng hàn chi ý, như là độ không tuyệt đối giáng lâm, lấy nàng làm trung tâm, ầm vang tràn ngập ra. Giang giác. Giang giác quảng trường mặt đất, trong không khí trình độ, thậm chí cái kia tàn phá bừa bãi cuồng phong dư ba, đều tại thời khắc này bị trong nháy mắt đông kết. Một tầng thật dày, lóe ra màu u lam hàn quang băng sương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn. khoảng cách tương đối gần một chút thiên cương phái đệ tử, thậm chí cảm giác mình huyết dịch đều muốn đọc lại, răng không bị khống chế run lên. Tôn Thiên Hỉ đứng núi chịu sào, chỉ cảm thấy một cỗ sâu tận xương thủy, đông kết linh hồn hàn ý trong nháy mắt bao phủ toàn thân, ngay cả hắn vận chuyển pháp lực đều phảng phất trở nên vướng víu đứng lên. Trong lòng của hắn còi báo động điên cuồng đại tác, một cỗ trước nay chưa có nguy cơ chí mạng cảm giác xông lên đầu. Nữ hoa này tu vi cùng kiếm ý, vậy mà so tiểu tử kia còn muốn đáng sợ. Nàng đến cùng là cảnh giới gì? Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, mắt thấy một trận càng thêm thảm liệt, hậu quả khó liệu đại chiến sắp bộc phát, Quách Tư Viễn rốt cục cũng nhịn không được nữa. Hắn bỗng nhiên xông lên trước, giang hai cánh tay, ngăn ở Linh Giao cùng Tôn Tiên Hỉ ở giữa, thanh âm mang theo hoảng sợ cùng cấp bách, la lớn: "Giao tiên tử, sư tôn, dừng tay, mau dừng tay a." "Không cần thiết, thật không cần thiết lại đánh." Hắn đầu tiên là nhìn về phía Tôn Tiên Hỉ, ngữ khí gần như cầu khẩn: "Sư tôn, lão nhân gia ngài trước bất giận, ngài còn không rõ ràng lắm ở trong đó rắc rối phức tạp nguyên do, việc này cũng không phải là đơn giản tông môn xung đột, mong rằng sư tôn tạm thời dừng tay, cho đệ tử tinh tế báo cáo." Sau đó hắn lại vội vàng chuyển hướng Linh Giao, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, không người nói ra: "Linh Giao tiên tử, hiểu lầm, đều là thiên đại hiểu lầm a. Ta Thiên Cương phái tuyệt không cùng Đạo Kiếm Tông là địch chi ý. Chuyện hôm nay, tất cả đều là ta phái quản giáo không nghiêm, và chạm hai vị." Quách Mua ở đây thay mặt Thiên Cương phái, hướng Đạo Kiếm Tông bồi tội. Tại Linh Giao rút kiếm, triển lộ ra xa như vậy siêu linh hổ khủng bố băng hàn kiếm ý cùng sâu không lường được tu vi lúc, Quách Tư Viễn liền triệt để minh bạch. Cái này Đạo Kiếm Tông, căn bản không phải bọn hắn Thiên Cương phái có thể trêu chọc tồn tại. Hai cái này người trẻ tuổi, tuyệt đối là thiên nhân cảnh bên trong người nổi bật. Sau lưng nó tông môn thực lực, chỉ sợ càng là sâu không thấy đáy. Tiếp tục đánh xuống, Thiên Cương phái vạn năm cơ nghiệp, chỉ sợ thật muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Linh Giao cầm kiếm mà đứng, Thượng Tuyết kiếm cái kia băng lãnh mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, trên đó tán phát hàn khí khiến cho dưới chân băng xương phạm vi còn tại chậm rãi mở rộng. Nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Quách Tư Viễn, ngữ khí không có chút nào hòa hoãn: "Quách tông chủ, hiện tại mới đến nói hiểu lầm, phải chăng quá một chút? Chuyện hôm nay, nếu không thể cho ta Đạo Kiếm Tông một cái giá thỏa mãn, chỉ sợ khó mà tốt." Quách Tư Viễn bị ánh mắt kia thấy đáy lòng phát lạnh, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng, hắn biết hôm nay nếu không xuất ra đầy đủ thành ý, tuyệt đối không cách nào lắng lại vị này băng sơn tiên tử lửa giận, càng không cách nào ứng đối sau lưng nàng cái kia kinh khủng Đạo Kiếm Tông. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ, đem sau cùng át chủ bài nói thẳng ra, ý đồ họa thủy đồng dẫn. "Linh Giao tiên tử bất giận." "Bất giận a?" Quách Tư Viễn sát mồ hôi lạnh trên trán, ngữ tốc cực nhanh nói: "Quách Mộ thừa nhận, lần này ngăn cản Quý Tông truyền đạo, thật là ta Thiên Cương phái chi tội. Nhưng chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, thân bất do kỷ a." Hắn hít sâu một hơi, phản phất hạ quyết tâm, hạ giọng nói: "Đây hết thể chủ sự sau màn, nhưng thật ra là Lạc Nhật lâu. Là Lạc Nhật lâu phó lâu chủ giả khoan, âm thầm sâu chuỗi chúng ta, uy bức lợi dụng, chúng ta khiếp sợ nó dâm uy, mới không thể không đối với Quý Tông đệ tử đi này bất nghĩa sự tình." Linh Giao nghe nói, đôi mi thanh tú cau lại, thần sắc hơi chậm, nhưng trong tay Thượng Tuyết kiếm vẫn không có trở vào bao, lạnh lùng nói: "Lạc Nhật lâu, Quách tông chủ, tông môn ta xuống núi đệ tử hồi báo tình huống bên trong, có thể cũng không đề cập có Lạc Nhật lâu người trực tiếp tham dự ngăn cản." Quách Tư Viễn nghe chút, thần sắc càng thêm vội vàng giải thích nói: "Linh Giao tiên tử minh giám, cái kia Lạc Nhật lâu làm việc từ trước đến nay bí ẩn, như thế nào tự mình hạ trận để người mở cớ? Lần này chủ đạo ngăn cản Quý Tông tại trong phàm nhân truyền đạo sự tình, thật là do Lạc Nhật lâu phó lâu chủ giả khoan một tay bày ra, ở giữa liên lạc. Phía sau hắn còn đi theo một vị khí tức sâu không lường được lão giả, thực lực tuyệt đối tại thiên nhân cảnh phía trên. Hắn lấy Thanh Huyền Tiên Minh cùng Càn Nguyên Đế quốc danh nghĩa cùng nhau uy hiếp, hứa hẹn sau khi chuyện thành công cho tại nguyên địa bàn. Chúng ta tiểu môn tiểu phái, thật sự là đắc tội không nổi a." Bước bách tại lão giả kia thực lực cùng Lạc Nhật lâu bối cảnh, mới có thể bất đắc dĩ nghe lệnh của hắn, đúc xuống sai lầm lớn. Vẫn đứng ở bên cạnh, sắc mặt âm tình bất định Tôn Thiên Hỉ, đang nghe Quách Tư Viễn lời nói này sau, thân thể chấn động mạnh một cái. Trên mặt đầu tiên là lộ ra thần sắc khó có thể tin, phản phất lần đầu tiên nghe nói việc này, ngay sau đó, quanh người hắn cái kia mênh mông pháp lực giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui, quang mang trong nháy mắt giảm đạm xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Quách Tư Viễn, ánh mắt vô cùng phức tạp, có phẫn nộ, có thất vọng, càng có một loại bị che đậy đau lòng. Cuối cùng, hắn không hề nói gì, chỉ là bỗng nhiên hất lên ống tay áo, phát ra một tiếng bao hàm lấy vô tận phẫn nộ, biệt khuất cùng bất đắc dĩ hừ lạnh: "Hừ." Thanh âm như là dã thú bị thương tại gầm nhẹ. Sau đó, hắn lại không tiếp tục để ý giữa sân bất luận kẻ nào, cũng không quay đầu lại, đi lại có chút lảo đảo hướng lấy hậu phương trong đại sảnh đi đến, tấm lưng kia lộ ra đặc biệt tiêu điều cùng cô đơn. Hiển nhiên, hắn đối với Quách Tư Viễn giấu giếm hắn cùng Lạc Nhật lâu cấu kết sự tình, cảm thấy cực kỳ bất mãn cùng trái tim băng giá. Linh Hổ gặp Tôn Thiên Hỉ muốn đi, vừa định cất bước tiến lên ngăn cản, cánh tay cũng vô ý thức giơ lên. Nhưng mà, động tác của hắn lại bị Linh Giao một ánh mắt ngăn lại. Linh Giao khẽ lắc đầu, ánh mắt ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Linh Hổ nhìn một chút sư tỷ, lại nhìn một chút Tôn Thiên Hỉ cái kia xảo xạc bóng lưng, do dự một chút, cuối cùng vẫn hậm hực để tay xuống cánh tay, bất đắc dĩ thở dài. Quách Tư Viễn nhìn xem sư tôn rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng giờ phút này cũng không nói hoài tới, hắn nhất định phải nhanh lắng lại Đạo Kiếm Tông lửa giận. Hắn chuyển hướng Linh Giao, ngữ khí trở nên càng thêm khiêm tốn, thậm chí mang theo một tia khẩn cầu: "Linh Giao tiên tử, ta Thiên Cương phái biết rõ lần này phạm phải sai lầm lớn, nguyện ý thành tâm hối cải, đền bù sai lầm. Chúng ta nguyện ý lập tức đem lần này từ Quý Tông đệ tử trong tay, ách, tạm quản tất cả linh kiếm, tổng cộng 7 chuôi, của về chủ cũ, tuyệt không dám có chút hư hao hoặc giấu kín. Hắn dừng một chút, cắn răng một cái, đưa ra bồi thường phương án, đồng thời, vì biểu hiện ấy nấy, ta phái nguyện ý ngoài định mức bồi thường Quý Tông lần này tất cả thụ thương đệ tử, mỗi người 2 viên linh thạch, làm chén thuốc chi tư, hơi tận tâm ý. Cuối cùng, hắn trịnh trọng hứa hẹn, cũng lần nữa cường điệu, đồng thời, ta Thiên Cương phái ở đây lập thệ, từ nay về sau, tuyệt không lại ngăn cản Quý Tông hướng phạm nhân cùng người trong giang hồ truyền đạo. Quý Tông đệ tử tại ta Thiên Thủy quận, thậm chí ta Thiên Cương phái phạm vi ảnh hưởng bên trong truyền đạo, ta phái đem cung cấp tiện lợi, tuyệt không khó xử. Hắn không người một cái thật sâu đến cùng, thanh âm mang theo run rẩy, mong rằng linh giao tiên tử, nể tình chúng ta cũng là bị Lạc Nhật lâu bức hiếp, đúng là bất đắc dĩ phân thượng, dơ cao đánh khẽ, khoan hồng độ lượng, không truy cứu nữa ta Thiên Cương phái lần này trách nhiệm. Quách Mô cùng Thiên Cương phái trên dưới, vô cùng cảm kích. Quách Tư Viễn nói xong, duy trì không người tư thế, mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ xuống tại trên mặt đất băng lãnh, thần sắc khẩn trương tới cực điểm, chờ đợi linh giao cuối cùng tuyên án. Toàn bộ quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả Thiên Cương phái môn nhân tim đều nhảy đến cổ rồi. Chương 74 Vân Môn vấn thương mới xây, 1, chương 74 Vân Môn vấn thương mới xây, 1. Linh Giao nghe Quách Tư Viễn cái kia gần như cầu khẩn giải thích cùng hứa hẹn, đôi mi thanh tú cao lại, như là bao trùm lấy xương mỏng núi xa. Nàng trầm tư một lát, thanh lành ánh mắt tại Quách Tư Viễn cái kia che kín mồ hôi, khẩn trương vạn phần trên mặt dừng lại mấy tức, cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng, nếu Quách tông chủ như vậy tỏ thái độ, cũng lấy ra thành ý, vậy ta Đạo Kiếm tông cũng không phải bất thông tình lý hạng người. Chuyện hôm nay, liền tạm thời theo Quách tông chủ nói tới xử trí. Nàng lời nói xoay chuyển, ngữ khí bỗng nhiên trở nên lăng lệ, nhưng chuyện xấu nói trước. Lần này là ta Đạo Kiếm tông cho Thiên Cương phái một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Nếu như lần sau lại có quý phái đệ tử, vô luận lấy loại nào hình thức, loại lý do nào, ngăn cản ta Đạo Kiếm tông truyền đạo bố pháp, làm tổn thương ta đồng môn linh giao ánh mắt như là hai đạo băng truy, đâm thẳng Quách Tư Viễn tâm thần, vậy ta Đạo Kiếm tông tuyệt không lại có nửa phần khinh suất tha thứ. Đến lúc đó, ổn thỏa nợ mới nợ cũ cùng nhau thanh toán. Tông ta lão tổ từng nói, ngăn đường ta đồ người, như đoạn ta căn cơ, đây là không chết không thôi mối thù. Nhìn Quách tông chủ có thể nhớ kỹ hôm nay nói như vậy, sau khi trở về chặt chẽ ước thúc môn hạ đệ tử, chớ có lại đi như thế hồ đồ thiện cận sự tình, sai lầm lầm người. Nói đi, linh giao cổ tay khẽ đảo, sáng loáng một tiếng, chuôi kia tản ra cực hạn hàn ý thượng tuyết kiếm ứng thanh trở vào bao. Theo trường kiếm vào vỏ, tràn ngập tại toàn bộ quảng trường cái kia cỗ phảng phất có thể đồng kết linh hồn hàn ý cũng theo đó cấp tốc biến mất, nhưng trong không khí lưu lại băng lãnh, cùng trên mặt đất cái kia chưa hoàn toàn hòa tan băng sương, vẫn tại im lặng nói vừa rồi kinh tâm động phách. Sau đó, linh giao ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía vẫn như cũ không lời, không dám ngẩng đầu Quách Tư Viễn, lựa khí hòa hoãn một chút, nhưng vẫn như cũ mang theo xa cách cùng uy nghiêm, nói ra, Quách tông chủ, còn có một chuyện cần cáo chi ngươi. 5 năm đằng sau 27 tháng 7, chính là ta Đạo Kiếm tông 10 năm một lần khai sơn đại tế, cũng là tông môn đại khánh chi điển. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, đến lúc đó, tông ta đem quảng khai sơn môn, mời các phương đạo hữu xem lễ, mong rằng Quách tông chủ đến lúc đó có thể đến dự, đến đây tham gia. Tông môn ta cũng hy vọng nhờ vào đó cơ hội tốt, đại tần tiên môn giao lưu, cùng bản tương lai phát triển kế sách. Quách Tư Viễn nghe nói, như được đại xá, liền tranh thủ thân thể cùng đến thấp hơn, đầu gật giống gà con mổ thóc bình thường, luôn miệng nói, tốt, tốt, nhất định, nhất định. Linh giao tiên tử yên tâm, Quý tông đại tế chính là đại tần tu tiên giới việc trọng đại, Quách Mộ đến lúc đó ổn thỏa đúng giờ phó ước, tuyệt không dám có sai. Có thể được Đạo Kiếm tông mời, là ta Thiên Cương phái vinh hạnh. Khi lấy được Quách Tư Viễn khẳng định thậm chí có chút sợ hãi trả lời chắc chắn đằng sau, Linh giao không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay tiếp nhận Quách Tư Viễn hai tay dâng lên một cái túi chứa vật, bên trong chứa từ Thiên Cương phái đệ tử trong tay thu hồi 7 trôi Đạo Kiếm tông chế thức linh kiếm, cùng 30 khối làm bồi thường linh thạch. Nàng thân thức hơi quét qua, xác nhận không sai, liền đem nó thu hồi. Sau đó cùng bên cạnh Linh Hổ nhìn nhau, hai người ăn ý đồng thời thân hình khẽ động, hóa thành một lam nhất thanh hai đạo sáng chói lưu quang, phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền đã bay khỏi Thiên Cương phái sơn môn. Tại Linh Giao cùng Linh Hổ rời đi về sau, Quách Tư Viễn đứng tại chỗ, nhìn qua hai người biến mất phương hướng, thật lâu không thể bình phục nội tâm bận sóng. Hắn không dám có một lát trì hoãn, hít sâu vài khẩu khí, cưỡng ép đè xuống trong lòng nghĩ mà sợ cùng phân loạn suy nghĩ, lập tức bước chân vội vàng chạy tới tông môn phía sau núi cái kia u tinh tàng thư cát. Trong cát, Tôn Thiên Hỷ chính đưa lưng về phía cửa ra vào, thân ảnh có vẻ hơi cô đơn cùng tiêu tác. Quách Tư Viễn nhẹ nhàng đi vào, thần sắc cung kính đến cực điểm, đầu tiên là cẩn thận sửa sang lại một chút chính mình có chút xốc xếp tông chủ bảo phục, sau đó tại Tôn Thiên Hỷ sau lưng ba bước nơi xa dừng lại, không người làm một đại lễ, thanh âm trầm thấp mà mang theo không gì sánh được thành khẩn, đệ tử Quách Tư Viễn, bái kiến sư phụ. Quấy nhiễu sư phụ thanh tu, đệ tử tội đáng chết vạn lần. Đầu của hắn thật sâu thấp kém, tư thái thả cực thấp, không dám có chút lười biếng bất kính. Phía trước cửa sổ thân ảnh chậm rãi xoay người, Tôn Thiên Hỷ cái kia che kín nếp nhăn nhưng như cũ sắc bén trên khuôn mặt, mang theo tan không ra ngưng trọng cùng nghi hoặc. Hắn cau mày, ánh mắt nghiêm túc nhìn mình cái này một tay để bạt lên đệ tử, trầm giọng hỏi, nghĩ xa, nơi này không có người ngoài, ngươi lại nói thực cho ngươi biết vi sư, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại cùng Đạo Kiếm tông nháo đến tình trạng như thế? Cái kia Lạc Nhật lâu, lại là khi nào liên lụy vào? Quách Tư Viễn biết việc này cũng không còn cách nào giấu giếm, hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra hối tiếc cùng bất đắc dĩ xen lẫn thần sắc, sau đó đem giả khoan như thế nào lấy Thanh Huyền Tiên Minh cùng Càn Nguyên Đế quốc danh nghĩa tạo áp lực, như thế nào hứa hẹn được chuyện sau tài nguyên lợi ích, cùng vị kia đi theo giả khoan. Khí tức sâu không lường được lão giả mang đến khủng bố uy hiếp. Một năm một mười, rõ ràng rành mạch, không giữ lại chút nào hướng sư phụ Tôn Thiên Hỷ nói thẳng ra. Tôn Thiên Hỷ lặng lặng nghe, sắc mặt theo Quách Tư Viễn giảng thuật mà càng ngưng trọng, lông mày cũng khóa đến càng ngày càng gấp. Đợi Quách Tư Viễn giảng thuật hoàn tất, trong tàng thư các lâm vào một mảnh yên lặng. Qua một hồi lâu, Tôn Thiên Hỉ mới thở một hơi thật dài, trong tiếng thở dài kia tràn đầy vô lực cùng tang thương. Hắn chậm rãi mở miệng, "Nghĩ ra a, vừa rồi tại đại điện quảng trường, vi sư sở dĩ tại ngươi sau khi giải thích liền phẩy tay áo bỏ đi, cũng không phải là thật đối với ngươi thất vọng cực độ, không quan tâm. Hoàn toàn tương phản, đó là tại cho ngươi, cũng là cho Thiên Cương phái, lưu một cái bậc thang cuối cùng cùng cứu vãn trôi chống a cái kia đạo kiếm tông nữ tử, tu vi cảnh giới chỉ sợ không đang vi sư phía dưới, nó kiếm ý chi thuần túy lăng lệ, càng là vì thầy trò bình ý thấy. Cái kia Khôi Ngô tiểu tử, mặc dù cảnh giới hơi thấp, nhưng căn cơ chi vững chắc, kiếm ý chi bằng bạc, cũng không phải bình thường thiên nhân. Vi sư như toàn lực xuất thủ, có thể cùng nữ tử kia một trận chiến, nhưng muốn giữ lại hai người bọn họ khó. Khó như trên thanh thiên. Nếu là cưỡng ép bề mặt, không chết không thôi, lại không luận thắng bại như thế nào, ta Thiên Cương phái chắc chắn nguyên khí đại thương, thậm chí khả năng dẫn tới đạo kiếm tông trả thù điên cuồng hơn. Đến lúc đó, mới thật sự là tai họa ngập đầu. So sánh cùng nhau, tạm thời cúi đầu nhận sai, bồi thường một chút tài nguyên, lại coi là cái gì? Tu tiên giới, mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn. Nói cho cùng, vẫn là chúng ta Thiên Cương phái, quá yếu đất, không có đủ để chấn nhiếp tứ phương thực lực tuyệt đối, cũng chỉ có thể tại đại thế này lực trong khe hẹp, cẩn thận từng ly từng tí cầu tồn, thậm chí bị ép trở thành trong tay người khác quân cờ. Sư phụ, ngài không cần như vậy tự trách, là đệ tử vô năng, không thể dẫn đầu tông môn đi hướng cường thịnh, ngược lại để tông môn lâm vào như thế quẫn cảnh thôi, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Việc cấp bách là xử lý tốt cùng cái này đạo kiếm tông quan hệ. Cái kia đạo kiếm tông, quật khởi chi thế, thế không thể lỡ a. 5 năm đằng sau đại tế, ngươi cần tỉ mỉ chuẩn bị một phần hậu lễ, đến lúc đó ta tự mình cùng ngươi cùng đi. Có lẽ, đây đối với ta Thiên Cương phái mà nói, trong nguy cơ cũng chưa hẳn không phải một lần. Ký ngộ. Chương 74 Vân Môn vấn thương mới xây 2, chương 74 Vân Môn vấn thương mới xây 2, rời đi Thiên Cương phái phạm vi, Linh Giao cùng Linh Hổ hai người khống chế đột băng, một đường hướng về tông môn phương hướng đi nhanh. Vân Hải tại dưới chân bước lên, sơn xuyên đại địa phi tốc lui lại. Bay ước chừng thời gian nuốt một nén hương, Linh Hổ nghi ngờ trong lòng thực sự nhịn không nổi, hắn tăng thêm tốc độ, cùng Linh Giao sánh vai mà đi. Nhịn không được mở miệng hỏi, "Sư tỷ, ta có một vấn đề, giấu ở trong lòng thực sự khó chịu." Linh Giao ghé mắt nhìn hắn một cái, ra hiệu hắn nói, "Sư tỷ, vừa rồi tại Thiên Cương phái, chúng ta rõ ràng chiếm lý, thực lực cũng không yếu, vì sao không dứt khoát nhất cổ tác khí, đem lão gia hỏa kia Tôn Thiên Hỉ bắt lại? Coi như không có khả năng giết, hung hăng giáo huấn một lần, để hắn Thiên Cương phái triệt để mất hết thể diện, xem bọn hắn còn dám hay không lại cùng chúng ta Đạo Kiếm Tông đối nghịch. Lấy hai chúng ta liên thủ, phần thắng rất lớn a. Chẳng lẽ cứ như vậy tùy tiện buông tha bọn hắn? Đây cũng quá tiện nghi bọn hắn đi." Hắn hiển nhiên đối cứng mới đầu voi đuôi chuột kết quả có chút canh cánh trong lòng. Linh Giao nhìn trước mắt ý định này đơn thuần, gặp chuyện thói quen dùng nắm đấm giải quyết sư đệ, ánh mắt trầm tĩnh như nước, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng chậm lại đột bằng, kiên nhẫn giải thích nói, "Sư đệ, ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài thắng bại, lại chưa suy nghĩ sâu xa trong đó lợi hại cùng đến tiếp sau. Cái kia Thiên Cương phái Lao tông chủ Tôn Thiên Hỉ, chính là thực sự thiên nhân cảnh hậu kỳ tu sĩ, ở cảnh giới này chìm đắm nhiều năm, pháp lực thâm hậu, kinh nghiệm bay đầu. Ta mặc dù không sợ hắn, bằng vào ngưng băng thần tâm quyết cùng kiếm ý, có thể cùng hắn cùng nhau, thậm chí hơi chiếm thượng phong. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, nếu chúng ta làm cho thật chặt, hắn mắt thấy tông môn chịu đủ, tự thân khó đảm bảo, sẽ hay không chó cùng rất dậu, vận dụng một ít hại người không lợi mình cấm kỵ thủ đoạn, hoặc là dứt khoát tự bạo đạo cơ, kéo chúng ta đồng quy vu tận. Một vị thiên nhân cảnh hậu kỳ tu sĩ trước khi chết phản công, uy lực của nó đủ để đem gần phân nửa Thanh Phong Sơn san thành bình địa. Đến lúc đó, chúng ta có lẽ có thể bằng vào thủ đoạn bảo mệnh, nhưng tất nhiên cũng sẽ bản thân bị trọng thương, mà Thiên Cương phái thì triệt để hủy diệt. Đây quả thật là chúng ta muốn kết quả sao? Sư phụ phái chúng ta đến đây, là thương lượng, là lập uy, là thu hồi linh kiếm, mà không phải diệt môn. Linh Hổ há to miệng, muốn phản bác, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ đúng là đạo lý này, khí thế không khỏi yếu đi mấy phần. Linh Giao tiếp tục nói, còn nữa, cái kia Quách Tư Viễn mặc dù trong lời nói có nhiều từ chối, nhưng hắn lặp đi lặp lại cường điệu việc này là Lạc Nhật lâu ở sau lưng chủ đạo, chỉ sợ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nếu chúng ta ở chỗ này cùng Tiên Cương phái cùng chết, lưỡng bại câu thương, há không chính giữa cái kia Lạc Nhật lâu ý muốn, để bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mục đích của chúng ta chuyến này đã cơ bản đạt tới, thu hồi linh kiếm, thu được bồi thường, khiến cho Thiên Cương phái hứa hẹn không lại ngăn trở cáo truyền đạo, đồng thời tại nhất định trình độ bên trên chấn nhiếp bọn hắn. Cái này đầy đủ. Hàng quá hóa dở. Lưu lại một cái trong lòng còn có kiên kỵ, thậm chí khả năng bởi vì chuyện hôm nay mà đối với Lạc Nhật lâu sinh ra oán hận Thiên Cương phái, so triệt để hủy diệt nó, hoặc là đem nó bức thành tử địch, đối với chúng ta Đạo Kiếm Tông mà nói, càng thêm có lợi. Cái này gọi ân uy tịnh thi, có lưu chỗ trống. Có một số việc cần bàn bạc kỹ hơn, tính trước làm sau, mà không phải xính nhất thời huyết khí chi dũng. Linh Hổ nghe sư tỷ lần này trật tự rõ ràng, nhu tính sâu xa phân tích, trên mặt không hiểu cũng không cam lòng dần dần tiêu tán, thay vào đó là giật mình cùng kính nghệ. Hắn dùng sức vỗ vỗ đầu của mình, khờ tiếng nói, "Sư tỷ, ngươi nói đúng, là ta quá lỗ mãng, chỉ muốn chém chém giết giết, hay là sư tỷ ngươi nghĩ đến Chu Toàn?" "Ta hiểu được." Ngay tại Linh Giao cùng Linh Hổ kết thúc Thiên Cương phái chi hành đồng thời, một bên khác Vân Trung quận, Bạch Vân Sơn Vân Môn, nên đón một vị khác sát tinh. Linh Cương, một người một thương, như là một viên thiêu đốt thiên thạch, trực tiếp đáp xuống Vân Môn, khí thế kia rộng rãi trước sân môn. Hắn thậm chí không có thông báo, cũng lười nói nhảm. Ánh mắt khóa chặt cái kia là dễ thấy nhất tông môn chủ điện, quanh thân cái kia thuộc về thiên nhân cảnh khí thế bàng bạc cầm vang một phát. "Vân Môn người, cho lão tử nghe cho kỹ." đạo kiếm tông linh cương, đến đây, Vân Thương. Hắn tiếng như hồng trùng, chấn động khắp nơi. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp hắn cánh tay bắp thịt cuộn, nắm chặt Lâm Viên Thương, thân eo đống nhiên vặn một cái, lực lượng toàn thân như là giang hà vỡ đê, đều rót vào trong thân thương. Ông. Lâm Viên Thương phát ra một tiếng hưng phấn tiếng rung, hóa thành một đạo xé rách trường không đen nhánh kiếm điện, mang theo chói tai rít lên cùng hủy diệt hết thể khí thế, bị hắn đống nhiên ném mạnh mà ra. Mục tiêu, trực chỉ Vân Môn chủ điện cái kia cao cao tại thượng mạ vàng đỉnh điện. Ầm ầm. Một tiếng đinh tai nhức óc, đất rung núi chuyển giống như tiếng vang đột nhiên nổ tung. Tại vô số Vân Môn đệ tử vạn phần hoảng sợ ánh mắt nhìn soi mói, thanh kia ẩn chứa linh cương vô địch lực lượng cùng bá đạo thương ý Lâm Viên Thương, như là dao nòng cắt mỡ bò bình thường, dễ như trở bàn tay xé rách chủ điện cấm chế phòng ngự, ngang nhiên xuyên thủng cứng rắn đỉnh điện cùng sang ngang. Lực trùng kích to lớn khiến cho toàn bộ đại điện kịch liệt lay động, gạch ngói vụn bay tứ tung, bụi bặm ngập trời mà lên. Một cái nhìn thấy mà giật mình, đường kính chừng hơn một trượng lỗ thủng khổng lồ, thình lình xuất hiện tại đỉnh điện phía trên, xuyên thấu qua lỗ thủng, thậm chí có thể trông thấy bên trong thất kinh bóng người. Linh cương thân ảnh trong cùng một lúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là thương ứng bắt thỏ, tinh chuẩn mà nhẹ nhàng rơi vào cái kia cắm sâu vào đỉnh điện sáng ngang, còn tại có chút rung động Lâm Viên Thương trên tán thương. Hắn một chân đứng ở trên thương, dáng người thẳng tắp như tùng, trang phục màu đen tại trong gió núi bay phất phới, nhìn xuống phía dưới loạn cả một đoàn Vân Môn đám người, ánh mắt bén nhế, như là chiến thần lâm thế. Người không phục, đều có thể tiến lên một trận chiến. Một tiếng này gầm thét, so trước đó lao càng có lực uy hiếp, như là cửu thiên lôi bạo, tại mỗi một cái Vân Môn đệ tử trong lòng nổ vang, chấn động đến bọn hắn khí huyết sôi trào, tâm thần chập chờn. Nơi xa, vừa mới đuổi tới phụ cận, chuẩn bị âm thầm phối hợp tác chiến linh phòng, nhìn xem tại trên trường thương uy phong lẫm liệt, bá khí vô song linh cương, nhịn không được chật chật lưỡi, thấp giọng nói thầm, nhị sư huynh vẫn là trước sau như một đơn giản thô bạo a. Đến lúc này liền đem người ta tông môn mặt mũi đại điện cho thọc cái xuyên thấu, động tĩnh huyên náo cũng lắp bắp điểm. Cái này tu sửa phí tổn, sợ là không rẻ đi. Vừa mới dứt lời, hắn lại như là nhớ tới cái gì, phối hợp lắc đầu, trên mặt lộ ra đương nhiên thần sắc, khẽ nói, phi, ngồi cái rắm. Là bọn hắn trước chọc chúng ta trước đây, ngăn ta truyền đạo, làm tổn thương ta đồng môn, đoạt ta linh kiếm, còn muốn để cho chúng ta bồi. Bọn hắn cũng xứng. Hai tay của hắn ôm ngực, dù bận vẫn ung dung đứng tại một gốc cổ tùng trên tán cây, ánh mắt có chút hăng hái chăm chú nhìn phía trước thế cục phát triển, chuẩn bị tùy thời xuất thủ trợ giúp. Chương 74 Vân Môn Vấn Thương mới xây, 3, chương 74 Vân Môn Vấn Thương mới xây, 3, Vân Môn tông chủ Tạ Vân Xuyên nghe được động tĩnh, sắc mặt trắng bệnh từ thiên điện vội vàng đã tìm đến quảng trường. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp đại điện trên đỉnh cái kia lỗ thủng khổng lồ, cùng trong lỗ thủng đứng ở trên thương, khí thế như là ma thần linh cương, trong lòng không khỏi bỗng nhiên trầm xuống, hít sâu một hơi. Người này hắn nhận ra, chính là mấy năm trước tại thương vực trong thi đấu, bằng vào một cây trường thương giết đến các phương thiên tài người ngã ngựa đổ, cuối cùng đoạt được người thứ hai vị kia đạo kiếm tông đệ tử, Linh Cương. Lúc đó nó dũng mãnh cương liệt hình tượng liền xâm nhập lòng người, bây giờ gặp lại, nó khí tức chi hùng hậu, khí thế chi bá liệt, so với năm đó đâu chỉ mạnh gấp 10 lần. Nghiễm nhiên đã là thiên nhân cảnh tu sĩ. Nhìn xem cường thế như vậy, một lời không hợp liền hủy đi điện Linh Cương, Tạ Vân Xuyên biết bất luận cái gì lá mặt lá trái, trốn tránh trách nhiệm lý do thoái thác đều là phí công, thậm chí khả năng chọc giận đối phương, mang đến càng đáng sợ hậu quả. Hắn đội vàng đè xuống sợ hãi trong lòng, kiên trì phi thân đi vào phía trước đại điện, đối với trên thương linh cương thật sâu bái chào, ngựa khí mang theo trước nay chưa có khiêm tốn cùng sợ hãi, vượt lên trước nhận lầm, linh cương đạo trưởng bất giận. Bất giận a? Việc này đều là do Tạ Mộ gây nên, là Tạ Mộ nhất thời hồ đồ, thấy lợi tối mắt, lầm tin cái kia Lạc Nhật lâu lời từ một phía cùng kẻ đầu cơ hứa hẹn, mới phạm phải cản trở quý tông truyền đạo bực này sai lầm lớn. Hắn ngẩng đầu vụng trộm liếc qua linh cương cái kia lạnh lùng khuôn mặt, tiếp tục nói, cũng là Tạ Mộ có mắt không trọng, tuyệt đối không nghĩ tới Quý tông xuống núi truyền đạo đệ tử, vậy mà đều phân phối có như thế chân quý thông linh kiếm. May mà môn hạ đệ tử ra tay còn có phân tức, chưa từng thương tới quý tông đệ tử tính mệnh, chưa đủ thành không cách nào vãn hồi đại họa. Hắn đem lưng không đến thấp hơn, cơ hồ hiện lên 90 độ, thanh âm mang theo run rẩy, linh cương đạo trưởng nếu muốn truy cứu, nếu muốn báo thù, hết thảy chịu tội, đều do Tạ Mộ nhất lực gánh chịu. Muốn chém giết muốn giúp thịt, Tạ Mộ không một câu oán hận. Chỉ cầu đạo trưởng có thể giơ cao đánh khẽ, chớ có thai họa ta Vân Môn mặt khác vô tội đệ tử cùng môn nhân. Bọn hắn đều là nghe lệnh làm việc a. Linh Cương đứng ở trên thương, nghe Tạ Vân Xuyên lần này nhìn như thành khẩn, kỳ thực vẫn như cũ ý đồ đem trách nhiệm quy tội hiểu lầm cùng mắt vụng về giải thích, không khỏi ngửa đầu phát ra một tiếng hồng trung giống như cười to, trong tiếng cười tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng cùng kinh thường. Ha ha ha. Tạ môn chủ, ngươi cho rằng ta Linh Cương không xa ngàn dặm đi vào người cái này Vân Môn, là vì tìm ta cái kia chỉ là mấy cái ngoại môn sư đệ sư muội báo thủ rửa hận. Ngươi cũng quá coi thường ta Linh Cương, quá coi thường ta Đạo Kiếm Tông cách cục. Hắn tiếng cười im bặt mà dừng, ánh mắt như hai đạo thực chất thiểm điện, đột nhiên bắn về phía Tạ Vân Xuyên, thanh âm đột nhiên chuyển nghiêm khắc, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo cùng chất vấn. Ta hôm nay tới đây chỉ vì một chuyện. Ngươi Vân Môn đến tột cùng vì sao muốn ngăn ta Đạo Kiếm Tông cùng phạm nhân truyền đạo? Ta Đạo Kiếm Tông lo liệu tổ sư dạy bảo, nghi ngờ tế thế chi tâm, rộng truyền đạo pháp, mở ra dân trí, cường kiện dân thể, đây là công đức vô lượng, lợi tại thiên thu sự đại nghĩa tiến hành, chưa bao giờ có mảy may sai lầm. Các ngươi như vậy không phân rõ đỏ đen trắng, ngang nhiên ngăn cản, thậm chí xuất thủ đả thương người đoạt kiếm, đến tột cùng giáp tâm ra sao? Hôm nay ngươi Vân Môn nhất định phải cho ta một cái rõ ràng bàn giao. Nghe Linh Cương không lưu mảy may thể diện bá đạo chất vấn, Tạ Vân Xuyên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lông mày chăm chú khóa thành một cái bế tắc, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Trong lòng của hắn phi tốc cân nhắc, biết tại thực lực tuyệt đối cùng đạo lý trước mặt, bất luận cái gì rào biện đều là tái nhận, thậm chí khả năng dẫn tới lôi đỉnh chi nộ. Suy nghĩ thật lâu, cân nhắc liên tục, hắn cuối cùng vẫn cắn răng, quyết định đem mầm thai vạ dẫn hướng vậy chân chính hấp thụ phía sau màn. Hắn ngẩng đầu, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, chậm rãi nói ra, thanh âm khô khốc, Linh Cương đạo trưởng, việc này đúng là ta Vân Môn có lỗi, nhưng chúng ta cũng là bị người che đậy, thân bất do kỷ a. Đây hết thảy đều là cái kia Lạc Nhật lâu ở sau lưng chủ đạo, là Lạc Nhật lâu phó lâu chủ Giả Khoan đến đây du thuyết chúng ta. Bọn hắn cáo chi chúng ta, nói đạo kiếm tông cử động lần này phá vỡ trăm ngàn năm qua tiên phàm khác đường quy củ, nếu để phàm nhân đều có thể tu hành, chắc chắn dẫn đến thế tục trật tự sụp đổ, tài nguyên tranh đoạt tăng lên, thậm chí khả năng dẫn phát phàm nhân đối với tiên môn khiêu chiến, dao động đại tần tu tiên giới căn cơ. Chúng ta nhất thời hồ đồ, tin vào lần này ngôn luận, mới làm ra cản trở quý tông truyền đạo chuyện sai lầm thả ngươi mẹ cầu thí. Linh Cương nghe vậy, trợn mắt tròn xoe, như là kim cương trừng mắt, đống nhiên quát to một tiếng, đánh gãy Tạ Vân Xuyên lời nói. Tiếng gầm như là thực chất, chấn động đến Tạ Vân Xuyên mảng nhị ông ông tắc hưởng, liên tiếp lui về phía sau hai bước. Cái gì gọi là tiên phàm các đường? A, chẳng lẽ phàm nhân sinh ra liền kém một bậc, cũng chỉ có thể cả một đời ngơ ngơ ngác ngác, cho các ngươi những này cái gọi là tiên nhân làm trâu làm ngựa, kính dâng hết thảy. Trong thiên hạ này nào có như vậy hôn chướng đạo lý? Trong tay hắn Lâm Viên Thương tựa hồ cảm nhận được chủ nhân lửa giận, phát ra trầm thấp bù bù, thương ý chủ thiên. Phàm nhân cũng có truy cầu tu hành, truy cầu cường đại, truy cầu trường sinh, truy cầu nắm giữ tự thân vận mệnh quyền lợi. Dựa vào cái gì muốn bị những này dám cho không kêu cái gọi là quy củ trói buộc, bị các ngươi vĩnh viễn dẫm tại dưới chân? Cái gọi là tiên phàm các đường, bất quá là các ngươi những này đã được lợi ích người, vì bảo hộ chính mình đặc quyền, lũng đoạn tu hành tài nguyên, mà lập đi ra vô sỉ nhất hoang đường hoang ngôn, là dùng đến giam cầm chúng sinh tư tưởng công xiềng. Linh Cương thanh âm như là trống trận, lôi vang ở trái tim của mỗi người. Ta đạo kiếm tông, lại không tin cái này tà, càng muốn đánh vỡ cái này kéo dài trăm ngàn năm bất công cùng công xiềng. Chúng ta chính là muốn để phạm nhân cũng có cơ hội tiếp xúc đại đạo, đặt vào con đường tu hành, để bọn hắn cũng có thể có được truy cầu công bằng, chính nghĩa cùng nắm giữ tự thân lực lượng vận mệnh. Đây là thuận thiên ứng nhân, chiều hướng phát triển. Ai dám ngăn trở, người đó là ta đạo kiếm tông địch nhân. Tạ Vân Xuyên bị Linh Cương khí thế cùng lời nói làm cho liên tục bại lui, trên trán mồ hôi lạnh lâm ly, hắn một bên lau sạch lấy mồ hôi, vừa quan sát Linh Cương thần sắc, ngựa khí càng thêm hèn mọn. Đúng đúng đúng, Linh Cương đạo trưởng dạy phải, là ta Vân Môn nhất thời hồ đồ, tin vào Lạc Nhật lâu sảng ngôn, mới làm ra bực này chuyện sai. Mong rằng Linh Cương đạo trưởng minh xét, chúng ta cũng là bị gian nhân mê hoặc, thân bất do kỳ. A Linh Cương nhìn trước mắt thái độ này phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn Tạ Vân Xuyên, Tạ môn chủ, ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi trước sau thái độ biến hóa to lớn như thế? Lúc trước ngăn ta đạo kiếm tông truyền đạo lúc, như vậy cứng ngạnh, thậm chí dung túng môn hạ đệ tử làm tổn thương ta đồng môn, đoạt ta linh kiếm. Bây giờ gặp ta tự mình đến đây, biết được ta cảnh giới cao hơn ngươi, liền lập tức đổi một bộ gương mặt, thấp như vậy âm thanh hạ khí, ủy khúc cầu toàn. Chương 74 Vân Môn vấn thương mới xây, 4, chương 74 Vân Môn vấn thương mới xây, 4, hắn lắc đầu, trong giọng nói khinh thường càng đậm, như ngươi loại này định mọn, mượn gió bẻ mang hành vi, thật sự là làm cho người buồn nôn, không có chút nào một tông chi chủ khí độ cùng khí khái. Ta đạo kiếm tông làm việc, từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, cho dù là tông ta đệ tử ngoại môn, đối mặt cảnh giới cao hơn nhiều đối thủ của mình, cũng dám vì trong lòng chi đạo, tông môn chi dự rút kiếm đối mặt, thà bị gây chứ không chịu cong. Làm sao đến ngươi tạ ơn đại môn chủ nơi này, cũng chỉ còn lại có như vậy chó vẫy đuôi mừng chủ, không có chút nào ranh giới cuối cùng bộ dáng. Lòng can đảm của ngươi đâu? Vân Môn tôn nghiêm đâu? Lời nói này như là từng cái vang dội cái tát, phiến tại Tạ Vân Xuyên trên mặt, để hắn gương mặt nóng bỏng, xấu hổ giận dữ không chịu nổi, nhưng lại không dám có chút phản bác. Xa xa Vân Phi, gặp sư phụ bị làm nhục như vậy, mà cựu địch đang ở trước mắt, hồi tưởng lại mình tại Ngân Hạnh trấn uy phòng, giờ phút này lại bị đối phương sư trưởng như vậy chèn ép, một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, không thể kìm được, nổi giận gầm lên một tiếng, đạo kiếm tông đệ tử là ta gây thương tích, linh kiếm cũng là ta đoạn. Có bản lĩnh hướng ta đến, đừng muốn nhục sư phụ ta. Nói đi, hắn lại không để ý song phương to lớn thực lực sai biệt, rút kiếm liền muốn phóng tới đỉnh điện Linh Cương. Nhưng mà thân hình của hắn vừa động, thậm chí còn chưa kịp bật lên, liền bị một mực âm thầm chú ý giữa sân thế cục Linh Phong phát giác. Linh Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thư lạnh một tiếng, loại kiến cỏ tầm thường cũng dám ồn ào, muốn chết. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp hắn đứng tại trên tán cây, nhìn như tùy ý nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một cỗ vô hình vô chất, lại bàng bạc không gì sánh được cự lực cách không mà tới, tinh chuẩn đánh vào Vân Phi trên thân. Phúc. Vân Phi chỉ cảm thấy như là bị một tòa núi lớn đối diện đụng vào, xương ngực phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, nặng nghề mà ngã tại vài chục trượng bên ngoài trên mặt đất lát đá xanh, lại lật lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên giấy vàng bình thường, vùng vây mấy lần, mà ngay cả bỏ dậy khí lực cũng không có, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng hãi nhiên. Linh Cương nhìn phía xa bị Linh Phong tiện tay một kích liền đánh cho trọng thương thổ huyết Vân Phi, chẳng những không có tức giận, trong mắt ngược lại hiện lên một tia có chút hăng hái qua mang, nhẹ gật đầu, bình luận, "Ân, tiểu tử này, mặc dù thực lực không đủ, đầu óc cũng không dễ dùng lắm, nhưng cuối cùng còn có mấy phần huyết tính. So ngươi vị tông chủ này, ngược lại là mạnh lên không ít." Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ Tạ Vân Xuyên, nói ra, "Ta cái kia bị đoạt linh kiếm đệ tử ngoại môn, tên là Lý Dương. hắn để cho ta mang câu nói cho các ngươi Vân Môn, nhất là mang cho cái này gọi Vân Phi tiểu tử. Tạ Vân Xuyên trong lòng căng thẳng, liền vội vàng không người, Linh Cương đạo trưởng xin mời giảng. Linh Cương ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị, Lý Dương nói, cái nhục ngày hôm nay, hắn khắc trong tâm khảm. Hắn không cần tông môn báo thù cho hắn, hắn muốn đích thân rửa nhục. Hắn cùng môn hạ đệ tử của ngươi Vân Phi ước định, 5 năm đằng sau, hai người công bằng một trận chiến, chấm dứt ân oán. Bên thắng, thu hồi hết thảy, kẻ bại, tâm phục khẩu phục. Ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt đất dãy rủa Vân Phi, tiếp tục nói, 5 năm đằng sau 27 tháng 7, đúng lúc gặp ta Đạo Kiếm Tông 10 năm đại tế. Đến lúc đó, ta hy vọng Tạ môn chủ có thể mang theo vị này Vân Phi, đúng giờ phó ước, đến đây ta Đạo Kiếm Tông. Tông ta đem dựng lôi đài, mời các phương đạo hữu xem lễ, lấy nhất công chính thái độ, chứng kiến trận này do chính bọn hắn ước định quyết đấu. Ngữ khí của hắn mang theo vẻ mong đợi cùng cảnh cáo, cũng hy vọng 5 năm này thời gian bên trong, vị này Vân Phi có thể cố gắng tu luyện cho tốt, chớ có lười biếng. Nếu là 5 năm đằng sau, hắn ngay cả để cho ta cái kia Lý Dương sư đệ rút kiếm tư cách đều không có, vậy cái này trận ước định cũng đã thành một chuyện cười. Nói đùa, Linh Cương đạo trưởng, ngài thật sự là nói đùa. 5 năm đằng sau, ta chắc chắn tự mình mang theo Vân Phi tiến về Quý Tông xem lễ, cũng hoàn thành ước định, tuyệt không dám thất ước. Chỉ là mong rằng Linh Cương đạo trưởng đến lúc đó có thể đa rộng lòng tha thứ, chớ có quá mức khó xử tiểu bối này. Dù sao con đường tu hành dài dằng dặc, bọn hắn cũng còn tuổi trẻ, còn tại trưởng thành hắn trong lời nói lực lượng, lộ ra như vậy không đủ. Nói một chút đi, cái kia Lạc Nhật lâu như thế nào bức bách người Vân Môn? Linh Cương đạo trưởng, cái kia Lạc Nhật lâu giả khoan phó lâu chủ bên cạnh, đi theo một vị khí tức như là như vực sâu lao già đáng sợ, tu vi tuyệt đối tại thiên nhân cảnh phía trên, thậm chí khả năng cao hơn. Ta Vân Môn thế đơn lực bạc, thật sự là khó mà chống lại bực này quái vật khổng lồ, nếu như không theo mệnh lệnh của bọn hắn, chỉ sợ ta Vân Môn trên dưới sớm đã không tồn tại nữa. Ta cũng là vì bảo toàn tông môn, kéo dài đạo thống, mới ra hạ sách này, chỉ có thể tạm thời khuất phục. Mong rằng Linh Cương đạo trưởng có thể thông cảm ta Vân Môn nỗi khổ tâm trong lòng cùng gian nan, chớ có quá mức trách tội. Trong lúc nói chuyện, hắn vội vàng từ nhẫn chứa vật của mình bên trong lấy ra một cái cỡ nhỏ túi chứa vật, bên trong chứa từ Đạo Kiếm Tông đệ tử trong tay đoạt tới 4 chuôi linh kiếm, cùng làm bồi thường linh thạch. Hai tay của hắn khẽ run, cung kính nâng quá đỉnh đầu, đưa về phía Linh Cương. Linh Cương đứng tại trên thương, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Hắn đại thủ tùy ý vung lên, một cỗ hấp lực tuôn ra, đem túi chứa vật kia lăng không thu hút trong tay. Hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem nó thu nhập bên trong chiếc nhẫn chứa vật của mình. Đã ngươi thừa nhận sai lầm, cũng nguyện ý trả lại linh kiếm, làm ra bồi thường, vậy hôm nay sự tình liền tạm thời dừng ở đây. Về phần Lạc Nhật lâu sự tình ta tự sẽ điều tra. Nếu là lần sau, lại để cho ta biết Vân Môn có chút trở ngại tông ta truyền đạo tiến hành, vậy cũng đừng trách ta Đạo Kiếm Tông. Linh Cương không có đem nói cho hết lời, nhưng này sát ý lạnh như băng cùng chưa hết ngữ liệu, so bất cứ uy hiếp gì đều càng khiến người ta sợ hãi. Là. Linh Cương đạo trưởng, ta Vân Môn biết. Nhớ kỹ ta hôm nay nói lời, cũng nhớ kỹ ta Đạo Kiếm Tông thái độ. Chúng ta đi. Nói đi, Linh Cương không còn lưu thêm. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ gặp hắn một chân tại Lâm Viên Thương bên trên nhẹ nhàng điểm một cái kia cắm sâu vào điện lương trường thương phát ra một tiếng vui sướng ù ù, tự động rút ra, hóa thành một tia ô quang bay trở về trong tay của hắn. Sau một khắc, Linh Cương thân hình nhảy lên, vậy mà trực tiếp đạp ở thành kia cao một trượng hai Lâm Viên Thương bên trên. Thân thương ô quang lưu chuyển, nâng thân thể của hắn, như là khống chế một đầu màu đen giao long, phát ra một thanh âm bạo giống như lệ khiếu, hóa thành một đạo kinh thiên ô cầu đồng, phá không mà đi. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Xa xa Linh Phong gặp nhị sư Minh rời đi, cũng không dám chỉ hoãn, thân hình thoát một cái, liền từ trên tán cây biến mất, hóa thành một đạo thanh phong, theo sát phía sau. Trong nháy mắt, thân ảnh của hai người liền hoàn toàn biến mất ở chân trời trong biển mây, chỉ để lại đầy đất bừa bộn Vân Môn đại điện, cùng một đám sợ đến vỡ mật, mặt như màu đất Vân Môn đám người. Chương 75 cự không phối hợp mới xây, 1, chương 75 cự không phối hợp mới xây, 1, theo Linh Cương cái kia bá đạo thân ảnh biến mất ở chân trời, bao phủ tại Vân Môn trên không, cái kia cố làm cho người hít thở không thông uy áp mới chậm rãi tan đi. Trên quảng trường một mảnh hỗn độn, đỉnh điện lôi thùng khổng lồ như là một cái trào phúng vết sẹo, im lặng nói vừa rồi khuất đủ. Vân Phi cố nén ngực đau nhức kịch liệt cùng thể nội khí huyết sôi trào, dùng trường kiếm chống đỡ lấy thân thể, lảo đảo đi đến sắc mặt hôi bại, chưa từ đang lúc sợ hãi hoàn toàn khôi phục sư phụ Tạ Vân Xuyên trước mặt. Sư phụ, Đồ Nhi thực sự không rõ. Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Tạ Vân Xuyên. Vừa rồi ngài vì sao tại cái kia Linh Cương trước mặt? Như vậy cũng đúng. Chúng ta Vân Mộ xác lập phái mấy trăm năm, tại cái này Vân Trung quận cũng là nổi tiếng danh tiếng. Chẳng lẽ liền thật sợ hắn Đạo Kiếm Tông phải không? Ngài làm như vậy, chẳng phải là để chúng ta Vân Môn mấy trăm năm mặt mũi, hôm nay đều quét rác. Về sau còn như thế nào tại Đại Tần địa giới đặt chân? Ngữ khí của hắn kích động, mang theo người trẻ tuổi đặc thù huyết khí cùng đối với tông môn vinh dự coi trọng, không thể nào hiểu được sư phụ vì sao lựa chọn khuất nhục như vậy nhượng bộ. Tạ Vân Xuyên nhìn xem chính mình cái này thiên phú không tồi, lại bởi vì niên kỷ còn nhẹ, lịch duyệt không đủ mà có vẻ hơi lô mãng đệ tử, trên mặt lộ ra một tia đắng chát mà nụ cười bất đắc dĩ. Hắn thở một hơi thật dài, trong tiếng thở dài kia tràn đầy tang thương cùng vô lực. Vân Phi a, ngươi nhập môn thời gian ngắn ngủi, một lòng nhào vào trên việc tu luyện, đối với lòng người hiểm ác cùng đạo lý đối nhân xử thế, hiểu hay là quá ít. Ta hắn đưa tay chỉ Linh Cương rời đi phương hướng, lại phảng phất tại chỉ cái kia nhìn không thấy đạo kiếm tông, trong giọng nói mang theo một tia nghĩ mà sợ, ngươi có biết, những cái kia bị các ngươi ngăn cản, thậm chí chiếm linh kiếm đạo kiếm tông truyền đạo đệ tử, trong tay bọn họ sử dụng là cấp bậc gì vũ khí? Vân Phi sửng sốt một chút, hồi tưởng lại trôi kia để cho mình yêu thích không buông tay nhưng lại không cách nào luyện hóa luyện tâm kiếm, chần chờ nói, đệ tử cảm giác linh kiếm kia có chút bất phàm, tựa hồ so đệ tử thanh phong kiếm mạnh hơn nhiều, nào chỉ là mạnh lên rất nhiều. Tạ Vân Xuyên đánh gây hắn, thanh âm không tự chủ được đề cao, mang theo khó mà che giấu chấn kinh cùng hâm mộ, cái kia tối thiểu là tự hoàng cấp bậc, là đã dựng dục ra tự thân linh tính, có thể tự chủ chọn chủ, hội chủ thông linh linh kiếm. Loại bảo vật này, mỗi một trôi đều giá trị liên thành, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho dù là vi sư, dốc hết hơn phân nửa thân gia, cũng chưa chắc có thể đổi lấy một thanh. Ánh mắt của hắn đảo qua trên quảng trường những cái kia còn chưa tỉnh hồn đệ tử, ngữ khí trầm trọng, còn có chính là đạo kiếm tông, vậy mà có thể cho xuống núi truyền đạo, tu vi bất quá luyện khí kỳ đệ tử bình thường, nhân thủ phân phối một thanh thông linh linh kiếm. Điều này có ý vị gì? Ý vị này đạo kiếm tông nội tình thâm hậu, tài nguyên dồi dào, vượt xa ngươi và ta tưởng tượng. Chỉ sợ đem chúng ta toàn bộ vân môn bán đi, cũng thu thập không đủ chế tạo nhiều như vậy thông linh linh kiếm tài nguyên. Lại nói cái kia linh cương, ngươi cho rằng hắn thật chỉ là chút cơ cảnh? Vi sư mặc dù tu vi không bằng hắn, nhưng điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Quanh người hắn khí tức cùng thiên địa ẩn ẩn tương hợp, đó là thiên nhân cảnh tu sĩ mới có đặc thù. Hắn bất quá là dùng cao minh liễm tức chi thuật, để cho người ta nhìn không rõ ràng thôi. Đối mặt hắn lúc, vi sư cảm giác tựa như tại đối mặt nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ cảm giác áp bách, cơ hồ khiến ta không thở nổi. Vi sư nếu không cúi đầu, không bày ra nhận lầm tư thái, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem hắn phá hủy toàn bộ vân môn, đem chúng ta tàn sát hầu như không còn sao? Mặt mũi cố nhiên trọng yếu, nhưng cùng tông môn tổ tụng, đông đảo đệ tử tính mệnh so sánh, lại coi là cái gì? Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Đạo lý này, ngươi ngày sau nhất định phải ghi nhớ. Hắn vô vô Vân Phi bà bay, ngữ khí hòa hoãn chút, về phần Lạc Nhật Lâu. Chúng ta xác thực chịu nó bức hiếp, đây cũng là sự thật. Cái kia linh cương chắc hẳn cũng nhìn ra chúng ta khó xử chỗ, thêm nữa chúng ta nhận lầm thái độ còn có thể, hắn mới không có tiến một bước khó xử. Đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Vân Phi, con đường tu tiên, không chỉ là chém chém giết giết, càng nhiều hơn chính là cân nhắc lợi hại, xem xét thời thế. Nhất thời nhượng bộ, chưa chắc là nhu nhược, có lẽ là vì tương lai có thể đi được càng xa. Ngươi minh bạch vi sư ý tứ sao? Vân Phi nghe sư phụ lần này thành thật với nhau, ẩn chứa huyết lệ giáo huấn lời nói, trên mặt phẫn uất cũng không hiểu dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại nặng nề giật mình cũng phức tạp. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng nặng nề mà nhẹ gật đầu, thanh âm trầm thấp, đệ tử giống như minh bạch một chút, là đệ tử trước đó quá mức xúc động, suy nghĩ không chu toàn so với tiên môn bên này tại trước mặt thực lực tuyệt đối cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, tình thế miễn cưỡng không thể làm gì, phái đi mấy cái tu tiên gia tộc đạo kiếm tông đệ tử, thì gặp càng thêm khó giải quyết cùng hoàn cố chống cự. Linh Hiên tiến về triệu quận Lý gia. Cùng gia chủ Lý Vũ nói chuyện với nhau coi như thuận lợi. Lý Vũ bản thân đối với đạo kiếm tông truyền đạo tiến hành cũng không quá lớn ác cảm, thêm nữa gia tộc cùng Vô Song Phường quan hệ mật thiết, tin tức linh thông, biết rõ đạo kiếm tông không dễ trọng. Tại Linh Hiên cho thấy ý đồ đến sau, Lý Vũ liền sảng khoái biểu thị, trước đó cản trở đúng là bất đắc dĩ, ngày sau tuyệt sẽ không sẽ cùng đạo kiếm tông khó xử, cũng nguyện ý cung cấp một chút tiện lợi. Song Phương cũng không phát sinh xung đột, Linh Hiên thuận lợi thu hồi bị Lý gia tạm chụp linh kiếm. Nhưng mà, còn lại tứ thủy quận Vương gia cùng Hà Đông quận Trần gia, thái độ lại hoàn toàn khác biệt, dị thường cứng ngạnh, không có chút nào ý thỏa hiệp. Hà Đông quận, Bắc Hiếu thành. Huyền Vũ khống chế đột quang, vừa mới bay đến Trần gia trên không tòa phủ đệ, chưa đệ xuống đám mây, phía dưới cái kia chiếm diện tích rộng lớn, khí thế bất phàm trong phủ đệ, tựa như cùng bị thọc tổ ong vỏ bẽ bình thường, trong nháy mắt tuôn ra một đoàn cầm trong tay binh khí, thần sắc bất thiện tu sĩ gia đình. Cầm đầu một tên khuôn mặt nghiêm hiểm, thân mang cẩm bào nam tử trung niên, chính là Trần gia gia chủ đương thời Trần Bá Tiên. Hắn ngẩng đầu căm tức nhìn không trung Huyền Vũ, thanh âm như là chiêng vỡ vang lên, tràn đầy địch ý cùng cảnh cáo, phương nào tới yêu đạo? Dám giá lâm ta Hà Đông quận Trần gia trên không? Chẳng lẽ không biết ta Trần gia uy danh sao? Thức thời nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về, máu phun năm bước. Phía sau hắn đám người cũng nhao nhao đánh trống reo hò đứng lên, đao kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lập lòe, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập ra, rất có một lời không hợp liền muốn hợp nhau tấn công tư thế. Huyền Vũ nhẹ nhàng rơi vào trước cửa phủ trên quảng trường rộng lớn, vân đạo chính là đạo kiếm tông Huyền Vũ, hôm nay chuyên tới để Trần gia, chỉ vì hỏi thăm một chuyện. Ngươi Trần gia, vì sao vô cớ ngăn cản ta đạo kiếm tông đệ tử truyền đạo bộ pháp? Không chỉ có đả thương tông môn ta đệ tử, càng mạnh mẽ hơn lấy đi bọn hắn tùy thân linh kiếm. Việc này, Trần gia cần cho ta đạo kiếm tông một cái công đạo. Lúc này, đám người tách ra, một vị râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, thân hình lão giả khôi ngô, cầm trong tay một thanh tạo hình phong cách cổ xưa, dây đặc khí lạnh vòng chín kim bối đại khảm đao, chậm rãi dạo bước mà ra. Chính là Trần gia bối phận cao nhất, uy vọng thịnh nhất lão thái gia, Trần Nhất Đao. Hắn mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng đi lại trầm ổn, ánh mắt sắc bén như ưng, một thân trúc cơ ba tầng tu vi không che giấu chút nào phát ra, mang theo một cỗ sống lâu thượng vị, sát phạt quyết đoán uy nghiêm. Hắn tiếng như hồng trùng, mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra, thử. Bàn giao. Tiểu Ba Nhi, lão phu chính là Trần Nhất Đao. Ta Trần gia làm việc, cần gì hướng ngươi đạo kiếm tông bàn giao? Ta Trần gia chính là thụ Thanh Huyền Tiên Minh chính thức chứng nhận, ghi lại ở sách bát phẩm tu tiên thế gia. Lần này ngăn cản ngươi đạo kiếm tông truyền đạo, chính là dâng Lạc Nhật Lâu cùng Thanh Huyền Tiên Minh chỉ lệnh. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm khắc, phản phất tại tuyên án một loại nào đó chân lý, tiên phàm khác nhau, đây là từ xưa thiết luận. ngươi đạo kiếm tông không để ý quy củ, tùy ý hướng phàm nhân truyền thụ phương pháp tu hành, đây là nhiễu loạn thế tục trật tự, phá hư tiên phàm cân bằng tiến hành. Cứ thế mãi, tất sinh đại loạn, gây họa tới toàn bộ đại tần tu tiên giới. Ta Trần gia ngăn cản các ngươi, chính là lo liệu chính đạo, giữ gìn cương thường. Đạo kiếm tông như khăng khăng làm vậy, chính là cùng toàn bộ chính thống tu tiên giới là địch. Ở trong đó hậu quả, chắc hẳn ngươi tiểu ba nhi này cũng nên rõ ràng.